Chương 176, Trần Diễn cùng Lý Thế Dân giữa ăn ý. Chương 176, Trần Diễn cùng Lý Thế Dân giữa ăn ý. Cha, ngài trở về. Sớm đã nhận được tin tức Trình Sử Mặc cùng đệ đệ, cùng tôi thì nhìn thấy cái kia bước vào môn bên trong thân ảnh quen thuộc, cao hứng không thôi. Ân, trở về. Trình Giảo Kim tựa hồ tại muốn sự tình, tùy ý mà khoát khoát tay, đi đến đại sảnh phía trên dưới trướng. Thôi thì thấy thế cũng không hỏi nhiều, ngược lại nói, lão Trình, ngươi mới từ hoàng cung phục mệnh trở về, chắc hẳn đã đói bụng, cần ta gọi hạ nhân chuẩn bị cho ngươi chút thức ăn sao? Trình Giảo Kim sững sờ, vỗ mình bụng nói, hôm nay ta lão Trình cũng coi như lập được công, tại cung bên trong cùng bệ hạ đến qua, không cần phiền toái như vậy. Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ bàn một cái, ngươi lập tức phái người làm thịt hai đồng lưu, đi quan phủ lập hồ sơ thời điểm, tùy tiện tìm lý do đem quan phủ người đánh một trận, tốt nhất đem ta danh hào rời ra ngoài, lại đem tin tức tràn ra đi. Thôi thị, Trình thị huynh đệ, khá lắm, người ta quan phủ nhiều người vô tội a. Bình thường bị bọn hắn thường xuyên dùng một chút để cho người ta cười đến rụng răng lấy cớ lừa gạt coi như xong, hiện tại còn phải tùy tiện mượn cớ đánh người ta. Đây là người làm sự tình. Trình Sử Lượng con nhỏ, không hiểu những cái kia con thẳng thẳng, buồn bực nói, cha, vì sao a? Đây không phải cho tự tìm phiền phải sao? Những cái kia quan văn vốn là nhìn chúng ta khó chịu, ngài còn làm như vậy, ngày mai vào triều sợ là lại được bị bạch tội. Đúng, chính là muốn bọn hắn bạch tội. Trình Giảo Kim gật gật đầu, sau đó kiên nhẫn dạy bảo lên nhi tử đến, Sử Mặc, Sử Lượng, ta nói cho các ngươi biết, đây làm quan à, đặc biệt là chúng ta võ tướng, kiên kỵ nhất đó là công lao quá cao, vậy hạ phong không thể phong. Đến cha ngươi loại trình độ này, lập xuống lại nhiều công lao kỳ thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì cha ngươi đã vào không thể vào. Tựa như lần này ta mang binh ra ngoài, lập xuống không nhỏ công lao, ngoại trừ đạt được một chút tiền bạc có thể được cái gì? Chúng ta thiếu tiền sao? Trình Giảo Kim phối hợp trả lời nói, chúng ta căn bản không thiếu tiền, cho nên muốn những cái kia ban thưởng vô dụng. Những cái kia công lao chỉ làm cho cha ngươi mang đến nguy hiểm. Cho nên, có đôi khi phạm sai lầm không nhất định là chuyện xấu, nó cũng có thể là một chuyện tốt. Thôi thì nhàn nhạt thưởng thức trà, đối với Trình Giảo Kim nói tới cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Gả cho Trình Giảo Kim nhiều năm như vậy, nàng minh bạch trượng phu nhìn như lỗ mãng, thực tế tâm tư tỉ mỉ. Trình Giảo Kim đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên có hắn đạo lý, bọn hắn chỉ cần nghe an bài liền tốt. Trình Sử Mặc hai huynh đệ có chút hiểu biết gật đầu, đem phụ thân nói thật sâu ghi ở trong lòng. Trình Giảo Kim cảm khái nói, điểm này các ngươi có thể nhiều học một ít Trần Diễn cái kia tiểu chó nào. Ngươi nhìn tiểu tử kia từ tháng trước đến bây giờ dựng lên bao nhiêu công, ngay cả chế mối chi pháp đều đem ra. Nhưng ngươi nhìn xem tiểu tử kia, ngoại trừ đạt được một khối miễn tử kim bài, cũng có thể cưới nhiều cái nàng dâu, hắn vẫn là cái tiểu huyền bá, ngay cả một khối tiền đồng ban thưởng đều không từng chiếm được. Các ngươi biết tại sao không? Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng rơi vào trầm tư. Hai huynh đệ cùng Trần Diễn tự nhiên rất quen thuộc, đối với Trần Diễn đây đoạn thời gian làm sự tình đều có hiểu rõ. Không nói chế mối chi pháp, không nói mua bán bên trên sự tình, vẹn vẹn nói cứu chữa đỗ như hối, cái kia chính là một cái công lớn. Nếu như Trình Giảo Kim không đề cập tới, bọn hắn còn không có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại Trình Giảo Kim nói một cái, bọn hắn cẩn thận hồi tưởng một lần, phát hiện Trần Diễn giống như đích sắc không được đến qua cái gì ban thưởng. Trình Sử Mặc nhíu nhíu mày, cha, đây là vì cái gì? Từ An huynh đến cùng đã làm gì? Hắn đã làm gì ngươi không rõ ràng sao? Trình Giảo Kim liếc mắt bản thân không có tiền đồ thằng nhóc, hắn đánh cao dương nhiều lần như vậy, ngươi thật sự cho rằng bệ hạ không biết sao? Ngươi cho rằng Trần Diễn ngu như vậy? Không có một chút ỷ vào dám năm lần bảy lượt đối với công chúa độc thủ. Trình Sử Mặc lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Trình Giảo Kim lại nói, đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân thôi, ta vừa trở về, một ít gì đó hiểu không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy Trần Tiểu Chó nào cùng bệ hạ là tồn tại một loại ăn ý. Dù sao Trần Tiểu Chó nào tuổi còn rất trẻ, hiện tại để vị trí hắn quá cao, vị kế tiếp hoàng đế liền không dễ làm. Được rồi, những này không nói trước. Trình Giảo Kim nhìn về phía Trình Sử Mặc nói, ngươi hẳn là nghe nói Trần Diễn muốn đi vị Nam huyện làm huyện lệnh a. Hai nhi nghe nói. Trình Sử Mặc không rõ vì cái gì nhắc lên chuyện này, thành thật trả lời nói. Trình Giảo Kim, vậy nếu như ta muốn cho ngươi đi cùng vị Nam huyện, ngươi cho rằng thế nào? Trình Sử Mặc nghe xong, lập tức kích động, vội vàng trả lời, nguyện ý nguyện ý, hài nhi nguyện ý. Tốt, đã như vậy, ngày mai ta liền vào cùng, cầu bệ hạ đưa ngươi an bài đến vị Nam huyện đánh và thắng địch phủ đi. Trình Giảo Kim lập tức đem chuyện đã định dưới, phất tay liền đem hai cái nhi tử ngốc đuổi ra ngoài. Đợi sau khi hai người đi, Thôi Thị Trần chờ nói, lão Trình, bệ hạ sẽ đáp ứng Sử Mặc tiến đến vị Nam huyện sao? A. Trình Giảo Kim kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết hỏi ta tại sao phải để Sử Mặc đi theo Trần Diễn đi vị Nam huyện đâu. Nói nhảm, ta lại không đốc. Đoạn thời gian trước bệ hạ lớn như vậy động tác, ai cũng biết cử động lần này tất có thâm ý, chỉ là không rõ thánh ý thôi. Thôi thì dừng một chút, cười nói, huống hồ có Tử An ở bên kia, còn có thể để Sử Mặc ăn phải cái lô bốn. Ngươi nói không sai. Trình Giảo Kim chép miệng một cái, nếu như không phải Trần Diễn chính miệng nói cho ta, ta cũng không biết bệ hạ vậy mà có thể làm được một bước này. Cụ thể ta liền không giải thích cho ngươi, dù sao ngươi chỉ cần biết, cùng Trần Diễn quá khứ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu là được rồi. Ân, nghe ngươi. Bên này, hai vợ chồng nói chuyện trời đất, vừa ra cửa Trình Sử Mặc tâm tình kích động. Vị Nam huyện à, rời xa Trường An a, thả bản thân a, không nên, loại chuyện tốt này phải đi cùng Hoài Đạo, Bảo Lâm khoe khoang mới được. Về sau, anh em liền không cùng các ngươi tại Trường An chơi nữa. Cùng lúc đó, Trần Diễn cũng một người trở về trong nhà. Về phần Tiểu Hủy Tử, Trường Tôn Hoàng hậu muốn lưu ở bên người hai ngày, Tiểu Hủy Tử mình cũng đáp ứng, vì vậy Trần Diễn cũng không đem nàng mang về. Bởi vì nhanh lên mặc cho nguyên nhân, Trần Diễn một mực đang gọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn nhà. Mà Lý Thế Dân cũng suy tính được rất chú đáo, ban cho hắn một tòa vị Nam huyện phủ đệ, vừa vặn tránh khỏi chính hắn đi mua. Trong khoảng thời gian này, thời gian so sánh yên tĩnh như trước rất nhiều, ngoại trừ mỗi ngày ứng phó Cao Dương bên ngoài, không người đến quấy rầy hắn. Ngược lại là qua một đoạn nhẹ nhõm thời gian, duy nhất gây nên hắn chú ý chính là Tiết Lễ cha mẹ người thân bị mang theo tới, Trần Diễn để Tiểu Thuận Tử đều thu xếp tốt bọn hắn, còn cho bọn hắn an bài một phần nhẹ nhõm làm việc. Tiết Lễ đối với cái này mười phần cảm kích, mỗi ngày đều tại cố gắng tập võ. Rất nhanh, liền đến Trần Diễn muốn lên nhận chức ngày này. Sáng sớm, ngày mới hơi sáng, sớm đã thu thập thỏa khi Trần Diễn ôm lấy bị trưởng tôn hoàng hậu trả lại tiểu hủy tử, cùng Cao Dương ngồi ở trong xe ngựa. Phía sau, mười mấy chiếc đổ đầy đồ vật xe ngựa theo ở phía sau. Nhìn qua màn xe bên ngoài không ngừng rút lui phong cảnh, Trần Diễn trầm mặc phút chốc, đột nhiên cười cười. Vị Nam huyện. Chương 177, vị Hà bến tàu chương 177, vị Hà bến tàu A huynh, nơi này chính là vị Nam huyện sao? Tiểu hủy tử hai cái mũm mĩm tay nhỏ ghé vào xe ngựa trên cửa sổ xe, chớp một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn qua bên ngoài náo nhiệt dòng người. Đúng thế, nơi này chính là vị Nam huyện. Trần Diễn đồng dạng đang quan sát bên ngoài bất tính. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, mà vị Nam huyện bởi vì đặc biệt vị trí địa lý, rất nhiều bách tính ngoại trừ làm nông bên ngoài, nhiều khi sẽ thông qua bắt cá, trợ giúp xe ngựa vận chuyển đến gia tăng một bút ngoài định mức thu nhập. Cho nên, đập vào mắt nhìn lại, bên đường ngoại trừ nông sản phẩm, thủ công chế phẩm, lại hoặc là quả vật ăn bên ngoài, còn có thể nhìn đến rất nhiều bách tính buôn bán loài cá. Cứ việc rất nhiều bách tính vẫn như cũ mặc vải rách áo gai, dáng người gầy gò, nhưng so sánh huyện khác, không thể nghi ngờ là đã khá nhiều. Tối thiểu sinh hoạt ở nơi này chỉ cần không lời nói, chung quy có đầu đường sống. Cao Dương mới đầu còn học hai người bộ dáng quan sát một phen, nhưng rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. "Ai, ta nói, chúng ta đến cùng lúc nào có thể tới a? Ngươi không phải muốn đi nhậm chức sao? Ta nhìn ngươi thế nào giống như một điểm cũng không có gấp gáp đâu." "Có cái gì tốt gấp?" Trần Diễn thuận miệng trả lời, "Ta hiện tại mới là huyện thành này lão đại, đã ta đến nơi này, vậy lúc nào thì nhậm chức kia chính là ta định đoạt. Còn nữa, Đỗ Cấu đã sớm hai ngày qua bên này, chắc hẳn đối với bên này tình huống có nhất định hiểu rõ, không cần thiết xuất ruột." "Còn có." Trần Diễn quay đầu trừng nàng liếc mắt, "Có việc thời điểm phụ quân, không có việc gì thời điểm liền ai ta thật phục ngươi." "A a." Cao Dương cười lạnh, "Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Bình thường thời điểm chiêu đường, thân mật thời điểm nương tử, không vui Cao Dương, nếu như tức giận, ta liền biến thành cậu nữ nhân. Hai chúng ta a, bên tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai." "Trần Diễn." "Đó là đó là." Tiểu Hủy Tử không chỗ ở gật cái đầu nhỏ dưa, "A huynh cao hứng gọi nhân ra Tiểu Hủy Tử, không cao hứng gọi nhân ra Lý Minh Đạt, trả lại cho ta lấy cái ngoại hiệu gọi nước bọn đại vương." Nói lên cái này, tiểu gia hỏa chu miệng nhỏ, một bộ tức giận bất bình bộ dáng, hiển nhiên là rất không thích cái ngoại hiệu này. "Mình chẳng phải yêu chảy nước miếng chút sao? Bằng vì sao kêu người ta nước bọn đại vương a? Đáng ghét A huynh." "Nhìn một cái, nhìn một cái, ta nói cái gì ấy nhỉ?" Cao Dương mặt lộ vẻ trào phúng, "Muốn ta nói à, tại hai phương diện này, ngươi là nhất nên im miệng người." Trần Diễn không lời nào để nói. Suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện sự thật giống như đích xác như thế. "Xách, ta có như vậy giỏi thay đổi sao?" Trần Diễn sờ lên cằm, có chút bản thân hoài nghi. Thứ Cao Dương không thèm để ý Trần Diễn. Thiện bất thiện biến đây còn dùng suy nghĩ sao? Cầm Trần Diễn đối nàng thái độ, cùng đối với Lý Lệ chất thái độ so một cái liền biết. Sau đó, Trần Diễn thả xuống việc này, hơi suy nghĩ một hồi, hướng ra phía ngoài hô to, "Tiết Lễ, ta nhớ được chúng ta phải đi qua vị Hà bến tàu a. Đợi lát nữa đến vị Hà bến tàu thời điểm dừng một chút." Bên ngoài, đang tại lái xe Tiết Lễ nghe xong, đắc, "Được rồi bà già, nhìn đường trình, chúng ta hẳn là lập tức tới ngay. Đến lúc đó ta hơ ngại." Xe bên trong, Cao Dương hỏi, "Ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Chúng ta không phải đi trước nhà mới sao? Tại sao phải tại vị Hà bến tàu ngừng? Đi nhà mới làm gì?" Trần Diễn liếc nàng liếc mắt, "Ngươi chẳng lẽ sẽ thu thập nhà mới?" "Ta..." Cao Dương nghẹn lời. Nói thật, lúc trước thật không biết cái này, thêu thùa cái gì đều là nửa đời. Bất quá, Cao Dương gả cho Trần Diễn về sau, cũng là thật muốn làm cái tốt thế tử, vì vậy có khi thường xuyên cầm nhảm chán lấy cơ tại bá phủ đi vào trong đi nhìn xem, quan sát bá phủ vận chuyển. Chỉ tiếc, nàng sĩ diện rất, chưa hề chủ động nói học, vì vậy hiện tại vẫn như cũng là cái mười ngón không dính nước mùa xuân công chúa điện hạ. Trần Diễn thản nhiên nói, "Đừng ta còn không biết ngươi. Thu thập nhà mới, chuyển đồ vật sự tình liền giao cho Tiểu Thuận Tử cùng Hương Lam bọn hắn đi, ta mang ngươi cùng Tiểu Hủy Tử trước tiên ở bên ngoài chơi đùa." Lại nói, "Ngươi với tư cách công chúa, trước kia hẳn là có rất ít cơ hội ra trường An Thành a. Hôm nay đến một tòa Tân Huyền Thành, ngươi chẳng lẽ không muốn chơi đùa?" Nghe vậy, Cao Dương lập tức không nói. Nàng muốn a nàng nằm mơ đều muốn. Ý thì theo nàng tính tình, lúc nào ngồi được bước qua. Chỉ là, nàng minh bạch hôm nay là Trần Diễn nhậm chức thời gian, phía trước nói những lời kia, cũng là không muốn chậm trễ Trần Diễn sự tình. Bây giờ nghe Trần Diễn mình đã nói như vậy, nàng đương nhiên vui lòng. Vị Hà chính là vị Nam huyện mệnh mạch chí nhất, là vị Nam huyện thương nghiệp cùng vận chuyển cực kỳ trọng yếu dòng sông chí nhất. Mà tại vị Hà bến tàu, thường xuyên có thể nhìn đến rất nhiều dân chúng chịu thuê vì thuyền phu, công nhân múc bác, tại vị Hà bến tàu đổ mồ hôi như mưa. Đồng thời, nơi này cũng tồn tại đại lượng đường bộ hỗ trợ lương thực vận chuyển bằng đường thủy chuyển vận đến Trường An, hình thành quân đội hoặc xe hộ. Nhìn từ xa, chính là mênh mông dòng sông, to to nhỏ nhỏ đội thuyền chạy tại vị Hà bên trên, có tải trọng 30 tấn tàu thuyền, cũng có thuyền đánh cá, đò chở dân gian thuyền nhỏ. Trần Diễn đứng tại cạnh xe ngựa, chắp tay sau lưng, ngóng nhìn trước mặt vị Hà, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Cao Dương cùng Tiểu Hủy Tử cũng là lần đầu nhìn đến này chẳng cảnh, tò mò nhìn xung quanh. Tiết Lễ, đi đem Thanh Nhi cùng Tiểu Thuận Tử kêu đến.
Ai, tốt.
Tiết Lễ không do dự, lập tức về phía sau gọi Tiểu Thuận Tử cùng Thanh Nhi. Không bao lâu, Tiểu Thuận Tử, Thanh Nhi, Hương Lam đi vào trước mặt. Trần Diễn, Tiểu Thuận Tử, ngươi mang theo đội xe tiếp tục xuất phát, đem đồ vật toàn bộ đem đến nhà mới đi, như cần quét dọn nhà mới, nhớ kỹ an bài người quét sạch sẽ.
Đúng, ta chiếc kia bạc nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận.
Tiểu Thuận Tử gật đầu mạnh một cái, yên tâm đi bá gia, tiểu đảm bảo sẽ không để cho ngài chiếc kia bạc xảy ra chuyện. Hắn không hỏi Trần Diễn vì cái gì đột nhiên không đi, hắn chỉ cần nghe lời là được.
Thanh Nhi, ngươi mang cho ta bổ nhiệm văn thư, đi huyện nha đem đỗ cấu bọn hắn kêu đến.
A. Thanh Nhi ngạc nhiên nói, thiếu gia.
Đây, ta đây đi không hợp thích lắm a.
Không có việc gì, ngươi một mực đi làm.
Trần Diễn cũng không quay đầu lại nói.
Cái kia.
Vậy được rồi.
Thanh Nhi chần chờ một chút, gật gật đầu, dựa theo Trần Diễn phân phó mang theo bổ nhiệm văn thư đi. Tiểu Thuận Tử cũng mang theo đằng sau xe ngựa rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Trần Diễn phu thê, Tiểu Hủy Tử, cùng Tiết Lễ cùng Hương Lam.
Đi thôi, đi qua nhìn một chút.
Để lại một câu nói, Trần Diễn nắm Hủy Tử tay nhỏ, chậm rãi hướng về phía trước đi. Bởi vì bọn hắn đến, rất nhiều ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng bọn họ nhìn bên này liếc mắt.
Không có cách, đám người này tướng mạo khí chất quá mức xuất chúng, mặc trên người mang quần áo xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là ở giữa vậy đối nam nữ cùng Tiểu Hủy Tử, ba người đến đối với bến tàu đến nói, liền giống với ba viên thời khắc tản ra tia sáng chói mắt mặt trời rơi vào yên tĩnh đêm tối. Muốn không để cho người chú ý đều không được.
Chương 178, tư thuyền thuế.
Nước trả tiền.
Tiền tháng.
Chương 178, tư thuyền thuế.
Nước trả tiền.
Tiền tháng.
A, đây cái gì đường nát ta, ta dạy đều ố hế. Cao Dương nhìn đến mình trắng non trên dạy màu nâu vết bẩn, cao mày, nhịn không được phản nàn đứng lên.
Bởi vì là mùa xuân duyên cớ, nước mưa vốn là nhiều, tăng thêm nơi đây lại là vận chuyển hàng hóa, cùng bách tính, cơi đỏ bến tàu, trên mặt đất tự nhiên sạch sẽ không được. Với lại đường này cũng là gập ghềnh, khắp nơi đều có thể nhìn đến mấp mô nước bẩn. Nàng dù cho rất cẩn thận, lại vẫn không khỏi làm bẩn dày. Trần Diễn cũng không để ý tới nàng, mà là ôm lấy Tiểu Hủy Tử, nhìn chung quanh một lần. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, tăng tốc bước chân, thẳng đến nơi xa một đầu không thế nào để người chú ý thuyền nhỏ.
"Ấy, Trần Diễn, chờ ta một chút a."
Cao Dương thấy thế dậm chân, vội vàng dẫn theo váy đuổi theo.
Cái kia thuyền nhỏ chủ nhân nguyên bản đang chờ đợi cái gì người, khi nhìn đến vị kia quý công tử hướng phía bên mình chạy tới, đột nhiên liền trở nên bối rối, cơ lấy thuyền mái chèo liền muốn chạy.
Trần Diễn ánh mắt ngưng tụ, Tiết Lễ ngăn lại hắn.
Dứt lời, một trận gió âm thanh gào thét mà qua. Tiết Lễ lấy xét đánh không kịp che hai chi thế phi nước đại tiến lên, thả người nhảy lên, kéo thuyền nhỏ đầu thuyền. Phía trên thuyền phu thấy thế mặt xám như cho, đặt mông ngồi ở trên thuyền.
Trần Diễn không đội không chậm đi đến trước thuyền, cười tủm tỉm nói: "Thuyền phu, ngươi vì sao nhìn thấy ta liền chạy à?
Sinh ý đến nhà đều không làm sao?"
"Sinh ý?"
Thuyền phu là một vị trung thực trung niên hán tử, thân hình có chút còn xuống, nhưng trên thân cơ bắp cũng rất căng đầy, xem xét liền biết là quanh năm lao động người nông dân, thừa dịp nông nhàn đi ra điều khiển đò kiếm khách, nhiều kiếm lợi một chút tiền. Đang nghe Trần Diễn nói về sau, do dự một hồi, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi:
công tử là đến ngồi thuyền?"
"Không."
Trần Diễn lắc đầu, "Ta không ngồi thuyền, chỉ muốn đánh với ngươi dò xét điểm tin tức."
Nói đến, hắn dùng ánh mắt ra hiệu Tiết Lễ.
Tiết Lễ thấy sau lập tức thả xuống trên lưng bao quần áo, từ đó xuất ra một sâu tiền đưa cho thuyền phu.
"Thế nào, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề, đây một sâu tiền đó là ngươi."
Thuyền phu nhìn qua trước mặt một sâu tiền, vô ý thức nuốt nước miếng một cái.
Trần Diễn suy đoán không tệ, hắn đó là cái trung thực người nông dân, tổ tiên ba đời đều dựa vào trồng trọt mà sống. Nhưng mà, mấy năm này thiên tai nhân họa không ngừng, thời gian trải qua 10 phần khó khăn, cơ hồ là đếm lấy từng hạt lương thực, lại dựa vào cùng địa chủ lão tài vay mượn lương thực mới khiến cho cả một nhà sống tiếp được. Một sâu tiền đủ để cho hắn trả hết nợ thiếu lương thực, dùng ít đi chút nói không chừng có thể chống đến ngày mùa thu hoạch.
Bất quá, thuyền phu mặc dù là một cái ba đời trồng trọt mà sống người nông dân, nhưng cũng biết trên đời không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, liền sợ tiền này có mệnh kiếm mất mạng hoa.
Thấy thuyền phu còn đang do dự, Cao Dương lập tức không vui, "Ta nói ngươi."
Lời còn chưa dứt, liền bị Trần Diễn bén nhọn ánh mắt dọa đến dừng lại.
Trần Diễn quay đầu lại, ôn thanh nói: "Người lái đò, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề, tiền này ngươi liền cầm lấy yên tâm dùng, ta dám cam đoan không ai dám đối với ngươi như vậy."
Thuyền phu giãy giụa phút chốc, cuối cùng vẫn dùng sức ở trên người xoa xoa tay, cẩn thận đem tiền đó lấy.
"Công tử, ta chỉ là một cái bình thường người nông dân tử, thừa dịp nhàn rỗi đi ra chạy thuyền, không dám hứa chắc nhất định có thể trả lời ngài vấn đề. Nhưng ta từ nhỏ sinh hoạt tại bên này, đối với mảnh này cũng coi là khá hiểu, ngài có vấn đề gì cứ hỏi, nếu như ta biết nói, tuyệt đối sẽ không che giấu."
"Tốt."
Trần Diễn cười cười, đem Tiểu Hủy Tử bông ra, trước hết để cho Cao Dương chiếu cố.
Lập tức nhìn về phía thuyền phu, "Ta muốn biết, giống như ngươi tư đỏ ra, bao nhiêu?"
"Đây."
Thuyền phu không nghĩ tới Trần Diễn vấn đề thứ nhất cứ như vậy bén nhọn, có thể tiền đã cầm trên tay, hắn không dám không nói.
"Ai công tử, như ngài nói, giống ta dạng này tư đỏ xác thực không ít. Trong đó phần lớn vì phụ cận bách tính, mình phạt thụ mời sư phó tạo thuyền, sau đó đi ra chạy thuyền."
Nói đến đây, hắn vội vàng nói bổ sung, "Bất quá ngài yên tâm, chúng ta nên giao thuế cùng nước trả tiền cùng tiền tháng đều giao, tuyệt đối không có vi phạm."
"Thuế,
nước trả tiền?"
Trần Diễn nghe xong nụ cười có chút thu liễm, đôi mắt thâm trầm.
"Người lái đò, nếu như ta nhớ không lầm nói, ở chỗ này đi thuyền chỉ có quan độ mới cần nộp thuế a.
Ngươi một cái tư độ, muốn giao cái gì thuế?
Với lại, nước trả tiền cùng tiền tháng là cái gì? Tại vị Hà bên trên, để cho tiện hai bên mở, thượng hạ du bách tính thông hành, vị Nam huyện chính thức là sắp đặt quân độ. Một người ngồi thuyền đại khái vừa đến ngũ văn tiền, hoặc là nửa lít ngũ cốc, một quả trứng gà, trong đó liền đã bao hàng thuế. Mà tư độ rất dễ lý giải, đó là bách tính tự phát tạo thuyền vận tiện khách người, đại đường pháp luật quy định qua, bách tính không được tư độ vận khách. Nếu là vi phạm, vậy dĩ nhiên không cần giao thuế, dù sao nhà ai mẹ nó làm vi phạm sự tình còn phải nộp thuế a. Trọng yếu nhất là, tư độ bị bắt lại nói, không riêng phải phạt khoản, còn phải trượng trách 60. Dạng này trừng phạt có thể nói không nặng, 60 trượng cơ hồ có thể đem người đánh chết. Đương nhiên à, đồng dạng có chút lương tâm người quan phủ cũng sẽ không đi quản bách tính tư độ, nhìn thấy phần lớn mở một mắt nhắm một mắt. Bách tính sống sót thực sự không dễ dàng, muốn thông qua lao động kiếm lời chút tiền nuôi gia đình thôi, làm gì đem người giết hết bên trong. Nhưng là, vừa tới vị Nam huyện Trần Diễn, giống như nghe được một cái 10 phần thú vị tin tức. Đại đường pháp luật, lúc nào quy định muốn thu tư độ thuế? Thuyền phu vẻ mặt đau khổ, không biết nên không nên nói. Trần Diễn xem xét hắn biểu lộ liền minh bạch hắn có lo lắng, người lái đỏ, ngươi biết ta là ai sao? Thuyền phu sững sờ, ngoan ngoãn mà lắc đầu, ra hiệu mình không biết. Nếu như ta nói, ta là đây vị Nam huyện mới nhậm chức huyện lệnh, ngươi tin không? Huyện lệnh. Thuyền phu mới đầu còn không có lấy lại tinh thần, chờ phản ứng lại về sau, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể mềm nhũn liền quỳ xuống. Tiểu nhân không biết là huyện lệnh đại nhân ở trước mặt, tiểu nhân còn thu huyện lệnh đại nhân tiền, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Hắn nghĩ tới trước mắt quý công tử thân phận rất cao, nhưng không nghĩ tới cao như vậy. Đối với hắn loại này dân bình thường đến nói, huyện lệnh chính là thiên đại quan. Về phần hoài nghi Trần Diễn thân phận, a, liền tính người ta không phải huyện lệnh, nhất định cũng là hắn không thể trêu vào người. Càng huống hồ, đoạn thời gian trước liền có tin tức chuyển vị Nam huyện muốn mới nhậm chức một vị huyện lệnh. Trần Diễn khe khẽ thở dài, đứng lên đi, bản quan nói qua, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề, tiền này ngươi cứ việc cầm đi hoa, ta cam đoan không có vấn đề. Đi qua một trận lề mề, thuyền phu cuối cùng tin tưởng hắn thật chỉ là đơn thuần muốn hỏi hắn mấy vấn đề, treo lấy tâm cuối cùng bung ra một chút. Trần Diễn, ngươi hiện tại có thể trả lời ta vấn đề sao? Đầy tư đoạt thuế, còn có nước trà này phí cùng tiền tháng, là ai quy định? Thuyền phu không dám không đáp, nơm nớp lo sợ nói, hồi huyện lệnh đại nhân, là huyện thừa đại nhân thiếu gia yêu cầu chúng ta giao đi thuyền thuế, nếu không đó là trốn thuế, muốn bị bắt vào thiên lao, còn phải theo tháng cho quản lý đỏ tân lại đại nhân giao tiền tháng, bằng không thì bị bắt lại đánh bằng roi. Về phần nước trà tiền, chính là giao cho phủ đầu bang phí bảo hộ. Đợt, bảo tử nhóm, mấy ngày nay trong nhà có việc, một mực không có thời gian gõ chữ, đây là cuối cùng hai tấm tồn cảo. Xin cho phép tiểu xin phép nghỉ một ngày, thương các người, a đắt chương 179, phủ đầu bang tới rồi chương 179, phủ đầu bang tới rồi phủ đầu bang. Trần Diễn biểu lộ một lời khó nói hết, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Thâm ca nghiệp vụ, đều mẹ nó mở rộng đến đường chiều tới rồi sao? Thần con mẹ phủ đầu bang a bởi vì cúi đầu, thuyền phu không có chú ý đến hắn biểu lộ, ngữ khí đắng chát, phải, huyện lệnh đại nhân, phủ đầu bang là rất nhiều lưu manh ác bá sáng lập bang phái, nghe nói phía sau có đại bối cảnh, cho nên có thể ở chỗ này hoành hành không sợ. Không cho bọn hắn giao tiền thằng nói, bị đánh một trận đều xem như nhẹ. Khó mà nói ngay cả thuyền đều sẽ bị bọn hắn đập. Lợi hại như vậy a? Trần Diễn nụ cười không hiểu, vậy ngươi biết đây phủ đầu bang bối cảnh là ai chăng? Đến nhậm chức trước đó, bạn quan thế mà không biết vị Nam huyện có như bức như vậy nhân vật, cái gì như quỷ xà thần đều tập hợp đủ, nếu là không đi gặp biết một phen, chẳng phải là lộ ra bản quan không kiến thức. Phía sau, Cao Dương cùng Tiết Lễ, cùng tuổi nhỏ tiểu hủy tử nghe được lời này không khỏi đánh dùng mình. Lấy bọn hắn đối với Trần Diễn hiểu rõ, những người này nhất định phải xui xẻo. Liền ngay cả thuyền phu đều nghe được Trần Diễn đang nói mát. Đại nhân, đây, ta đây thật không biết a. Thuyền phu mắt sáng rực lên, lập tức lại ảm đạm xuống. Trước mắt huyện lệnh còn trẻ như vậy, có thể là một vị bối cảnh thông thiên nhân vật. Từ vị này huyện lệnh vừa rồi nói xem ra, hắn hẳn là muốn đối phó những người kia. Nếu như có thể thành nói, như vậy bọn hắn những này dân bình thường ngày tháng sau đó nói không chừng có thể tốt hơn chút. Đáng tiếc. Lúc này, thuyền phu chợt nhớ tới cái gì, đội bằng nói, đúng, huyện lệnh đại nhân, tiểu mặc dù không biết phủ đầu bang bối cảnh là ai, nhưng tiểu ngẫu nhiên nghe nói, liền lên một nhiệm kỳ huyện lệnh đều đối với phủ đầu bang lão đại rất cung kính. Trừ cái đó ra, càng nhiều đồ vật tiểu cũng không rõ ràng. Nhậm chức huyện lệnh. Trần Diễn suy nghĩ một chút, khẽ bước cằm. Đã nhậm chức huyện lệnh đều đối với cái kia cái gọi là phủ đầu bang lão đại rất cung kính, hiển nhiên không phải phủ đầu bang phía sau người. Với lại nhậm chức huyện lệnh đã bị Lý Thế Dân điều đi, quan tâm hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tin tưởng, tại hắn chân chính nhậm chức sau đó, vị này phủ đầu bang lão đại rất nhanh sẽ tìm đến mình. Đến lúc đó, tự nhiên có thể bắt được người sau lưng. Tiếp theo, Trần Diễn tiếp tục hỏi, vậy ngươi giao xong những ngày phí tổn, một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hồi huyện lệnh đại nhân, tiểu đi đỏ cũng xem vật khí, có đôi khi khách nhân nhiều, vậy liền dây đến nhiều. Khách nhân thiếu liền dây đến thiếu, chỉ có khách nhân nhiều thời điểm mới kiếm tiền, khách nhân thiếu còn phải thua thiệt tiền đâu. Thuyền phu chi tiết trả lời. Khả Trần Diễn lại không để ý tới giải, cái gì gọi là khách nhân thiếu còn phải thua thiệt tiền? Người ngoại trừ thuyền bên ngoài, đồng đẳng với làm mua bán không vốn, kéo một vị khách nhân kiếm một phần tiền, làm sao biết thua thiệt? Thuyền phu nghe vậy sầu khổ nói, huyện lệnh đại nhân có chỗ không biết, chúng ta đây tư đỏ muốn giao thuế, tiền thắng, nước trả phí đều là cố định. Trước cả hai mỗi ngày 15 văn, nước trả phí 20 văn, ra một ngày thuyền liền muốn giao một lần tiền, chung vào một chỗ liền đến 50 đồng tiền. Nếu như khách nhân hiếm ít, tiểu kiếm không đến 50 văn tiền, đó không phải là thua thiệt sao? Trần Diễn ra mặt co rúm, tâm lý lửa giận đã đến rốt cuộc cáp chế không nổi tình trạng. Tốt. Hắn cắn răng, giận quá thành cười nói, tốt. Tốt một cái tân lại, tốt một cái huyện thừa, tốt một cái phủ đầu bang a. Phía sau, Tiết Lễ yên lặng thở dài. Hắn lúc trước cũng là người nông dân, tự nhiên rõ ràng bách tính sống sót đến cùng có bao nhiêu khó. Không riêng phải định kỳ phục lao dịch, với lại muốn đối mặt đủ loại cái gọi là đại nhân vật nghiền ép, mới chỉ là sống sót, cũng đủ để cho bọn hắn đem hết toàn lực. Lúc này, Cao Dương đột nhiên mở miệng, những người kia đã như vậy xúc phạm ngươi, ngươi rõ ràng có thuyền, đại khái có thể làm chút chuyện khác, vì sao muốn chấp nhất đi đò đâu? Thuyền phu lắc đầu, vị tiểu thư này nói đến xác nhận bắt cá a. Bắt cá tình huống không có so mở đò tốt hơn chỗ nào, đồng dạng muốn giao đủ loại phí tổn. Với lại bắt cá cực xem vận khí cùng thời tiết, vận khí không tốt nói may mà càng nhiều. Chỉ có một ít quen tay mới có thể lựa chọn đánh bắt cá, tiểu loại này người nông dân mở một chút đò là tốt nhất lựa chọn. Cao Dương nhíu lại lông mày, vậy các ngươi liền không có muốn đi qua Trường An báo con sao? Đây cái gì loạn thất bát tao thuế, nước trà tiền tiền tháng cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Đại đường pháp luật bên trên căn bản không có viết qua muốn giao những ngày thuế, các ngươi hoàn toàn có thể đi Trường An báo quan cáo trạng a. Nàng vừa nói xong, lại phát hiện Trần Diễn đang dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn đến nàng. Ngay cả Tiết Lễ cùng tên kia thuyền phu đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cao Dương tức giận nói, Trần Diễn, đó là cái gì ánh mắt? Bản tiểu thư nói sai sao? A đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Trần Diễn không thèm để ý cái này thiểu năng trí tuệ, thuận miệng qua loa hai câu. Ngươi, a, ta, ngươi nói ta. Cao Dương, nàng tay nhỏ tới eo lưng bên trên cắm xuống, liền muốn nổi giận. Trần Diễn trước một bước mở miệng nói, ngươi đừng bà bá, hôm nay không có công phu cùng ngươi ở mỹ, bằng không thì đợi chút nữa ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. A tỷ, không cho phép chọc cá huynh tức giận. Tiểu hủy tử dắt Cao Dương tay, giữ dằn nói, ngươi cái tiểu không có lương tâm. Trần Diễn không có quản đây hai tỷ muội, vừa dự định mở miệng tiếp tục hỏi thăm thuyền phu một vài vấn đề, lại không nghĩ thuyền phu tựa như nhìn thấy cái gì, vội vàng cầm trong tay một sâu tiền giấu đến. Uy, họ Triệu, ngươi giấu cái gì đâu? Đống nhiên, phía sau truyền đến một đạo lưỡi nhác âm thanh. Trần Diễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái du côn lưu manh bước đến lục thân không nhận nhịp bước đi tới, loan thoáng còn có thể nhìn đến ba người bọn họ phía sau đều cài lấy một thanh búa. Dẫn đầu là một cái vóc người thấp bé, cà lơ phất phơ tiểu đầu đầu. Trần Diễn nhiều hứng thú nhìn đến bọn hắn, nếu như đoán không lầm nói, bọn hắn hẳn là cái gọi là phủ đầu bang. Uy, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Tê dẫn đầu tiểu đầu đầu đột nhiên hít vào một hơi, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đằng sau Cao Dương. Gián, Saka, ta giống như nhìn đến tiên nữ. Saka phía sau một tiểu đệ một bộ chư ca bộ dáng, tự lẩm bẩm. Saka, ta cũng là. Saka không có trả lời, bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy. Hắn phát thề, sống nhiều năm như vậy, trước mắt nữ tử tuyệt đối là hắn gặp qua đẹp nhất, không có cái thứ hai. Cao Dương đối bọn hắn ánh mắt cực kỳ chán ghét, nổi giận nói, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn tin hay không bản tiểu thư đem bọn ngươi trong mắt móc ra. Còn có ngươi. Cao Dương bất mãn chừng Trần Diễn liếc mắt, ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn đến, cái gì cũng không nói, không hề làm gì sao? Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Ta có phải là nam nhân hay không ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trần Diễn nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nhíu mày đối với ba người nói, phủ đầu bang. Đúng, tiểu tử, ngươi là ai a? Dẫn đầu Sa Ca lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Trần Diễn mặc, có chút sợ không được hắn lai lịch, vì vậy thái độ coi như thú liễm. Các ngươi là đến thu nước trả phí. Chương 180, tàn nhẫn chương 180, tàn nhẫn. Nguyên bản Trần Diễn suy nghĩ nhiều hỏi thuyền phu mấy vấn đề, sau đó lại đi tìm những cái kiêm như quỷ xả thần phiền phức. Dù sao hắn là tới thử pháp, nếu như nội bộ có loại này sâu mọt tồn tại, hắn bệnh viện thành công không được. Những này cái gì phủ đầu bang, khẳng định là muốn săn bằng. Không nghĩ tới, không đợi hắn đi tìm, phủ đầu bang người mình sẽ đưa lên cửa. Chúng ta tới làm gì, có quan hệ gì tới ngươi? Saka ánh mắt bất thiện. Nếu không phải không mò ra người trước mắt lai lịch, hắn đã sớm động thủ. Chỉ là hắn không nghĩ động thủ, Trần Diễn lại nhịn không được. Saka căn bản không ngờ tới hắn dám động thủ, chờ phản ứng lại thì một cái tát đã đi tới trước mắt hắn. Ba. A. Một tát này cực nặng, Saka trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Saka. Phía sau hai tiểu đệ trong miệng một lời mà kinh ngạc tốt lên. Saka phun ra một búng máu, trong đó còn trộn lẫn lấy một chiếc răng. Hắn khuôn mặt bặm mẹo, gầm thét, chó chết chán sống rồi, cho lão tử băm hắn. Hai tên tiểu đệ nghe xong không có chút gì do dự, cơ lấy sau thắt lưng búa cùng nhau bật lên. Tiết Lễ. Trần Diễn lạnh lùng phun ra hai chữ, mà phía sau hắn Tiết Lễ đã sớm kiềm chế không được, không nói có Trần Diễn mệnh lệnh, chỉ nói gặp phải phủ đầu bang loại này cặn bã, hắn động thủ liền không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Phanh, một cái vượt qua ở giữa, đứng tại phía trước nhất tiểu đệ trong nháy mắt bị Tiết Lễ đạp ra ngoài thật xa, quăng xuống đất máu tươi ngăn không được mà từ trong miệng chảy xuống. Cái cuối cùng tiểu đệ vừa vung lên búa, cổ tay liền được Tiết Lễ nắm. Hắn chỉ cảm thấy mình tay đụng phải trước đó chưa từng có lực cản, vô luận hắn ra sao dùng sức đều không thể tiếp tục tiến lên một tấc. Ngươi, tiểu đệ ánh mắt hoảng sợ. Không đợi hắn nói xong, lại bị Tiết Lễ đạp bay ra ngoài. Trần Diễn thấy thế mí mắt thẳng thình thịch, cái kia tiểu đệ tối thiểu bị đạp ra ngoài 4-5 mét, ngực đều lom xuống dưới. Lấy hắn ánh mắt đến xem, hai người này trước ngực xương sườn đại khái là nát đến không còn hình dáng, nội tạng biến thành cái dạng gì cũng không tốt nói. Sống sót cơ hội xa vời, mà tạo thành đây hết thảy, chỉ là Tiết Lễ một cước mà thôi. Trời sinh thần lực, danh bất hư truyền a. Trần Diễn tâm lý yên lặng tán thưởng một câu. Tại hắn sững sờ thì, trên mặt đất Xà Ca còn muốn đánh lén, nhưng lại bị Tiết Lễ nhẹ nhõm chế phục, trên mặt lại nhiều chịu một bàn tay. Bá gia, ngài nhìn xử lý như thế nào? Tiết Lễ hỏi. Trần Diễn há to miệng, vừa định nói cái gì, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đưa tay tại Cao Dương trên thân xoa xoa. Mẹ hắn, hàng này trên mặt một thanh dầu, đánh hắn đều ô uế lao từ tay. Cao Dương, tiết lễ. Cao Dương cúi đầu, nhìn đến cánh tay mình trên quần áo vết bẩn, trong nháy mắt mặt đỏ lên, cái tên Vương bắt đạn ngươi làm gì chứ? Ngươi mẹ hắn ngại bẩn, lão nương liền không chê ô uế sao? Ta. Trần Diễn căn bản không để ý tới hắn, đi đến cái kia xả ca trước mặt, nhìn hắn đã hôn mê bất tỉnh, quay đầu hướng thuyền phu nói, ngươi đi trước đi, nơi này không liên quan ngươi chuyện. Ai, ai, được rồi, huyện lệnh đại nhân. Thuyền phu như được đại xá, vội vàng mái chèo chạy trốn. Làm tỉnh lại hắn. Trần Diễn nói, được rồi, bà ra. Tiết Lễ nghe vậy lộ ra một vẻ nụ cười, dẫn theo xả ca vào áo, tại hắn một bên khác mặt lại lần nữa quạt một bạt hai. Phốc, xả ca bị tắt đến miệng phun máu tươi, mê mang mà mở hai mắt ra. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được xảy ra chuyện gì, lập tức cầu xin tha thứ đứng lên, công tử, vị công tử này là tiểu có mắt như mù, va chạm công tử. Mời công tử dơ cao đánh khẽ, thả tiểu một ngựa, ngày sau tất có nhận lỗi. Trần Diễn kinh ngạc, ngược lại là cái co được giãn được, đáng tiếc, gặp ta. Tốt, bớt nói nhiều lời, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Xà ca vội vàng lộ ra một cái định nọt nụ cười, tâm lý lại đang tính toán làm sao đào tẩu, sau đó trả thù trước mắt tên mặt trắng nhỏ này. Ta nghe nói, các ngươi phủ đầu bang địa vị rất lớn, ngay cả đây vị nam huyện huyện lệnh đều cần đối với các ngươi không đúng. Trần Diễn cười như không cười nhìn đến Xà ca. Ta ngược lại thật ra rất là hiếu kỳ, các ngươi phủ đầu bang đến cùng có cái gì lai lịch, có thể làm cho vị nam huyện huyện lệnh đối với các ngươi như thế định nọt. Ách, không dối gạt công tử, kỳ thực phủ đầu bang không có gì lai lịch, chỉ là mỗi tháng đúng hạn cho vị nam huyện huyện lệnh nộp lên. Đánh gây hàn chân. Trần Diễn lười nhác nghe những này nói nhảm, hạ lệnh. Chờ một chút, ta. Xà ca lập tức gấp, hắn làm sao đều không nghĩ đến, người trước mắt như vậy không nói đạo lý, đợi một chút lại muốn đánh gây hàn chân. Còn không chờ hắn biện giải cho mình, một cú khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức từ trên đùi truyền đến. A, ta chân, ta chân. Xà ca ôm lấy mình chân, kêu rên không ngừng. Trần Diễn, nếu như ngươi không nói thật nói, ngươi một cái chân khác lập tức liền sẽ đoạn. Sau đó là ngươi mười ngón tay, lại đến cổ tay, cánh tay. Tiết Lễ lực lượng cực lớn, ta sẽ để cho hắn một tấc bóp nát ngươi xương cốt, để ngươi tại trải nghiệm không ngừng nghỉ thống khổ sau đó, sống không bằng chết. Rõ ràng hắn đang cười, có tại trận tất cả mọi người lại cảm giác là như vậy lạnh. Cao Dương không lo được trên quần áo vết bẩn, vô ý thức che lấy tiểu vị tử con mắt, không muốn nàng tiếp tục xem tiếp. Xà ca đau đến đầu đầy mồ hôi, từng ngụm mà thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu đau. Rất tốt, xem ra ngươi lựa chọn không nói. Tiết Lễ, chờ một chút, chờ chút. Xà ca hô to, ta nói, ta nói. Tựa hồ là sợ Tiết Lễ động thủ, hắn không đợi Trần Diễn đáp lại, lớn tiếng nói, vị nam huyện huyện lệnh sở dĩ đối với chúng ta phủ đầu bang cung kính, là bởi vì lao đại của chúng ta là Trương đại nhân tiểu thiếp đệ đệ. Trương đại nhân? Cái nào Trương đại nhân? Trần Diễn cảm thấy buồn cười. Một cái tiểu thiếp đệ đệ, liền có thể tại tới gần Trường An thành vị nam huyện xưng vương xưng bá, xem huyện lệnh như chó săn, xem pháp luật như không, xem bách tính như rau hẹ. Bao nhiêu châm chọc cá hắn hôm nay ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là Trương đại nhân đến cùng lớn bao nhiêu, mới có thể để cho mình tiểu thiếp đệ đệ lớn lối như thế. Không biết. Xà ca sắc mặt trắng bệnh, run rẩy bờ môi, vội vàng giải thích nói, công tử, ta thật không biết ta. Ta chỉ là một lần tình cờ đã nghe qua lão đại và huyện lệnh nói chuyện với nhau, chỉ biết là phủ đầu bang lão đại người sau lưng gọi Trương đại nhân, cụ thể tên ta thật không rõ ràng. Trần Diễn gật gật đầu, tin tưởng loại tình huống này Xà ca hẳn là không nói láo. Hắn đang muốn mở miệng thì, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hưng phấn la lên. Trần huynh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Cấu mang theo rất nhiều người xuyên chính thức quan phục người chạy bộ tới. Trần huynh, làm sao ngươi tới nơi đây? Đỗ Cấu đi vào trước mặt, biểu hiện được hết sức cao hứng. Trần Diễn giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn đừng nói trước, sau đó ánh mắt đảo qua Đỗ Cấu phía sau mang đến người. Bản quan hôm nay nhậm chức, vốn là muốn trước thị sát một phen, hiểu rõ một chút vị nam huyện bách tính sinh hoạt. Thế nhưng là, Trần Diễn lời nói một trận, âm thanh từ từ lạnh xuống, bản quan phát hiện, chúng ta vị nam huyện, thần tiên rất nhiều à. Chương 181, Mã Chu. Chương 181, Mã Chu. Thần tiên rất nhiều. Đỗ Cấu có chút không nghĩ ra, nhưng xem xét Trần Diễn đằng sau ba cái kia du côn lưu manh thảm trạng, thức thời đứng tại Trần Diễn bên người không nói chuyện. Cùng Đỗ Cấu cùng một chỗ đến đây mấy tên quan viên hai mặt nhìn nhau, dù là không hiểu nhiều trước mắt tình huống, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được khẳng định không có chuyện gì tốt. Mấy người cùng nhau thở dài nói, hạ quan bái kiến Minh Phủ. Trần Diễn cười nhạo một tiếng, đi đến mấy người trước mặt, không nhanh không chậm nói, Minh Phủ. Bản quan hôm nay mới lên mặt trò, chưa từng đi qua nhà môn, chưa từng hiểu qua vị nam huyện tình huống cụ thể, các ngươi cũng là lần đầu tiên thấy bản quan. Các ngươi cảm thấy bản quan xứng đáng Minh Phủ hai chữ sao? Lời vừa nói ra, mấy người thần sắc khác nhau, có suy nghĩ, có ảm đạm, cũng có đắng chát. Minh Phủ vốn chính là một cái hiền sưng, chỉ tài đức sáng suốt thượng quan. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, một cái mang tán dương ý vị sưng hô thế mà lập tức bị vị này tuổi trẻ qua phân huyện lệnh lấy ra làm văn chương. Bậc này vấn đề, vô luận trả lời cái gì đều rơi xuống không tốt. Đang tại những quan viên khác do dự trả lời thế nào thì, một tên dáng người gầy gò, trên thân mang theo thư quyển khí tức trung niên nam tử tiến lên một bước nói, hạ quan cho rằng đại nhân đảm đương lên Minh Phủ hai chữ. Trần Diễn biểu lộ không thay đổi chút nào, đi đến trung niên nam tử trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Vì sao? Rõ ràng tuổi trẻ đến quá phận, nhưng trung niên nam tử lại cảm giác một cỗ mãnh liệt cảm giác gáp bách đập vào mặt, tâm lý không tự chủ được khẩn trương lên đến, cái chán chảy ra từng tia mồ hôi. Đỗ Cấu thấy tình cảnh này vốn định giúp đỡ trung niên nam tử nói hai câu lời hữu ích, có thể nghĩ lại, nói không chừng Trần Diễn hôm nay tại lập uy, mình vẫn là không nên quấy rầy tốt. Hồi đại nhân, hạ quan mặc dù nhậm chức không lâu, nhưng cũng từng trước tiên tại tầng dưới chốt nhìn qua, rõ ràng vị nam huyện bách tính tại gặp một chút dù côn lưu manh nghiền ép. Trung niên nam tử chắc tay, thấy Trần Diễn biểu lộ rốt cuộc có một tia biến hóa, tâm lý vui vẻ. Hạ quan từ bách tính trong miệng biết được, những này du côn lưu manh tại bị nam huyện hung hăng ngang ngược đã lâu, việc ác bất tận, quan phủ nhiều lần tiến công đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hạ quan đoán không lầm nói, đại nhân phía sau ba người kia chắc hẳn đó là tại bị nam huyện hung hăng ngang ngược đã lâu người. Thấy Trần Diễn không nói chuyện, trung niên nam tử dừng một chút, tiếp tục nói, đại nhân đến nhậm chức ngày đầu tiên, trước tiên không phải làm từng bước tiến đến nha môn, mà là tự mình đến đây bến tàu quan sát dân tình, đây đủ để chứng minh đại nhân trong lòng đọc lấy bách tính, muốn vì bách tính tốt. Một vị vừa nhậm chức liền một lòng vì dân, trong mắt không cho phép như thế ác đồ đại nhân, tự nhiên được sừng tụng minh phủ. Trần Diễn liếc mắt cái này nhân thân bên trên màu xanh nhạt quan phục, minh bạch đây người là huyện thừa, quan chức còn tại đố cấu bên trên. Hắn không có trước tiên trả lời, mà là nhìn về phía mấy người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ quan cho rằng Mã đại nhân nói đúng, đại nhân một lòng vì dân, đủ để đảm đương lên minh phủ hai chữ. Đúng đúng đúng, hạ quan đám người cũng là cho rằng như vậy, đại nhân liền lên mặc cho đều không nóng nảy, trước tiên đến quan sát dân tình, đại nhân như đảm đương không nổi minh phủ, cái kia thế gian chỉ sợ liền không người có thể được xưng tụng minh phủ. Không tệ. Đám người nhao nhao mở miệng phụ họa, một cái so một cái nói đến khoa trương. Cha trộn quan trường nhiều năm, bọn hắn khẳng định không đốc. Như đổi một cái niên kỳ đại huyện lệnh đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dạng này định ngọn, nhưng trước mắt tân huyện lệnh thực sự quá trẻ tuổi. Con trẻ như vậy liền lên làm một cái kỳ huyện huyện lệnh, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều hiểu đối phương lai lịch không đơn giản. Bọn hắn nào dám đắc tội? Trần Diễn cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý bọn hắn a du linh hót, chậm rãi đi đến một người trước mặt, nắm lướt trên bả vai hắn màu xanh đậm quan bào kéo kéo, ngựa khí không hiểu nói, vị đại nhân này nên là vị nam huyện huyện ủy a. Theo lý mà nói, vị nam huyện có thể có hai tên huyện ủy, có thể bản quan nhìn một vòng, thế mà không có phát hiện cùng ngươi xuyên cùng một màu sắc quan bào người. Đây là vì sao đâu? Huyện ủy Vương Thế Quan không rõ Trần Diễn là có ý gì, trung thực trả lời, hồi đại nhân, nguyên bản vị nam huyện là có hai tên huyện ủy, chỉ là 7 tháng trước, hạ quan đồng liêu tại trở về quê hương thăm người thân thì tao ngộ mã phỉ. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ đau thương, về sau xảy ra chuyện gì cũng không cần nhiều lời. Trần Diễn cười cười, lại trở lại bắt đầu trả lời hắn vấn đề trung niên nam tử trước mặt, ngươi tên là gì? Hồi đại nhân, hạ quan tên là Mã Chu. Rất tốt, ngựa. Ân. Trần Diễn lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, nghiêm túc liếc nhìn trước người lên mắt, ngựa khí có chút cổ quái, ngựa ngựa, Chu Triều Chu. Phải. Mã Chu cảm giác Trần Diễn nhìn hắn ánh mắt không thích hợp, nhưng hắn không nghĩ nhiều, coi là Trần Diễn chỉ đơn thuần hỏi nhiều một câu. Trong bang lang tướng thưởng hạ viết dùm tấu chương cái kia Mã Chu. Mã Chu ngạc nhiên ngẩng đầu, đại nhân làm sao biết? Trần Diễn khoẹt miệng giật một cái, không nghĩ tới thật đúng là cái kia Mã Chu, hắn cũng coi như minh bạch vì cái gì đấu cấu chỉ có thể làm chủ bộ. Bất quá theo thời gian để tính, hiện tại Mã Chu xác thực đã tiến vào Lý Thế Dân tầm mắt, điều hòa đến phụ tá hắn có chút ít khả năng. Đây con mẹ thế nhưng là về sau tể tướng à, về sau Lý Thế Dân trọng yếu nhất trọng thần chi nhất, địa vị có thể so với đốt như hối cùng phòng huyền linh. Trọng yếu nhất là Mã Chu xuất thân hàn môn, có thể leo đến tể tướng vị trí, năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Trầm mặc phút chốc, Trần Diễn thu liêm suy nghĩ, nhìn qua Mã Chu nói, ngươi vừa mới nói vị nam huyện có du côn lưu manh nghiền ép bách tính, vậy bản quan hỏi ngươi, ngươi có biết những cái kia du côn lưu manh như thế nào nghiền ép bách tính? Mã Chu nghe vậy ánh mắt lóe lên một tia tức giận, hồi đại nhân, những cái kia du côn lưu manh tự xưng phủ đầu bang, một bộ phận bách tính nhất định phải cho bọn hắn nộp lên cái gọi là nước trà phí. Nếu như có bách tính không giao nói, bọn hắn liền đối với bách tính quyền cước tăng theo cấp số cộng, cờ bách tính vợ con lão tiểu uy hiếp. Tại tình cảnh như thế phía dưới, bách tính không thể không khuất phục, kiếm đến tiền rất lớn một bộ phận đều giao cho phủ đầu bang. Như thế cách làm, đơn giản cùng thổ phỉ không khác. Trần Diễn gật đầu, nhìn về phía Vương Thế Quan, tự tiếu phi tiểu nói, vậy vị này huyện úy có điều mất chức à? Thân là chủ quản trị an, bắt trộm cùng tư pháp tạp vụ huyện úy, thế mà để vị nam huyện xuất hiện như thế ác đồ. Đây không phải thất trách là cái gì? Ách! Vương Thế Quan nuốt nước miếng một cái. Từ mới vừa Mã Chu lúc nói chuyện, hắn liền có không tốt dự cảm. Hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, hắn đang muốn mở miệng thì, Trần Diễn lại trước một bước mở miệng. Bất quá ngươi thất trách chờ một chút lại nói, bản quan cần chức giúp Mã đại nhân bổ sung mấy điểm. Vị nam huyện bách tính không riêng muốn cho phủ đầu bang giao nước trả tiền, mở tư thuyền bách tính còn phải cho tân lại giao tiền háng. Cái này còn không hết, mở tư thuyền bách tính trừ bỏ hai thứ này muốn giao tiền, còn phải cho giao tư thuyền thuế. Bản quan thật rất muốn biết, cái này tư thuyền thuế. Trần Diễn mắt sắc giết lạnh, từng chưa nói ra. Đến cùng làm sao tới? Chương 182, hắn vậy mà có thể điều động kim nô vệ. Chương 182, hắn vậy mà có thể điều động kim nô vệ. Tư thuyền thuế. Đỗ Cấu mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin nhìn đến Trần Diễn. Vừa tới hai ngày hắn hiển nhiên đối với mấy cái này sự tình còn không có cái gì hiểu rõ, nếu như lời này không phải từ Trần Diễn trong miệng nói ra, hắn thậm chí coi là đang nói bừa. Tư thuyền thuế. Đại đường lấy ở đâu tư thuyền thuế? Nếu là đi tư thuyền cần nộp thuế, cái kia giết người phóng hỏa, trộm cắp cướp bóc có phải hay không cũng phải nộp thuế. Sao mà buồn cười, lại lớn biết bao gan. Cùng hắn khác biệt là, Mã Chu nghe được Trần Diễn nói sau im lặng mà đứng tại chỗ. Đối với Trần Diễn nói, hắn hiển nhiên rất rõ ràng. Nhưng hắn rất rõ ràng mình thân phận địa vị, hàn môn xuất thân hắn căn bản đắc tội không nổi những cái kia thao tác việc này đại nhân vật. Vì vậy hắn trước đây chỉ nói vị nam huyện có du côn lưu manh, một số việc không dám nói đi ra. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới là, trước mặt tân huyện lệnh cư nhiên như thế lớn mật, có can đảm thẳng thắn. Mã Chu ánh mắt tạm đạm, tâm lý nhiều hơn mấy phần suy đoán. Hoặc là trước mắt tuổi trẻ huyện lệnh né con mới đẻ không sợ cọp, người trẻ tuổi nhà, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, lang vân chí khí, muốn làm ra một phen sự nghiệp rất bình thường, hắn lúc trước cũng trải qua. Loại thứ hai khả năng, trước mặt tân huyện lệnh địa vị so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn, lớn đến làm người ta kinh ngạc, đủ để nhẹ nhõm nghiền nát những này địa đầu xà. Đố Cấu cắn răng, trong mắt lửa giận bốc lên, ánh mắt không ngừng tại trừ Mã Chu bên ngoài mấy tên quan viên trên thân lưu chuyển. Các ngươi thật lớn gan chó, ai cho các ngươi quyền lợi một mình hướng bách tính thu thuế? Tư thuế thuế, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trần Diễn cười ha ha, Đỗ Minh cần gì phải gấp gáp? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Chưa nói xong, Đố Cấu triệt để ngây ngẩn cả người, tâm lý hiện ra một loại suy đoán. Chẳng lẽ lại, còn không chỉ tư thuế thuế, có càng quá phận. Trần Diễn bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tại Vương Thế Khoan mấy người tới trước mặt đi trở về động, miệng bên trong lẩm bẩm nói, bản quan hỏi thăm rõ ràng, trừ bỏ tư thuế thuế bên ngoài, ngay cả bắt cá đều phải giao đủ loại tiền cùng thuế. Bản quan thật không nghĩ ra, bắt cá nó rốt cuộc muốn giao cái gì thuế? Bắt cá thuế? Bắt bên trên cá sau đó ăn cá thuế? Vẫn là bán cá sau đó bán cá thuế a? Nói xong lời cuối cùng, Trần Diễn dừng lại tại Vương Thế Khoan trước mặt, nắm chặt hắn cổ áo, gằn từng chữ một, "Vương đại nhân, có thể hay không mời người cùng bản quan giải thích một chút, để cho bản quan tên nhà quê này được thêm kiến thức a?" Theo Trần Diễn tiếng nói vừa ra, Vương Thế Khoan chỉ cảm thấy bản thân bị một cỗ băng lãnh hàn ý bọc lấy, mặt bá một cái trắng bệnh vô cùng, toàn thân run rẩy không ngừng, toàn bộ phần lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Liên quan tới đây tư thuyền thuế tồn tại, hắn có thể nói hiểu rõ đi nữa bất quá. Bởi vì, chuyện này bọn hắn Vương gia phụ tử hai liền tham dự trong đó, dù vẫn là bọn hắn danh nghĩa. Nếu như sự tình bại lộ, bọn hắn Vương gia phụ tử hẳn phải chết không nghi ngờ, nói không chừng còn sẽ liên lụy người nhà. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, lúc trước vị Nam huyện đã bị bọn hắn chế tạo thành một khối thùng sắt, lên tới huyện lệnh, xuống đến tiểu quan lại, tất cả đều là bọn hắn người. Không nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, huyện ý cũng bị bọn hắn lấy mã phỉ danh nghĩa giết. Nhưng khiến bọn hắn không nghĩ tới là, thánh thượng đột nhiên hạ chỉ, nguyên huyện lệnh cùng huyện thừa, chủ bộ toàn bộ thay thế, đến một đợt đại thay thế. Chú ý cẩn thận tính cách để hắn nghĩ đến thì thu tay lại, nhưng nhi tử cùng phủ đầu bang lão đại căn bản không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, vẫn như cũ làm theo ý mình. Nhiều lần khuyên bảo không có kết quả về sau, Vương Thế Khoan chỉ có thể cầu nguyện mới tới quan viên sẽ không trước tiên phát giác việc này, sau đó nghĩ biện pháp chậm rãi ăn mòn, đem mới nhậm chức quan viên hết thảy kéo xuống nước, liền đuổi theo nhâm huyện lệnh đồng dạng. Còn có đó là tin tưởng phủ đầu bang lão đại bối cảnh. Chỉ bất quá, đây hết thảy giống như đều thất bại, vị Nam huyện tình huống, cùng bọn hắn làm những cái kia chuyện xấu xa, đều bị mới tới huyện lệnh trước tiên phát giác. Một cái làm không tốt, cái kia chính là đầu người rơi xuống đất á làm sao? Trần Diễn híp híp mắt, Vương đại nhân đối với chuyện này cũng không rõ ràng sao? Vương Thế Khoan run rẩy âm thanh, hy vọng có thể kéo một chút thời gian, cho nên vội vàng thuận theo lời nói này xuống dưới, đại nhân, là hạ quan thất trách, hạ quan nguyện. Tốt một cái thất trách. Trần Diễn bị chọc giận quá mà cười lên, lười nhác nghe hắn tất tất lại lại. Hắn ánh mắt từng cái nhìn về phía vị Nam huyện quan viên, nói đến kỳ quái, các ngươi tại vị Nam huyện làm quan đã lâu, như thế người người có thể chu diệt sự tình thế mà không có một người biết được. Mà bản quan đến một lần liền dò thăm tin tức. Chẳng lẽ, bản quan bị bách tính lừa gạt? Hiện trường không một người mở miệng, đều trầm mặc đứng tại chỗ. Phía sau, Cao Dương nhìn thấy một màn này nhỏ giọng nói lầm bầm, từng bước bản quan, cũng rất giống có chuyện như vậy. Phương Lam nghe được lời này, gấp, vội vàng giắt Cao Dương tay áo, dùng nhỏ nhất âm thanh tại Cao Dương bên tai nói, công chúa điện hạ, bá gia xử lý công sự đâu? Hiện trường còn có như vậy nhiều bá gia thủ hạ, chúng ta đừng nói là lời nói. Thứ. Cao Dương nhíu môi, ngược lại không có lại nói cái gì. Lúc này, Đố Cấu đi lên trước, để ép đáy lòng lửa giận nói, Trần huynh, việc này liền giao cho ta đến cha a. Ba ngày, trong vòng ba ngày ta cho ngươi một cái hài lòng kết quả. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn về phía Vương Thế Khoan, nếu như thực sự có người cả gan hướng bách tính thu lấy những cái kia buồn cười thuế, ta định tra nó cái cha ra manh mối, đem người sau lưng từng cái bắt quy án. Nghe được lời này, Vương Thế Khoan đám người vùi đầu thấp hơn. Đố Cấu lại không đốc, từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ hoàn hồn sau rất nhanh liền đoán được là ai ở sau lưng giở trò. Mã Chu nhậm chức bất quá nửa tháng, việc này đoán chừng cùng hắn không có quan hệ gì. Có khả năng nhất đó là tại vị Nam huyện chiếm cứ đã lâu Vương Thế Khoan chờ quan biên. Với lại, vừa rồi Trần Diễn đối với Vương Thế Khoan thái độ, cùng Vương Thế Khoan phản ứng càng thêm để hắn kiên định tâm lý suy đoán. Về phần hắn một cái chủ bộ vì cái gì đón lấy chuyện này. Đố Cấu một mực nhớ kỹ phụ thân đốt như hối ở tiền nhiệm trước tự đủ nói. Con à, đến bên kia sau đó, ngươi tại làm tốt chính mình chức vụ đồng thời, liền đi theo Trần Diễn bên người, có chuyện gì đa động động não, nhiều học, làm nhiều, khả năng này là ngươi đời này lớn nhất kỳ ngộ, ngàn bạn phải nắm lấy a. Đố Cấu chưa bao giờ thấy qua Đỗ Như Hối như vậy lời nói thâm thiế cùng trịnh trọng đối với hắn dặn dò, cho nên hắn không dám quên. Nhưng Trần Diễn đối mặt Đố Cấu hảo ý chỉ là cười cười, sau đó khoát tay cự tuyệt. Đỗ Minh, ngươi chính là quan văn, sao có thể gọi ngươi đi tra án đâu? Nếu để cho ngươi đi thăm dò án, bên cạnh ta chẳng phải là ít cái trọng yếu giúp đỡ sao? Đố Cấu một trận há mồm muốn nói chuyện, lại lần nữa bị Trần Diễn đưa tay đánh gãy. Yên tâm, Đỗ Minh, ta minh bạch ngươi đang lo lắng cái gì. Có thể ngươi không nên quên, ta không phải một người đến. Ân. Đố Cấu có chút hoang mang, cái gì gọi là không phải một người đến? Bất quá, hắn không có hoang mang bao lâu, rất nhanh liền minh bạch có ý tứ gì. Kim Lô vệ ở đâu? Tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Trần Diễn móc ra một khối lệnh bài, sau một khắc, dấu ở xung quanh, ra vẻ bách tính bảo hộ tiểu hủy tử cùng Cao Dương Kim Lô vệ nhau nhau hiện thân. Đao quang lạnh thấu xương, khí tức sơ sắc đống nhiên tràn ngập toàn trường. Chúng ta bái kiến vị Nam Bá. Chúng Kim Ngô vệ quỳ một chân trên đất, tiếng như lôi đình. Vương Thế Khoan mấy người trong nháy mắt sợ choáng váng. Kim Ngô vệ, hắn vậy mà có thể điều động Kim Ngô vệ. Trần Diễn nhìn về phía Vương Thế Khoan, mỉm cười, ngữ khí điềm nhiên nói, cho ta đem đây tư thuyền thuế, nước trà phí, tiền thắng, từ trên xuống dưới tra xét rõ một. Vô luận là ai dính đến việc này, toàn bộ cho ta bắt quy án. Chương 183, Mã đại nhân, ngươi phải hiểu chúng ta a. Chương 183, Mã đại nhân, ngươi phải hiểu chúng ta a. Xong. Toàn bộ xong. Vương Thế Khoan trong đầu lúc này chỉ có đây một cái ý nghĩ. Một cái có thể điều động Kim Ngô vệ người, là bọn hắn có thể chọc được sao? Đáp án rất hiển nhiên. Đừng nói hắn, cho dù là phủ đầu bang phía sau cái kia Trương đại nhân, đồng dạng không thể trêu vào có thể điều động Kim Ngô vệ người. Mà bọn hắn làm sự tình căn bản cũng không bí ẩn, chỉ cần hữu tâm tra được, lập tức liền có thể tra được trên người hắn, chớ nói chi là từ Kim Ngô vệ ra trận đã điều tra. Chỉ sợ không ra một ngày thời gian, hắn cùng nhi tử liền phải vào đại lao. Vương Thế Khoan tựa hồ đã dự liệu được mình hạ trạng, mặt xám như tro, hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Mấy tên khác tham dự trong đó quan viên cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Trần Diễn nhàn nhạt liếc bọn hắn liếc mắt, không nói gì, mang theo tiểu hủy tử cùng Cao Dương chậm rãi rời đi. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Mã Chu có chút phấn chấn, đồng dạng có chút chần chờ. Do dự một hồi, hắn nhìn về phía đi ngang qua Đỗ Cấu, Đỗ chủ bộ, bọn hắn. Mã Chu chỉ hướng Vương Thế Khoan đám người, ý tứ đang hỏi bọn hắn làm sao bây giờ, muốn hay không mang đi. Đỗ Cấu ôn hòa nói, yên tâm đi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chúng ta trước cùng Trần huynh trở về đi, đoán chừng Trần huynh có việc cần bàn giao. Kỳ thực còn có một câu hắn không nói, đã Trần Diễn quyết định xử lý chuyện này, Vương Thế Khoan đám người dù cho bỏ xuống người nhà cũng tuyệt đối trốn không thoát vị nam huyện. Lúc trước hắn ngược lại là quên, Trần Diễn không chỉ là vị nam bá, càng là một vị phò mã, hơn nữa còn là một vị chiếu cố tiểu công chúa phò mã. Hai vị công chúa rời đi Trường An thành, bên người làm sao có thể không ai bảo hộ. Hắn chỉ là không nghĩ tới Trần Diễn thế mà có thể điều động những người này mà thôi. Dù sao theo lý mà nói, những người này nên để bảo vệ hai vị công chúa là thứ nhất sự việc cần giải quyết, sẽ không quản chuyện khác mới đúng. Đi thôi. Đỗ Cấu lên tiếng lần nữa, đi theo Trần Diễn rời đi phương hướng đi đến. Mã Chu cuối cùng nhìn Vương Thế Khoan đám người liếc mắt, đi theo rời đi. Vị nam huyện nha môn, nhị đường bên trong. Đỗ Cấu cùng Mã Chu ngồi xuống, Trần Diễn mệnh Thanh Nhi dâng trà, cười nói, lúc trước thánh thượng hạ chỉ mệnh ta nhậm chức vị nam huyện lệnh, lại hạ chỉ mệnh Đỗ Minh làm chủ bộ, lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, đến cùng vì sao là chủ bộ mà không phải huyện thừa, lại là người nào áp Đỗ Minh một đầu. Đến đây ta mới phát hiện nguyên lai là Mã đại nhân, cái kia ngược lại là không kỳ quái. Đến trước Trần Diễn liền gọi Cao Dương mang theo tiểu vị tử đi trước nhà mới, vì vậy bên người mấy cái đeo lấy Thanh Nhi. Đỗ Cấu nghe được Trần Diễn nói, có chút ngoài ý muốn nhìn Mã Chu liếc mắt. Nghe lời này, cái này Mã Chu giống như không có đơn giản như vậy đâu. Mà Mã Chu tác biểu hiện được 10 phần sợ hãi, Minh phủ đại nhân quá khen, hạ quan kỳ thực cũng không nghĩ tới bệ hạ vì sao hạ chỉ để hạ quan đến vị nam huyện. Thật sự là, hắn do dự không biết nên làm sao mở miệng. Trần Diễn đưa tay ra hiệu, Mã đại nhân không cần khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá biểu lộ cảm xúc thôi. Mã Chu liền giật mình, trầm mặc một hồi, hỏi đáy lòng nghi vấn, Minh phủ đại nhân giống như đối với hạ quan 10 phần hiểu rõ. Nói như thế nào đây, kỳ thực hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trần Diễn biết mình, hiểu rõ mình. Bởi vì lấy Trần Diễn bối cảnh, nhậm chức trước điều tra một phen thuộc hạ rất bình thường. Hắn cũng không cảm thấy mình những sự tình kia có thể giấu giếm được Trần Diễn vị này bối cảnh thông thiên nhân vật. Thế nhưng, hắn có một chút rất muốn không rõ. Nếu nói Trần Diễn hiểu rõ hắn, vậy làm sao lần đầu tiên nhìn thấy mình thì giống như căn bản không biết hắn ở chỗ này. Khi biết hắn gọi Mã Chu về sau, giống như cũng rất kinh ngạc. Vì vậy còn hỏi hắn có phải hay không thay người viết tấu chương cái kia Mã Chu, biểu hiện như thế 10 phần mâu thuẫn. Liên tốt muốn biết hắn cái này người, nhưng không biết hắn sẽ ở vị nam huyện. Đây rất kỳ quái. Trần Diễn gật đầu, nghe qua một chút Mã đại nhân sự tích, xem như có nhất định hiểu rõ. Nói lên đến, ta còn chưa chúc mừng Mã đại nhân đâu, thầm nhiều năm như vậy, cuối cùng hết khổ. Mã Chu nghe vậy ánh mắt có phút chốc tan rã, không biết nghĩ tới điều gì, hốc mắt có chút chua chua. Đúng vậy a, thầm nhiều năm như vậy, cuối cùng là hết khổ. Cho dù là một cái bát phẩm tiểu quan, nhưng này cũng so một cái thay người khác viết tấu chương muốn biết bao có đúng không? Đỗ Cấu mặc dù không biết Mã Chu trên thân cố sự, nhưng nghe Trần Diễn nói, nhiều hơn thiếu thiếu đoán được một chút, hướng Mã Chu chắp tay nói, Mã đại nhân, Đỗ Mộ cũng ở nơi đây chúc mừng ngươi. Tạ đại nhân. Tạ hai vị đại nhân. Mã Chu không biết nên nói cái gì, đứng người lên hướng hai người thật sâu thở dài. Tốt tốt. Trần Diễn vội vàng đưa tay nói, Mã đại nhân nhanh ngồi đi, nên thương nghị chuyện chính. Nói lên cái này, Đỗ Cấu con mắt lập tức liền sáng lên. Trần. Đại nhân, chúng ta trước từ chỗ nào một bước bắt đầu? Có thể là tại huyện nha duyên cớ, hắn cũng không xưng Trần Minh, mà là đổi thành đại nhân. Tại trong nha môn, nên có quy củ vẫn là phải có. Mã Chu vừa ngồi xuống liền nghe đến lời này, nghi ngờ nhìn về phía Đỗ Cấu. Cái gì trước từ chỗ nào một bước bắt đầu? Trần Diễn cũng không trước tiên hồi phục Đỗ Cấu, mà là hướng Mã Chu giải thích nói, Mã đại nhân, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi đã vào bệ hạ mắt, lần này bị điều hòa đến vị nam huyện, đoán chừng có ta cùng Đỗ Minh duyên cớ. Mà ta cùng Đỗ Minh đến vị nam huyện là muốn làm một kiện đại sự, chuyện này giải thích đứng lên tương đương phiền phức, về sau có rảnh ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Ngày bình thường, ta cùng Đỗ Minh đoán chừng phải bận rộn chuyện khác, ta suy đoán, bệ hạ rất có thể là phái ngươi nơi đến Lý Nha môn sự tình. Đỗ Cấu cùng Mã Chu cùng nhau sững sờ. Đỗ Cấu tựa hồ nghĩ tới điều gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Là, bệ hạ cùng phụ thân đều nói qua muốn hắn đến phụ tá Trần Diễn, mà Trần Diễn lại là tới thử pháp. Vậy hắn khẳng định phải hỗ trợ Trần Diễn thử pháp a, hai người tuy nói sẽ không hoàn toàn mặc kệ nha môn, nhưng trọng tâm khẳng định đặt ở thử pháp bên trên, nha môn bên này có khi đại khái không thể chú ý đến. Lúc này liền cần một cái năng lực mạnh mẽ người đến giúp đỡ xử lý nha môn chuyện. Hiện tại xem ra, Mã Chu chính là người này. Minh phủ đại nhân, đây, đây. Mã Chu người đều tê. Tuy nói bị Lý Thế Dân chú ý đến hắn thật cao hứng, nhưng nghĩ đến mình muốn một người làm ba người sống. Không, không đúng. Vương Thế Khoan đám người kia rất rõ ràng muốn cầm a, nói không chừng ngày mai liền phải vào đại lao, hậu thiên đầu người liền rơi xuống đất. Dưới loại tình huống này, nếu như Trần Diễn cái huyện lệnh này, đấu cấu cái này chủ bộ lại mặc kệ sự tình nói, vậy hắn chẳng phải là muốn quản toàn bộ nha môn. Nghĩ đến loại tình huống này, Mã Chu mặt đều xanh. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Mã Chu ấp úng nửa ngày, khóc lóc kể lể nói, Minh phủ đại nhân, nếu không ngươi cùng phía trên đại nhân nói một chút, phái thêm một chút đồng liêu đến. Ngay cùng đỗ chủ bộ đều mặc kệ sự tình nói, to lớn cái huyện nhà, hạ quan chỗ nào quản được tới a? Đỗ Cấu cùng Trần Diễn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trần Diễn ho khan một tiếng, an ủi, cái kia, Mã đại nhân a, ta sẽ mau chóng cùng mặt trên báo cáo, thỉnh cầu phái thêm ít nhân thủ. Nhưng ngươi cũng biết, cái này cần một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này, khả năng còn cần ngươi nhiều đỉnh một đỉnh. Đỗ Cấu liên tục gật đầu, lập tức liền đứng ở Trần Diễn bên kia, đúng a, Mã đại nhân, chúng ta cũng là không có cách, ai có thể nghĩ tới Vương Thế Khoan bọn hắn tất cả đều là sâu mọt đâu. Ngươi phải hiểu chúng ta a. Mã Chu. Chương 184, Mã Chu, hạ quan cũng muốn nhìn xem giờ xỉu mặt trăng. Chương 184, Mã Chu, hạ quan cũng muốn nhìn xem giờ xỉu mặt trăng lý giải. Mã Chu hiện tại thật muốn nói một câu, ta hiểu các ngươi, nhưng ai mẹ hắn đến lý giải ta a. Đây là người làm sự tình. Mới nhậm chức chủ bộ mặc kệ sự tình thì cũng thôi đi, mới nhậm chức huyện lệnh thế mà cũng mặc kệ. Với lại huyện úy bọn hắn trả lại hắn lương muốn mát. Đào đi đào lại, lớn như vậy một cái huyện nha lại để cho ném cho hắn một người. Hắn lý giải ra sao? Lý giải không được một điểm. Mã Chu sắc mặt một hồi xanh lam một hồi tím, trầm mặc một lát, tham dò tính hỏi, Minh phủ đại nhân, hạ quan có thể cự được sao? Chỉ sợ không được. Trần Diễn lắc đầu, thở dài, Mã đại nhân, cả huyện nha gánh nặng toàn bộ đặt ở trên người ngươi, ta biết đây thật khó khăn ngươi. Nhưng đây làm sao cũng không phải một sự rèn luyện đâu. Lịch luyện. Mã Chu đầu góc bối rối. Đúng, đó là lịch luyện. Hắn lời nói thâm tiếng nói, ngươi ngẫm lại xem, vì cái gì triều đình nhiều như vậy người tài ba, vậy hạ hết lần này tới lần khác muốn chọn chúng ngươi đây. Vậy hạ phái chúng ta tới trước đó không biết vị trí này gánh nặng trọng, rất vất vả sao? Bệ hạ đương nhiên biết, có thể bệ hạ vẫn như cũ lựa chọn ngươi, cũng đem ngươi phái tới. Đây là đối với ngươi cỡ nào tín nhiệm cùng chờ mong a? A. Mã Chu càng ngày càng bối rối, chủ yếu là Trần Diễn mở miệng một tiếng bệ hạ, đầu tiên là nói cái gì lịch luyện hắn, hiện tại còn nói Lý Thế Dân bao nhiêu tín nhiệm hắn. Hắn lúc trước một cái dựa vào cho người ta viết tấu chương mà sống, kỳ vọng có một ngày trở nên nổi bật hàn môn tử đệ, chỗ nào chịu nổi loại này thế công, khiến cho hắn đầu óc trong lúc nhất thời quá tải đến. Bệ hạ, tín nhiệm ta? Đó là đương nhiên a. Trần Diễn đột nhiên vỗ bàn một cái, cho Mã Chu cùng Đỗ Cấu giật nảy mình. Bệ hạ nếu không tin mặc cho ngươi, làm sao biết đem nặng như vậy gánh nặng thêm ở trên thân thể ngươi, mà không phải thêm tại trên thân người khác? Bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, người khác muốn làm phiền cơ hội còn không có đâu, ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Mã Chu sững sờ gật đầu, đã bị Trần Diễn mang vào. Ngẫm lại hắn trước kia, cho dù muốn làm chút chuyện còn không có đến làm đâu, cầu ra ra cáo mãi mãi đều không người đã cho hắn một cái cơ hội. Trần Diễn vui mừng nói, hiện tại ngươi suy nghĩ lại một chút, bệ hạ đem nặng như vậy gánh nặng đặt ở trên người ngươi, đây không phải tín nhiệm ngươi là cái gì? Bệ hạ là tín nhiệm ngươi năng lực, cảm thấy ngươi tuyệt đối có thể làm tốt, cùng lúc đợi ngươi ở trong quá trình này có thể thu hoạch được đầy đủ lịch luyện, về sau tiện đem ngươi triệu hồi Trường An, cho ngươi tăng thêm trọng gánh nặng à? Hắn có chút ngửa đầu, cảm thán nói, Mã đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, bên cạnh ngươi đỗ chủ bộ chính là hiện nay Thái Quốc công trưởng tử. Thái Quốc công là ai chắc hẳn ta không cần nhiều giải thích a. Thượng thư Lưu Phó Sạ, đứng hàng tể tướng. Ngươi không ngại hỏi một chút Đỗ Minh, Thái Quốc công ngày bình thường sự vụ đến cỡ nào bận rộn, mỗi ngày giờ nào lên, giờ nào mới ngủ? Mã Chu không thể tin nhìn về phía bên người Đỗ Cấu. Hắn biết Trần Diễn địa vị rất lớn, chắc hẳn cùng Trần Diễn xưng huynh Đỗ Cấu cũng không đơn giản, nhưng làm sao đều không nghĩ đến, vị này cư nhiên là Thái Quốc công trưởng tử. Đây con mẹ nó, muốn hủ chết người a. Đỗ Cấu khỏe miệng giật một cái, nói hào hào, làm sao còn đem hắn thân phận bại lộ đâu. Với lại, hắn luôn cảm thấy Trần Diễn nói không thích hợp, giống như đang lừa dối Mã Chu. Đỗ chủ bộ, là như thế này sao? Mã Chu lực chú ý lại bị Đỗ Cấu thân phận chuyển đi, Trần Diễn lời nói điểm này không hợp lý đã hoàn toàn bị hắn chỗ không để ý đến. Trần Diễn vội vàng cho Đỗ Cấu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đỗ Cấu hiểu rõ, nghiêm túc nói, Mã đại nhân, ta cứ như vậy nói đi. Ngươi gặp qua giờ xỉu mặt trăng sao? Dạng sáng 100300, Mã Chu lập tức liền hiểu Đỗ Cấu ý tứ, mặt đầy kính nể nói, Thái Quốc công, không thẹn Đỗ đoạn trì danh à. Trần Diễn cố gắng nín cười, tiếp tục trợn. Nói ra, Mã đại nhân, hiện tại ngươi minh bạch những cái kia chân chính triều đình trọng thần có bao nhiêu phồn mang à. Ngươi nếu ngay cả vị nam huyện đây điểm gánh nặng đều không chịu được nổi, vậy hạ làm sao dám trọng dụng ngươi đây? Như thế nào lại đem càng nhiều, càng nặng gánh nặng thêm bạn trên thân đâu? Ngươi phải hiểu được bệ hạ khổ tâm, tuyệt đối đừng để bệ hạ thất vọng a. Mã Chu hít sâu một hơi, vô cùng chân thành nói, Minh phủ đại nhân, hạ quan minh bạch, ngươi yên tâm đi. Ngươi cùng Đỗ chủ bộ cứ việc làm mình sự tình, hạ quan cam đoan nhất định xử lý tốt huyện nha sự tình, chắc chắn sẽ không để huyện nha xuất hiện nhiễu loạn. Ngươi có thể minh bạch điểm này, ta thật rất vui mừng. Trần Diễn lời nói xoay chuyển, đương nhiên rồi, huyện nha sự vụ quá nhiều, tuyệt đối sẽ không một mực vất vả ngươi. Chờ thêm 2 ngày, ta liền.
Không.
Mã Chu kiên định nói, Minh phủ đại nhân, hạ quan có thể. Giờ xỉu mặt trăng, hạ quan cũng muốn gặp thấy một lần. Trần Diễn, Đỗ Cấu, hai từ này sẽ không thật bị dao động nữa hả? Cho ngươi tìm giúp đỡ cũng không muốn. Đỗ Cấu chép miệng một cái, đối với Trần Diễn đó là càng ngày càng khâm phục. Ngươi nhìn một cái, liền vẹn vẹn chiêu này lắc lư thủ hạ công phu, liền đủ hắn học rất lâu. Phát giác được Đỗ Cấu khâm phục bên trong lại dẫn quái gì ánh mắt, Trần Diễn mí mắt co lại, vội vàng nói sang chuyện khác, "Tốt, đã Mã đại nhân hữu tâm, vậy liền trước như vậy quyết định đi. Chúng ta trước tiên nói một chút tiếp xuống an bài." Đỗ Cấu cùng Mã Chu nghe xong lập tức ngồi thẳng người, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, "Hôm nay ta đại thể nhìn xuống vị Nam huyện bách tính sinh hoạt, phát hiện nơi này rất nhiều bách tính đều dựa vào vị hạ sinh tồn hoặc là đi đường. Vị hạ chính là trọng yếu nhất. Mà ta quan sát qua, trừ bỏ thuyền chuyên chở bên ngoài, vị hạ bến tàu cơ hồ bảy thành đều là quan độ thuyền cùng tư đò. Quan độ thu phí tương đối loạn, giá cả không thống nhất đồng thời, còn cái gì đồ vật đều thu. Tư đò liền càng thêm hỗn loạn, tạm bách tính thuyền khả năng vẫn tồn tại vấn đề an toàn. Ta ý nghĩ là, trước từ quan độ dưới thuyền tay cải cách, là thứ nhất cái khai nguyên hạng mục. Cải cách quan độ thuyền." Đỗ Cấu cùng Mã Chu liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc. Cái đồ chơi này mặc dù xác thực có thu phí không thống nhất, tạm cái gì đều thu tình huống, nhưng giá cả quả thực không cao, tại bách tính trong giới hạn chịu đựng. Còn nữa quan độ thuyền đối nhau cất ở đây bên cạnh bách tính thực sự quá trọng yếu, đi lên liền cải cách quan độ thuyền, có phải hay không có chút mạo hiểm? Càng huống hồ, làm sao đổi vẫn là cái vấn đề. Trần đại nhân, ta không biết rõ. Đỗ Cấu nói thẳng. Là như thế này. Trần Diễn khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi mở miệng, kỳ thực, chúng ta quan độ thuyền tai hại rất lớn, trừ bỏ ta phía trên nói những cái kia, quan độ thuyền nhất định phải chờ đợi khách nhân mới xuất phát, lộ tuyến cũng 10 phần hỗn loạn. Đây thật không tốt. Đỗ Cấu, Trần đại nhân hẳn là có biện pháp. Trần Diễn gật đầu, không tệ, xác thực có một ít không quá thành thục ý nghĩ. Ta dự định hủy bỏ quan độ thuyền, thống nhất giá cả, lộ tuyến, mỗi ngày định thời gian xác định vị trí xuất phát, đem nguyên bản quan độ thuyền cải thành vị Nam giao thông công cộng thuyền. Đợt, không có ý tứ, thật trong nhà có việc chậm trễ một hồi, không có ý tứ các minh đệ, về sau sẽ bình thường đổi mới chương 185, kế hoạch cụ thể chương 185, kế hoạch cụ thể giao thông công cộng thuyền. Đỗ Cấu cùng Mã Chu tinh tế suy nghĩ cái từ này, đại khái có thể hiểu được một chút trong đó ý tứ. Cái gọi là giao thông công cộng thuyền, hẳn là chỉ là công cộng dùng thuyền, nói đúng là ai đến đều có thể ngồi. Đỗ Cấu khó hiểu nói, cái kia cùng quan độ khác nhau ở chỗ nào sao? Quan độ cũng là tất cả bách tính đều có thể đi ngồi à? Về phần ngươi đưa ra những cái kia thiếu hụt, chúng ta có thể đi đổi không phải tốt sao? Vì cái gì nhất định phải hủy bỏ quan độ, thành lập cái gọi là giao thông công cộng thuyền đâu? Mã Chu yên tĩnh ngồi không nói chuyện, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Hắn không dám cùng Đỗ Cấu đồng dạng trực tiếp đưa ra chất vấn, nhưng tâm lý ý nghĩ lại cùng Đỗ Cấu đồng dạng. Nếu như mới chỉ là muốn hoàn thiện một cái quan độ thuyền chế độ, khiến cho hắn càng thêm hợp lý, đối với bách tính có lợi, hoàn toàn không cần thiết hủy bỏ a quan độ thuyền dù nói thế nào cũng vận hành nhiều năm như vậy, trực tiếp hạ lệnh hủy bỏ cải thành cái gọi là giao thông công cộng thuyền, phong hiểm vẫn là quá lớn. Các ngươi vẫn là không có chú ý đến quan độ thuyền chân chính hai hại, cũng không thể hoàn toàn lý giải ta ý tứ. Trần Diễn không nhanh không chậm nói, đang giải thích Đỗ Minh cái vấn đề trước tiên ta hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Thứ nhất, các ngươi cảm thấy vì cái gì có nhiều như vậy bách tính, tại đứng trước có thể xưng thổ phỉ cướp bóc nghiền ép phía dưới, cùng bước lên xúc phạm luật pháp tình huống dưới, vẫn như cũ muốn đi mở tư thuyền. Đây còn không đơn giản. Đỗ Cấu lúc này trả lời, có thể làm cho bách tính bước lên lớn như vậy phong hiểm cùng nghiền ép, vẫn muốn đi mở tư thuyền, chỉ có thể nói mở tư thuyền xác thực có thể có lợi. Mặc dù đại bộ phận thu nhập bị cướp đi, nhưng nhất định có thể lưu lại một phần nhỏ. Bách tính sinh hoạt gian khổ, dù cho chỉ có đây một phần nhỏ, cũng đủ làm cho bọn hắn cam nguyện gánh chịu tư thuyền mang đến nghiền ép cùng phong hiểm. Nói đúng. Trần Diễn cho một cái tán thưởng ánh mắt, lập tức lên tiếng lần nữa, như vậy đây chứng minh cái gì đâu? Đây. Đỗ Cấu cúi đầu, lâm vào suy tư. Bách tính vì tiền cam nguyện bất chấp nguy hiểm, cái này có thể chứng minh cái gì? Chứng minh bách tính ốc, hoặc là can đảm lắm, hoặc là sinh hoạt quá gian nan, bị bất đắc dĩ. Trần Diễn cho nhắc nhở quá ít, hắn trong lúc nhất thời không có ra cái gì tốt kết luận. Ngược lại là Mã Chu, tại trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, giật mình, ta hiểu được. Đỗ Cấu kinh ngạc nói, Mã đại nhân, ngươi minh bạch cái gì? Mã Chu ánh mắt phức tạp nói, Minh phủ đại nhân nên không phải đang nói bách tính, trọng điểm vẫn tại quan độ trên thuyền. Đỗ chủ bộ vừa rồi liền nói qua, mở tư thuyền có thể có lợi. Vì cái gì triều đình tại có quan độ thuyền tình huống dưới, tư thuyền vẫn là có thể có lợi đâu? Duy nhất giải thích chính là, quan độ thuyền cũng không thể thỏa mãn bách tính nhu cầu, cho nên tư đỏ mới có lợi có thể tranh. Mà đây, hẳn là Minh phủ đại nhân nói, quan độ thuyền lớn nhất tai hại. Mã đại nhân quả nhiên thông minh. Trần Diễn chút nào không keo kiệt mình tán dương, ta muốn biểu đạt chính là cái này ý tứ. Quả nhiên à, bệ hạ ánh mắt quả thực không tệ, sau này có Mã đại nhân tại, tin tưởng chúng ta tất nhiên có thể đem vị Nam huyện chế tạo thành phồn hoa nhất huyện thành. Khi lãnh đạo, bánh nướng phải vẽ, có đôi khi cảm xúc giá trị cũng phải cung cấp sao. Đặc biệt là Mã Chu loại này muốn làm con la dùng khổ lực, nên khen liền phải khen. Quả nhiên, Mã Chu nghe xong mặt mày hớn hở, nên miệng lên lại đè xuống, cùng Trần Diễn một hồi lâu khiêm tốn. Một bên Đỗ Cấu suy nghĩ kỹ một chút trước đó hai người đối thoại về sau, cũng hiểu rõ ra. Cho nên, Trần đại nhân ngươi ý là, tại bị bỏ quan độ thuyền, thực hiện giao thông công cộng thuyền đồng thời, mở rộng đội thuyền số lượng, đến hoàn toàn lũng đoạn vị hạ bên trên đi thuyền. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Trần Diễn nhắc nhở, ngươi không nên quên chúng ta là đến làm gì. muốn để vị Nam huyện kinh tế nhanh chóng lưu thông đứng lên, trước đó kỳ nhất định phải đầu nhập nhiều vô cùng tiền, nhưng ta nghĩ, có Vương Thế Khoan loại kia sâu mà tại, huyện nha đoán chừng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền đến. Cho nên, bộ phận này cần trước đầu nhập tiền chỉ có thể mình kiếm lời. Mà quan độ thuyền đó là một cái phi thường tốt cơ hội. Ở thời đại này, trong huyện thành làm cái giao thông công cộng xe ngựa loại hình đồ vật là rất khó, bởi vì xe ngựa thực sự quá nhỏ, ngồi không được mấy người. Cho dù là xe ba gác cũng giống như vậy. Có thể vị Nam huyện thuyền khác biệt. Vị Hà bên trên mỗi ngày cần ngồi thuyền bách tính, cùng áp vận hàng hóa đếm đều đến không đến, tại có quan độ thuyền như vậy một cái cơ bản bản tình huống dưới, chỉ cần hơi cải biến một cái, thực hiện một bộ hoàn thiện chế độ quá trình, lập tức liền có thể nắm giữ liên tục không ngừng tiền tài thu nhập. Đây cũng là vị Nam huyện tự nhiên vị trí địa lý mang đến ưu thế. Cái kia không phải là quan độ thuyền sao? Mã Chu nghi ngờ nói, nghe đứng lên, giống như đó là đem quan độ thuyền đổi cái tên, biến thành giao thông công cộng thuyền mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là, giao thông công cộng thuyền khả năng nắm giữ càng thêm hoàn thiện hợp lý chế độ. Không giống nhau. Trần Diễn phủ nhận nói, trước kia quan độ thuyền, đi thuyền là huyện nha người, hoàn toàn nhận huyện nha khống chế, vì vậy gọi là quan độ thuyền. Có thể giao thông công cộng thuyền khác biệt, ta cũng không tính dùng huyện nha người đi hành thuyền, ta dự định để những cái kia đi tư đỏ bách tính đến trường thuyền, cho bọn hắn cấp cho cố định tiền công. Nghiêm chỉnh mà nói, giao thông công cộng thuyền càng giống là một môn sinh ý. Thì ra là thế. Đấu cấu cuối cùng triệt để minh bạch Trần Diễn dự định. Loại này thao tác hắn hiểu qua một chút, cùng Trần Diễn tại Trường An tiểu lâu có chút cùng loại. Đơn giản đến nói, đó là hoàn toàn từ bỏ trước đó chế độ, đang khuyết đại đội thuyền số lượng, để ép tư thuyền không gian sinh tồn đồng thời, lại cho cái kia một bộ phận mở tư thuyền bách tính cung cấp ổn định tạm đáng tin thu nhập. Như vậy, cái kia bộ phận bách tính đến một lần nhận huyện nha phù hộ, thứ hai không xúc phạm luật pháp, thứ ba thu nhập ổn định, đối với cái này tuyệt đối hết sức vui vẻ. Về phần huyện nha bên này, tất có thể lũng đoạn bị hạ bên trên đi thuyền, tránh cho tư thuyền xuất hiện, cực đại gia tăng thu nhập. Tổng mà nói, đây là một hạng đối với huyện nha cùng bách tính đều có lợi chế độ, song phương cùng có lợi. Có thể Mã Chu nghe xong lại biểu hiện được có chút muốn nói lại thôi, Trần Diễn thấy thế nói, Mã đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng, ta không phải cái gì kèo kiệt người. Chỉ cần ngươi là thật tâm muốn vì vị Nam huyện tốt, vậy ngươi cứ việc nói thoải mái. Không sai. Đỗ Cấu cười nói, Mã đại nhân có lời nói chính là, mọi người sau này đều là đồng liêu, có ý kiến gì đều có thể nói ra, Trần đại nhân độ lượng cũng không nhỏ, bên trong có thể chống thuyền đâu. Mã Chu nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức không do dự nữa, nói, Minh phủ đại nhân, chúng ta dù sao cũng là quan phủ, theo lý mà nói không nên cùng dân tranh lợi. Đem nguyên bản quan độ thuyền cải thành càng tiếp cận một môn sinh ý giao thông công cộng thuyền, có phải hay không? Không quá phù hợp. Đỗ Cấu giờ mới hiểu được Mã Chu đang lo lắng cái gì, nhưng hắn lại là cười cười không nói chuyện. Nếu như Trần Diễn là một cái bình thường huyện lệnh, dạng này cách làm nói không chừng thật đúng là không thích hợp, nghiêm trọng khả năng còn sẽ dẫn tới vấn trách. Bởi vì đem quan độ thuyền cải thành một môn sinh ý nghe đứng lên sát thực thanh danh bất hảo. Bất quá, nơi này là vị Nam huyện a trước khi tới, vị Nam huyện liền đã bị đánh tạo thành Trần Diễn độc đoán. Chương 186, bạo nộ lý thế dân chương 186, bạo nộ lý thế dân điểm này người không cần lo lắng, thái tử là ta hảo huynh đệ, xảy ra vấn đề gì hắn sẽ chịu trách nhiệm. Trần Diễn thuận miệng giải thích một câu, không có nói lý thế dân. Nhưng chỉ là dạng này, cũng đầy đủ để Mã Chu yên tâm. Dù sao hắn đoạn trước thời gian liền nghe nói qua, vị Nam huyện đã là thái tử đất phong. Lúc này, hắn tâm lý bỗng nhiên nhiều hơn một chút xíu suy đoán. Phía trước hai người liền nói qua, Đỗ Cấu vị này thái quốc công trưởng tử, cùng hắn đều là bệ hạ phái tới trợ giúp Trần Diễn vị này mới lệnh. Mà lúc trước, bệ hạ lại hạ lệnh đem vị Nam huyện ban cho thái tử làm đất phong. Mới vừa Trần Diễn còn nói thái tử là hắn huynh đệ. Mã Chu nhất thời không nói gì. Mặc dù hắn đến bây giờ vẫn không rõ lắm đối phương mục đích, nhưng đối phương bối cảnh, cùng bệ hạ coi trọng hắn ngược lại là nhìn ra một chút. Mà lấy hắn hơn 30 tuổi lịch duyệt, cũng không khỏi cảm thấy rung động. Điều động kim nô bệ, quốc công trưởng tử phụ tá, bệ hạ thái tử toàn lực ủng hộ. Đây con mẹ nó đến cùng là cái gì thần tiên a? Tốt, cụ thể ta dự định lại cùng Đỗ huynh đi vị hạ bến tàu nhìn xem, tham viếng, sau đó lại thương lượng ra một cái điều lệ đi ra. Trần Diễn chậm rãi đứng dậy, lập tức nhìn về phía Mã Chu. Về phần Mã đại nhân, liền làm phiền ngươi lưu tại huyện nhà, giúp ta sửa soạn ra trước mắt vị Nam huyện kế sổ sách, tịch sách, thu chi trải qua, ta sau khi trở về phải xem. Hắn nói đó là vị Nam huyện tài chính bảng báo cáo, đồng ruộng cùng tài sản đăng ký, cùng thường ngày tài chính nước chảy. Mã Chu rất sảng khoái đồng ý, yên tâm đi Minh phủ đại nhân, hạ quan sẽ mau chóng sửa sang lại. Bất quá ngài cũng biết, trước mắt huyện nha mấy vị quan viên trọng yếu, không tại huyện nha, mà ngài cần đồ vật lại quá nhiều, sửa sang lại đến khá là phiền toái, hạ quan khả năng trễ điểm mới có thể giao lên. Dạng này a? Trần Diễn suy nghĩ một chút, vậy ngươi mau chóng liền tốt, không cần quá gấp. Tốt, Minh phủ đại nhân. Thiếu gia, những người kia sao có thể như vậy quá phận đâu? Thanh Nhi đi theo Trần Diễn sau lưng, bất mãn nói lẩm bẩm, cầm triều đình bổng lộc, không đồng nhất tâm vì dân thì cũng thôi đi, thế mà còn đối đại như vậy bất tính, thật đáng ghét. Ra huyện nha, nhịn nửa ngày nàng cuối cùng đem trong lòng nói phun ra. Thanh Nhi chịu Trần Diễn ảnh hưởng rất lớn, đối với loại sự tình này luôn luôn không có nhìn. Đi ra trước bị Trần Diễn đặc biệt dặn dò đổi một bộ quần áo Đỗ Cấu nghe vậy lắc đầu, lợi ích động nhân tâm a. Tại như vậy đại lợi ích trước, lại có mấy người có thể không động tâm đâu. Theo ở phía sau Thanh Nhi cùng Tiết Lễ lập tức trở mặt. Đúng vậy a, tại to lớn lợi ích trước mặt, có bao nhiêu người có thể không động tâm? Cái kia, Đỗ Minh cũng động tâm sao? Trần Diễn trêu ghẹo nói. Ta. Đỗ Cấu trầm tư phút chốc, nếu như ta không phải sinh ra ở Đỗ gia, nói không chừng biết gì động tâm a. Chỉ tiếc ta xuất thân tại Đỗ gia, tiền tài đối với ta mà nói, chỉ thường thôi. Nói đến có lý. Trần Diễn thở dài, đối với chúng ta mà nói, tiền tài cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, bởi vì chúng ta từ nhỏ áo cơm không lo, không cần vì tiền tài chỗ buồn tâm, trọng yếu nhất là chúng ta lập tầng thứ khác biệt, vì vậy mới không bị tiền tài hấp dẫn. Nhưng thế gian giống chúng ta dạng này người lại có bao nhiêu thiếu đâu? Có lẽ, cùng Vương Thế Khoan đám người thông đồng làm bậy những quan viên kia, mới đầu cũng hùng tâm trang trí, muốn làm ra một phen sự nghiệp, chỉ tiếc, bọn hắn ngăn cản không nổi lợi ích dụ hoặc, gánh không được đến từ cường quyền áp bách. Cho nên, vị Nam huyện huyện nha mới có thể biến thành như thế hỏng bét hoàn cảnh. Đỗ Cấu rất tán thành, Trần Minh ngôn ngữ sâu sắc ca. Nói xong, hắn ngược lại nói, ngươi dự định xử lý như thế nào Vương Thế Khoan cùng cái kia cái gọi là phủ đầu bang? Còn có, vị Nam huyện loại tình huống này có thể giấu giếm lâu như vậy, phía trên tuyệt đối có người xuất lực, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là Kinh Triệu phủ. Vị Nam huyện với tư cách kỳ huyện, vốn là Kinh Triệu phủ hạ hạng huyện. Nếu như không phải Kinh Triệu phủ quan viên, rất khó giấu giếm được vị Nam huyện tình huống. Trần Diễn cười nhạo nói, chờ Kim Nô vệ người đem phủ đầu bang lão đại bắt lấy, sau đó trực tiếp đem người ném cho thừa cản huynh liền tốt. Ta tin tưởng, thừa cản huynh như biết được bọn hắn hành động, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cái kia cái gọi là Trương đại nhân. Dứt lời, hắn cảm khái nói, đây là vị Nam huyện à, thật không biết cái khác xa xôi địa khu tình huống lại sẽ là như thế nào. Có lẽ càng kém, cũng có khả năng càng tốt hơn không đi tận mắt nhìn, ai còn nói đến thanh đâu. Đỗ Cấu trầm giọng nói, Trần Diễn bỏ qua cái đề tài này, đi thôi, theo ta tại vị Nam huyện hảo hảo đi đi. Hai người đều không đem Vương Thế Khoan cùng phủ đầu bang quá coi ra gì, đối với bọn hắn đến nói, tại vị Nam huyện không ai bị nổi địa đầu xà là như vậy một người. Hô trướng, đám này đáng chết sâu mọn, sao dám như thế, ai cho bọn hắn lá gan? Ra ngoại, một mực tại tẩm cung bên trong chờ đợi vị Nam huyện chuyển về tin tức, Lý Thế Dân nhìn đến trong tay bị báo, trong cơn giận dữ ngay cả mình âu yếm đổ rửa bút đều đập vỡ nát. Trên giường em, nguyên bản tại thêu áo cưới trưởng tôn hoàng hậu bị dọa tốt nhảy một cái, ngón tay bị kim đâm cái lỗ hổng, máu tươi lập tức chảy ra. Nàng vội vàng xuất ra một khối khăn tay che, đi xuống giường em, chậm rãi hướng bàn trà bên kia đi qua. Lúc này, Vô Thiệt đang đầu đầy mồ hôi quỳ rạp dưới đất. Cho chấm cha. Lý Thế Dân cái chán kéo căng ra hai cây gân xanh, chấm ngược lại muốn xem, đến cùng là vị nào Trương đại nhân lại lợi hại như thế, một cái tiểu thiếp đệ đệ liền dám như thế. Hắn là khi chấm đã chết rồi sao? Trưởng tôn hoàng hậu lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, lấy nàng đối với Lý Thế Dân hiểu rõ, lần này tất nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Là, nô tỳ lập tức gọi người đi thăm dò. Vô Thiệt tâm lý gọi là một cái khổ a, run run rẩy rẩy mà đáp. Vậy còn không mau lăn. Lý Thế Dân gầm hét, Vô Thiệt vội vàng bò lên đến, con người chậm rãi lui ra ngoài. Đợi Vô Thiệt rời đi, trưởng tôn hoàng hậu tiến lên, nhẹ nhàng thay Lý Thế Dân thuận theo lưng, ân cần nói, nhị lang, thoải mái tinh thần, chớ có chọc tức thân thể. Có việc giải quyết liền tốt, làm gì như thế tức giận đâu. Lý Thế Dân há to miệng, cực lực áp chế tâm lý lửa giận nói, quan âm tỷ, ngươi là không hiểu rõ tình huống như thế nào, chấm thật sự là. Ai, chính ngươi xem đi. Nói đến, hắn đem bàn trà trước mật báo đưa cho trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu tràn đầy tò mò mở ra mật báo, chỉ thấy phía trên ghi chép là Trần Diễn nhậm chức sự tình, cười nhạt cười. Nhưng sau đó, nàng liền thấy được Trần Diễn nhậm chức cùng ngày kinh lịch sự tình, cùng vị Nam huyện đại khái tình huống, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây là thật. Không trách nàng có này nghi vấn, thật sự là phía trên ghi chép đồ vật quá mức dọa người, ngay cả nàng trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng. Cũng khó trách Lý Thế Dân sẽ như thế tức giận. Kim Ngô vệ truyền về tin tức, còn có thể là giả. Lý Thế Dân hừ lạnh nói, chớ quả thật không nghĩ tôi à, cái kia vị Nam huyện khoảng cách Trường An thành bất quá một canh giờ lộ trình. Những cái kia rác rưởi vậy mà liền dám làm loại sự tình này. Tư thuế thuế, bắt cá thuế. Chưa từng nghe thấy, buồn cười đến cực điểm. Chương 187, rắc rối phức tạp tình huống. Chương 187, rắc rối phức tạp tình huống. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không ngôn ngữ, trầm mặc thay Lý Thế Dân nhẹ nhàng vỗ lưng, kỳ vọng có thể làm cho đối phương tiêu một điểm khí. Trên thực tế, nàng trong đầu tại cẩn thận suy nghĩ vừa rồi nhìn đến tin tức. Từ Kim Ngô vệ truyền về tin tức nhìn, Trần Diễn vừa đến vị Nam huyện, có thể là tâm huyết dâng trào, cũng có thể là đơn thuần đối với bến tàu hiếu kỳ, sau đó liền từ một vị thuyền phu miệng bên trong dò thăm những tin tức này. Đây nghe đứng lên rất hợp lý, nhưng nếu nghĩ lại nói, liền sẽ phát hiện đây là bao nhiêu hoang đường. Vị Nam huyện khoảng cách Trường An bất quá mười mấy km, ngồi xe ngựa nói, một buổi sáng chí ít có thể tới trở về 4-5 lần. Bên kia phát sinh nghiêm trọng như vậy tình huống, với lại thuận miệng đều có thể tìm hiểu đi ra, Trường An vì cái gì một chút tin tức chưa lấy được? Bằng nhậm chức vị Nam huyện quan viên che lấp, hay là cái kia cái gọi là Trương đại nhân? Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Việc này tuyệt đối không chỉ cái kia Trương đại nhân tham dự. Nhị lang, ngươi trước bình tĩnh một chút, thần thiếp cảm thấy vị Nam huyện sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cái kia Trương đại nhân có lẽ chỉ là một cái trên mặt nổi nhân vật. Phát tiết tốt một trận, Lý Thế Dân hỏa khí vốn là tiêu tan rất nhiều, được nghe lại trưởng tôn hoàng hậu nói về sau, triệt để bình tĩnh lại. Có hoàng hậu nhắc nhở, hắn rất nhanh ý thức được không đúng, quan âm thì nói có lý, việc này có thể giấu giếm lâu như vậy, cái kia họ Trương tuyệt đối vô pháp làm đến. Phía sau khẳng định có người. Trưởng tôn hoàng hậu có ý riêng nói, vị Nam huyện là kỳ huyện, lệ thuộc trực tiếp Kinh Triệu phủ, mà Kinh Triệu doãn là Lý Tập Dự, thần thiếp nhớ kỹ bên dưới hai tên Kinh Triệu thiếu doãn bên trong, vừa bận có một người họ Trương. Lý Thế Dân híp híp mắt, ân, chớ nhớ tới, Trương Văn Bắc đích xác có rất lớn hiểm nghi. Nói lên cái tên này, Lý Thế Dân có chút tức giận. Nói lên đến Trương Văn Bắc cũng là xuất thân hàn môn, vẫn là hắn đề bạn. Như Trương Văn Bắc thật làm ra loại sự tình này, Lý Thế Dân ăn sống hắn tâm đều có. Trầm trầm thần, Lý Thế Dân âm thanh trầm thấp, dường như tự nhủ, nhưng đây người sau lưng là ai đâu? Chớ nói một tên Kinh Triệu Thiếu Doãn, cho dù là thân là quan tam phẩm biên lý Tập Dự cũng tuyệt đối không thể đem vị Nam huyện sự tình che lấp lâu như vậy. Với lại, bọn hắn vì sao như vậy trắng trợn? Trực tiếp lấy thuế danh nghĩa nghiền ép bách tính, rất dễ dàng bại lộ, đây chẳng phải là muốn chết sao? Bọn hắn dù là lấy cùng loại Tân Lại Thu lấy tiền tháng đồng dạng tham ô thủ đoạn, bại lộ phong hiểm cũng biết giảm mạnh, tạm bại lộ sau đó tiếp nhận hậu quả cũng tiểu. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác làm cái tư thuế, bắt cá thuế loại này buồn cười lấy cớ để vơ vét của cải, đây là cỡ nào người ngu xuẩn mới có khả năng đi ra sự tình? Cho chấm suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Lý Thế Dân hơi cúi đầu, suy nghĩ đứng lên. Mà Trưởng Tôn Hoàng hậu chỉ cười nhạt cười, an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi. Nàng biết, sau khi khôi phục tỉnh táo, cái kia anh minh quân chủ lại trở về. Cùng Lý Thế Dân nói đồng dạng, những người kia dù là chỉ là tham ô, bại lộ phong hiểm sẽ giảm mạnh. Bởi vì tham ô sự tình căn bản vô pháp đỗ tuyệt, khi trong tay ngươi nắm giữ đầy đủ quyền lực thì người khác liền sẽ nghĩ hết biện pháp lấy gấp trăm ngàn lần lợi ích đến hướng dẫn ngươi. Phóng tầm mắt cả triều văn võ, đặc biệt là phía dưới một chút quan biên, trên thân quan phục có mấy người là sạch sẽ, có mấy người không có nhiễm lên mùi tiền bị. Lý Thế Dân đối với mấy cái này sự tình đều lòng dạ biết rõ, có thể chỉ cần không quá mức phận, hắn nhiều khi đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao triều đình cần thanh quan, cũng cần bị nắm chặt được điểm tham quan. Trường Tôn Hoàng hậu lại đem Kim Ngô vệ chuyển về tin tức nhìn một lần, phát hiện mặc kệ là Trần Diễn hoặc là Đỗ Cấu giống như đều không quá để ý cái kia Vương Thế Khoan cùng phủ Lầu Bang, vậy mà đang vị Nam huyện đi dạo đứng lên, thương lượng làm thế nào sinh ý, nàng âm thầm suy nghĩ, hai cái này thông minh tiểu tử chỉ sợ cũng có chỗ phát giác, bằng không Vương Thế Khoan đám người nên trực tiếp bị bọn hắn bắt. Thương lượng làm thế nào sinh ý, là hạ quyết tâm không tham dự việc này, muốn ném cho nhị lang đến đau đầu sao? Nghĩ đến đây, Trưởng Tôn Hoàng hậu bất động thanh sắc nhìn một chút lâm vào trầm tư Lý Thế Dân, nhịn không được cười lên. Lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Quan âm tỷ, ngươi nói, có hay không một loại khả năng, có người đang làm cụm?" Trưởng Tôn Hoàng hậu lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhị lang là cảm thấy, có người muốn mượn ngươi tay trừ bỏ một số người. "Không tệ." Lý Thế Dân âm thanh lạnh dần, dám như vậy trắng trợn dùng thuế danh nghĩa tham ô nghiền ép bách tính, tạm đem tin tức che lấp lâu như vậy, phía sau tất nhiên có lôi tổng phức tạp quan hệ cùng bối cảnh. Dạng này người tuyệt đối không thể là thằng ngu. Với lại, chấm đem vị Nam huyện ban cho thái tử làm đất phong cả triều đều biết, lại đem Tử An cùng Đỗ Cấu cùng Mã Chu điều quá khứ, là người đều có thể đoán được chấm muốn tuyệt đối khống chế vị Nam huyện. Nếu như chỉ là đơn thuần tham ô, gặp phải như thế tình huống là người đều biết thu tay lại, miễn cho bại lộ. Hết lần này tới lần khác Tử An cùng Đỗ Cấu cách nửa tháng sau mới lên mặt cho tới hôm nay bọn hắn vẫn như cũ chưa từng thu tay lại, rõ ràng đem vấn đề bại lộ tại Tử An trong mắt. Chấm rất khó không nghĩ ngợi thêm a. Lúc trước Lý Thế Dân bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hiện tại tỉnh táo lại về sau, mới phát hiện việc này khắp nơi đều tồn tại không thích hợp địa phương. Đây mặt ngoài thoạt nhìn là một cọc tham ô án, mảnh cứu đứng lên, lại tựa hồ là người khác tại làm cục, muốn mượn hắn tay diệt trừ một số người. Nhưng Lý Thế Dân vẫn cảm thấy tựa hồ chỗ nào không đúng. Nếu như nói làm cục nói, ván này thiếu sót không khỏi nhiều lắm. Không nói cùng tặng không đồng dạng đem vấn đề bạo lộ ra, chỉ nói đây tham ô án tựa hồ quá đơn giản chút ta. Vương Thế Khoan, phủ Lầu Bang, Tân Lại, bao quát còn không quá xác định là không phải Kinh Triệu Thiếu Doãn Trương Văn Bát Trương đại nhân, hơi chút tra liền có thể tra được đi ra. Chứng cứ rõ ràng, nhân vật quan hệ đơn giản sáng tỏ, có lẽ ngay cả thẩm vấn quá trình đều có thể tiết kiệm đến. Nói như thế nào đây? Lý Thế Dân có một loại một đám tạm ngư sớm mời hảo nhân thủ, sau đó những này tạm ngư mình nhảy vào trong nồi đem mình đun sôi, lại để cho sớm mời tốt người đem bọn hắn trang bàn, bưng lên bọn hắn bàn ăn đã xem cảm giác. Hắn chỉ cần cầm lấy đũa động đũa liền tốt. Cái kia, nhị lang định làm như thế nào đâu? Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ giọng dò hỏi. Làm sao bây giờ? Lý Thế Dân ngón tay có tiết tấu mà trên bàn trà gõ, trong mắt ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đang tự hỏi. Một lát sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí, trước hết để cho Vô Thiệt phái người tra được đi, nhìn xem cái kia Trương đại nhân có phải hay không Trương Văn Bát. Nếu như là, vậy liền tiếp tục thuận theo Trương Văn Bát tra. Trâm tin tưởng, nếu như cái kia người sau lưng muốn mượn chấm tay trừ bỏ một số người, như vậy thuận theo Trương Văn Bát tra được, tất nhiên có thể tra được bọn hắn muốn diệt trừ người. Đến lúc đó, nhìn lại một chút cái kia muốn được diệt trừ người ngăn cản ai đường, có gì cửu ra. Trường Tôn Hoàng hậu khẽ bước cằm, Lý Thế Dân mạch suy nghĩ không có vấn đề. Chỉ cần đó là cái cục, mục đích là mượn Lý Thế Dân tay giết người, như vậy tìm tới bọn hắn muốn diệt trừ người, lại thuận theo người kia tiếp tục tra, cuối cùng sẽ có chút dấu vết để lại. Chương 188, Cao Dương, vì cái gì ta không mang thai được hải tử? Chương 188, Cao Dương, vì cái gì ta không mang thai được hải tử? Ai? Cùng Đấu Cấu chạy ở bên ngoài một ngày, Trần Diễn vừa ăn xong cơm tối, tắm rửa một cái liền vào mình tân phòng. Phòng bố cục cùng hắn nguyên lai phòng không sai biệt lắm, chỉ là muốn so vị Nam bá phủ nhỏ rất nhiều, cũng không có tư nhân tiểu phòng tắm. Dù sao đây chỗ căn nhà đến từ một tên phú thương, dù cho có tiền, căn nhà cũng không thể siêu quý cách. May mà Trần Diễn cũng không để ý những này. Hắn sau khi vào nhà trước nhìn thoáng qua giường, phát hiện Cao Dương giống như nằm xuống, hẳn là ngủ, lại theo thường lệ kiểm tra một chút khoai tây trưởng thành tình huống, sau đó mới cởi quần áo ra dậy dự định lên giường đi ngủ. Nhưng mà, Trần Diễn vừa mới chuẩn bị lên giường, lại phát hiện Cao Dương trừng mắt một đôi mắt vượng yên lặng nhìn chằm chằm hắn, một câu không nói. "Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ta chờ ngươi a." Cao Dương đương nhiên nói. "Ngươi chờ ta làm gì, ngươi ngủ ngươi a. Ngươi cứ nói đi." Cao Dương ánh mắt sâu kín nhìn đến hắn, tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Trần Diễn khẽ miệng thẳng quất, nhịn không được che chắn nói, "Không phải, ngươi liền không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Ta thật không rõ đến cùng tại cưỡng cái thứ gì, chẳng lẽ ngươi quên buổi sáng hôm nay ngươi kèm chút dậy không nổi, suýt nữa chậm trễ hành trình sao?" Cao Dương nhớ tới buổi sáng hôm nay đi ra ngoài đều từ Hương Lam nâng, nàng biểu lộ hơi không được tự nhiên. Nói thật, nếu không phải muốn nghi ngờ cái hài tử, nàng cũng không nguyện ý mỗi ngày buổi tối dày vò. Trần Diễn biết y thuật, mỗi ngày uống vào đại bổ dược, lại thế nào dày vò còn không sợ, nàng lại không có uống. Dày vò qua đi, nàng cơ hồ mỗi sáng sớm rời giường chân đều là mềm, tuyệt không muốn động đánh. Ngươi quản ta? Cao Dương hừ hừ nói, các ngươi nam nhân không đều ưa thích cái này sao? Làm sao ta chủ động ngươi còn không vui? Ngươi mau đỡ ngược lại a. Trần Diễn nói đến bén chân lên, phối hợp tại Cao Dương bên cạnh nằm xuống. Hôm nay ta mệt mỏi một ngày, không muốn cùng ngươi giày vò, nhanh ngủ đi. Đáng tiếc, hắn càng là cự tuyệt, Cao Dương liền càng mạnh hơn, xê dịch thân thể tiến tới, thuần thục vòng bên trên Trần Diễn cổ, đem hắn đầu hướng phía bên mình kéo qua. Ngươi không phải huyện lệnh sao? Ngay tại huyện nha xử lý văn thư công vụ, có cái gì mệt mỏi? Hôm nay ta thế nhưng là ở nhà nhìn chằm chằm hạ nhân bày ra thu xếp đồ đạc, cùng quét dọn nhiều như vậy phòng, ta đều không nói mệt mỏi đâu. Ngươi sẽ không phải không được sao? Ngừng, đúng, ta không được, nhanh ngủ đi. Trần Diễn con mắt đều không trợn, thuận miệng trả lời một câu. Cao Dương ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc trước Trần Diễn cũng có mấy lần muốn ngủ, có thể nàng chỉ cần nói ra câu nói này, Trần Diễn ngay lập tức sẽ nhảy đứng lên giáo huấn nàng. Một chiêu này có thể nói trăm phát trăm trúng. Làm sao hôm nay vô dụng? Thật tình không biết, Trần Diễn giờ phút này đang âm thầm cô đâu, cậu nữ nhân, còn muốn bắt ba ba của ngươi. Muốn cái dám ăn đi thôi ngươi. Cao Dương không biết hắn tâm lý ý nghĩ, cau mày, thấy hắn hai đầu lông mày đích sắc mang theo vài phần mỏi mệt, thần sắc lập tức liền mềm nhũn ra, có chút đau lòng. Nhưng nàng còn nói không ra quan tâm nói, chỉ có thể giễu cợt nói, ta nghe nói lúc trước Trường An thành mỗi mở một nhà thanh lâu, ngươi cùng người đám kia hồ bằng cậu hữu liền sẽ trước tiên đi tìm hiểu tình huống, nhìn xem bên trong có không có xinh đẹp cô nương. Ngươi hôm nay mệt mỏi như vậy, sẽ không phải là tại đi dạo vị Nam huyện thanh lâu a? Làm sao? Tại bên ngoài những cái kia tao hồ ly nơi đó ăn no rồi, lưu lại ta cái này nghèo hèn thê tử liền mặc kệ. Trần Diễn, hắn đều khí cười, ngươi cái nào mặt nói mình là nghèo hèn a? Ngươi giúp ta cái gì? Cùng ta kinh lịch cái gì? Ta liền không có gặp qua nhà ai nghèo hèn đối với leo cây có tình cảm. Còn có, ta mẹ hắn đều bao lâu không có đi qua thành lâu, ngươi đến mức níu lấy chuyện này không thả sao? A a. Cao Dương châm chọc nói, vậy ngươi không phải cũng cầm ta leo cây sự tình một mực đặt vậy nói một chút nói sao? Ta nói ngươi đi dạo thành lâu thế nào? Ngươi lại không nói cho ta ngươi đi làm cái gì, vì cái gì mệt mỏi, ta hoài nghi ngươi tại bên ngoài ăn no rồi không phải rất bình thường sao? Trần Diễn mở mắt ra, nhìn qua trước mặt tinh xảo vô cùng gương mặt, ý thức được hôm nay mình không nói ra cái 1 2 3 đến, đây cậu nữ nhân chỉ sợ không dứt. Sinh không thể luôn nói, ta cùng đấu cấu tại vị Nam huyện các nơi đường đi đi dạo, lại đi bến tàu cùng vị Hà trên dưới nhìn một chút, thương lượng cho quan độ thuyền một lần nữa chế định một bộ chế độ, không có đi đi dạo thành lâu, làm đều là chính sự, được rồi. Cao Dương nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, ngươi không có đi thăm dò tư thuyền thuế bản án? Nàng còn tưởng rằng Trần Diễn mệt mỏi là đang tra tư thuyền thuế bản án đâu, không nghĩ tới Trần Diễn cùng đấu cấu vậy mà đang bị Nam huyện khắp nơi quan sát, như thế có chút vượt quá nàng đoán trước. Trần Diễn nói, tư thuyền thuế phía sau nước chỉ sợ rất sâu, ta đến vị Nam huyện là để trong này kinh tế lưu thông đứng lên, cũng không phải đến tra án, ta quản nó làm gì. Lại nói, ta đã để Kim Nô vệ đi tra, chờ đem nên bắt người bắt xong, trực tiếp đóng gói đưa đi Trường An để ngươi phụ hoàng xử lý không tốt sao? Phí công phu kia làm gì? A, Cao Dương nhìn ra được Trần Diễn là thật mệt mỏi, lại được biết nguyên nhân, vì vậy không lại dây dưa hắn. Thấy Trần Diễn một lần nữa nhắm mắt lại, Cao Dương một cái tay xoa mình bụng, nhỏ không thể thấy thở dài. Nàng bụng là thật bất tranh khí, hai người thành hôn thời gian cũng không ngắn, tăng thêm bọn hắn mỗi lúc trời tối dày vò nhiều lần, đến bây giờ thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Nàng thực sự không rõ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Trước kia nghe người khác nói, vợ chồng mới cưới thành hôn sau đó không nên rất nhanh liền có hài tử sao? Làm sao đến nàng nơi này lại không được đâu? Muốn không để Hương Lam ra ngoài tìm mấy cái đơn thuốc đâu? Cao Dương động điểm ý biến thái, nhưng đột nhiên ở giữa liền nghĩ tới cái gì? Không đúng. Trần Diễn không sẽ ý thuật còn cực kỳ cao minh sao? Cùng đi bên ngoài tìm đơn thuốc, không bằng để cho Trần Diễn hỗ trợ. Dù sao là hắn Trần gia hài tử, hắn hẳn là cũng sốt ruột a. Nghĩ như vậy, Cao Dương nhẹ giọng kêu một tiếng, "Phu quân." "Trần Diễn, lại thế nào rồi?" Hắn tràn đầy bất đắc dĩ mở mắt ra, không hiểu rõ trước mắt đây cậu nữ nhân đến cùng muốn làm cái gì. Thực sự không được thỏa mãn nàng tính. Lại không nghĩ, Cao Dương lại hưng phấn nói, "Ngươi biết y thuật, vậy ngươi hẳn phải biết cậu con đơn thuốc a." "A?" Trần Diễn bối rối, lập tức tựa như minh bạch vì cái gì trời vừa tối cứ như vậy điên cuồng. "Ngươi muốn cái hài tử?" Đối mặt hắn kỳ quái ánh mắt, Cao Dương giả bộ chấn định nói, "Ngươi đây cùng nói nhảm khác nhau ở chỗ nào? Vị nào xuất gia nữ tử không muốn cái hài tử? Ngươi liền nói ngươi đến cùng có hay không đi, thực sự không được ta để Hương Lam tìm người khác đi. Ta mơ hồ nhớ kỹ, 2 năm trước có vị xuất giá cô thành hôn hơn nửa năm không có mang thai hài tử, về sau tìm đến một cái đơn thuốc dùng hơn 2 tháng liền nghi ngờ. Đừng uổng phí công phu, ngươi ăn lại nhiều đơn thuốc cũng không mang thai được." Trần Diễn mặt không biểu tình. Cao Dương nghe xong, lập tức gấp, "Vì cái gì a? Vì cái gì ta không mang thai được a? Vì cái gì?" Trần Diễn hít sâu một hơi, sắp nói, "Ta nhờ ngươi có chút thưởng thức có được hay không? Đều mẹ hắn không có làm đi bảo, nghi ngờ cái quặp lông a." Chương 189, cái gì gọi là cực hạn trà tấn? Chương 189, cái gì gọi là cực hạn trà tấn? Ngay tại Trần Diễn tiếng nói vừa ra về sau, bầu không khí an tĩnh 2 giây, Cao Dương con ngươi tàn dã một cái chớp mắt, sau đó mê mang nói, "Cái gì không có làm đi bảo?" "Trần Diễn, Vũ Thảo, thì ra như vậy, nàng căn bản không biết phương diện này tri thức, a khó trách sẽ nói ra để hắn cho Phương Thúc nói.
Ngươi xuất ra trước, không ai nói qua cho ngươi phương diện này sự tình sao?
Cao Dương tựa hồ ý thức được không đúng, ánh mắt mười phần bất thiện nhìn chằm chằm hắn, chúng ta lập xuống hôn ước không lâu sau, mẫu hậu dạy bảo qua ta, có thể nghe ngươi ý tứ, ta còn giống như thiếu chút gì đồ vật. Nghe được lời này, Trần Diễn giật mình, khoe miệng nhấc lên một vệt trêu tức cười. Trường tôn hoàng hậu dạy khẳng định là dạy, nhưng tựa hồ không dạy xong, cho nên Cao Dương căn bản không hiểu, hai người rõ ràng đã chung phòng nhiều lần như vậy, vì cái gì còn không có mang thai hải tử?
Không có gì, mau ngủ đi.
Trần Diễn hôm nay cũng không muốn giải thích, nghiêng người sang liền chuẩn bị đi ngủ. Đã trưởng tôn hoàng hậu đều không dạy, vậy hắn cũng không dạy. Đáng nhắc tới là, nếu như trưởng tôn hoàng hậu biết được chuyện này nói, nhất định đông cảm giác vô ngữ.
Là nàng không dạy sao? Chẳng lẽ không phải ngươi thao tác quá tao?
Không được, ngươi hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng, bằng không ngươi đừng nghĩ ngủ.
Cao Dương chỗ nào vui lòng,
đứng dậy cho Trần Diễn một ước, suýt nữa đem hắn đạp xuống giường đi.
Mau nói, ta là cái gì không mang thai được hải tử?
Ta thật phục ngươi. Trần Diễn mặt đầy không kiên nhẫn, đem nguyên lý cùng với nàng giải thích được rõ ràng.
Hiện tại đã hiểu a?
Mặc dù loại phương pháp này không an toàn, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, ngươi không có mang thai hải tử không phải rất bình thường sao?
Cao Dương nghe xong ánh mắt đờ đẫn, ngây ngốc ngồi ở trên giường, mặt đầy hoài nghi nhân sinh. Nhớ tới thành hôn lâu như vậy đến nay, nàng vì mang thai một cái hải tử, ngoại trừ đặc thù tình huống bên ngoài, cơ hồ mỗi ngày đều tại cắn răng chọi cứng, có đôi khi còn phải nghĩ hết biện pháp đi khiêu khích Trần Diễn. Kết quả hiện tại nói cho nàng, đây hết thể rõ ràng đều là không có cố gắng.
Cao Dương biểu lộ một chút xíu phá toái, đầu tiên là mờ mịt, sau là bị quất, cuối cùng biến thành tột đỉnh phẫn nộ.
Trần Diễn, ngươi chết cho ta, chết ta.
Lần này nàng không có nương tay, toàn lực một cước đạp ra ngoài.
Ta
dựa vào, không kịp phản ứng Trần Diễn thật bị một cước đạp xuống dưới, còn không chờ hắn đứng dậy, cũng cảm giác một người hung hăng nện trên người mình.
Đúng, không sai, đó là nện.
A, lao từ eo. Trần Diễn phát ra một tiếng kêu đau, cảm giác mình eo đã không phải là mình.
Eo.
Cao Dương gắt gao cắn răng, trong mắt lửa giận giống như là có thể thiêu đốt tất cả, ta để ngươi eo.
Đang khi nói chuyện, Cao Dương một quyền hung hăng nện ở Trần Diễn trên lưng.
A, ngươi mẹ hắn muốn mưu sát thân phụ a.
Đúng, không sai, lão nương hôm nay nói cái gì cũng muốn liều mạng với ngươi.
Lòng tràn đầy phẫn hận cùng ủy khuất hóa thành động lực, từng quyền cộc 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 nện ở Trần Diễn trên thân.
Ta để ngươi gạt ta, ta để ngươi gạt ta.
Ngươi có biết hay không ta là muốn cái hài tử cố gắng bao lâu?
Ngươi có biết hay không ta đến cỡ nào vất vả, bao nhiêu mệt mỏi?
Thành hôn lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta muốn cái hài tử sao?
Ngươi tên hỗn đản chỉ biết khi dễ ta không hiểu, còn lấy tới bên ngoài, ngươi,
ngươi mẹ hắn vẫn là cá nhân sao?
Không có chút nào cảm giác tiết tấu tiếng đánh đập nương theo lấy phá phòng gầm thét, đến cuối cùng, Cao Dương gào khóc.
Nàng nhớ tới từ cùng Trần Diễn thành hôn sau đó, mỗi sáng sớm rời giường đều cần Hương Lam nâng, muốn nghỉ ngơi rất lâu mới có thể bình thường hành động.
Hương Lam mỗi lần khuyên nàng nghỉ ngơi một chút, có thể nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì xuống tới.
Tất cả, liền muốn cái hài tử.
Cao Dương cảm xúc triệt để hỏng mất, ngươi,
ô ô a ngươi trả cho ta hài tử.
Trần Diễn,
nguyên bản hắn muốn xoay người cùng Cao Dương đánh một chầu,
nhưng nhìn Cao Dương bộ dáng này, hắn cũng đau lòng a tốt tốt, đừng khóc, chúng ta còn trẻ như vậy, ngày tháng sau đó dài như vậy, có là thời gian muốn hài tử a.
Ngươi đừng bội sao?
Trần Diễn dây rủa lấy đứng dậy, đem Cao Dương ôm vào trong ngực, một cái tay nhẹ nhàng thay nàng lau khỏe mắt nước mắt.
Có thể Cao Dương liền phảng phất giống như không nghe thấy, gào lấy cái cuống họng liền khóc.
Đừng khóc, nhà mới có thể không có trước kia ra lớn, hạ nhân đều nghe được.
Cao Dương thanh âm ngừng lại, tựa hồ nhớ tới mình công chúa thân phận.
Nhưng nghĩ lại, những này hạ nhân đều là từ bá phủ mang tới, người nào không biết nàng thường xuyên cùng Trần Diễn đánh nhau.
Sớm mẹ nó thật mất mặt.
Ta mặc kệ.
Ô ô ô ô, cái tên vương bắt đản ngươi còn ta hải tử.
Ô ô, Trần Diễn.
Hắn lập tức ý thức được hống không tốt, tiếp tục hống nói khả năng còn sẽ để nàng được một tức lại muốn tiến một thước. Cho nên hắn lập tức đổi một loại phương thức.
Trần Diễn trở tay đem Cao Dương đưa lưng về phía đè xuống giường, để nàng hai đầu cánh tay hướng về phía trước đứng thẳng, sau đó dùng một cái tay ôm lấy.
Cao Dương cơ hồ không chút dây rủa, lòng tràn đầy đều là mình hải tử.
Hải tử đúng không?
Ta để ngươi hải tử.
Đang khi nói chuyện, Trần Diễn một cái tay khác nhẹ nhàng tại Cao Dương nách cào đứng lên.
Hiệu quả cực kỳ thấy hiệu quả, Cao Dương tiếng khóc lập tức liền đã ngừng lại, trừng lớn treo giọt nước mắt hai mắt, vô cùng khó chịu mà uốn éo người.
Trần Diễn, ngươi
thả
mở
ta.
Mới chỉ là trong nháy mắt, nàng liền mặt đỏ lên, hiển nhiên là bị kìm nén đến khó chịu.
Ngươi không phải muốn hải tử sao?
Còn cần hay không?
Trần Diễn xì khẽ một tiếng, trên tay động tác vẫn như cũ chưa ngừng.
Cao Dương không được dễ rửa thân thể, nhưng bởi vì bị Trần Diễn ngăn chặn, hai đầu cánh tay bị Trần Diễn ôm lấy, vô luận nàng ra sao dùng sức đều không thể tránh ra.
Nàng gắt gao cắn môi cánh, không nguyện ý khuất phục, quả thực là kìm nén không có phát ra âm thanh.
Có thể càng theo thời gian trôi qua, nàng liền càng là khó chịu.
Vì hai tử, lão nương nhẫn.
Cao Dương trong lòng nghĩ như vậy.
Nhưng mà, tiếp xuống nàng biểu lộ trong nháy mắt bặm mẻo.
Trần Diễn con mẹ nó đổi một bên cào.
A.
Nàng phát ra một đạo đệ si bèn cực cao thét lên, thực sự không thể nhịn được nữa.
Ha 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 Trần.
Không, ha ha ha, phu quân,
có thể hòa giải sao?
Ha 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 ha,
ta ha ha ha, thật biết, sai rồi.
Sai rồi.
Trần Diễn bị nàng biểu lộ chọc cười, ngươi sai cái nào?
Không đúng, ngươi đường đường Cao Dương công chúa, thiên kim thân thể, tại sao có thể có sai?
Sai là ta mới đúng a.
Ta nên xin lỗi ngươi.
Biết sai. Vậy ngươi cái Vương bắt đản ngược lại là nói xin lỗi a. Thừa dịp Trần Diễn nói chuyện khoảng cách động tác nhẹ mấy phần, Cao Dương dùng hết toàn lực gầm thét. Trần Diễn, tốt, đây cậu nữ nhân quả nhiên không dễ dàng như vậy nhận thua. Giả vờ hắn một thương đúng không? Trần Diễn trừng mắt, đầu ngón tay tốc độ lập tức tăng tốc. Cao Dương vừa khóc lại cười, khó chịu muốn chết. Ô ô ha 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 ha, phu quân, là ta, ha 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 ha, sai, bên ta mới. Vừa rồi, ha 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 ha, cùng ngươi mở sòng, ô ô cười đầu. Van cầu ngươi. Ha ha ha, buông tha ta, ô ô a. Chương 190, Cao Dương tiểu kim mao chương 190, Cao Dương tiểu kim mao vậy có thể hay không thật dễ nói chuyện. Trần Diễn vẫn là có chừng mực, động tác trên tay dừng lại. Chỉ cần Cao Dương nguyện ý nói câu mềm nói, hắn hôm nay liền thả Cao Dương một ngựa. Mà lúc này Cao Dương giống như là từ trong nước đi ra đồng dạng, cái trán, cái cổ, toàn thân đều là mồ hôi, chính lại miệng ngụm lớn mà thở hổn hển. Nghe được Trần Diễn nói, nàng từ từ nhắm hai mắt, khó khăn gật gật đầu. Không có cách, gái ngứa ngứa thực sự quá khó tiếp thu rồi, chuyện này đối với nàng đến nói quả thực là cực hạn tra tấn. Nếu như Trần Diễn bất nạo nàng ngứa, đổi thành đánh nàng nói, nàng cận kề cái chết đều sẽ không khuất phục. Đương nhiên, Cao Dương cũng rõ ràng Trần Diễn không bỏ được dùng quá sức đánh. "Tốt, ta muốn đi qua đây đoạn thời gian, chúng ta lại cần hảo hảo tâm sự." Đến qua nhiều lần thua thiệt Trần Diễn lần này không có thả ra, vẫn như cũ để ép nàng. Bình thường chúng ta nên đánh đánh, nên nháo nháo, thế nào cũng không đáng kể. Nhưng đã gặp phải vấn đề, nếu như muốn tiếp tục hảo hảo qua nói, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Dương nghe vậy đình chỉ bặm mẹo, hô hấp chỉ trệ, mang theo giọng mùi ân một tiếng. "Tốt, đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta liền hảo hảo nói một chút." Trần Diễn tổ chức một cái ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng, "Ân. Đầu tiên, hai chúng ta thành hôn không sai, là một đôi bình thường phu thê. Có thể ngươi tính cách cùng thời đại này phần lớn nữ tử khác biệt, rất đặc lập độc hành, rất có mình ý nghĩ, cho dù ngươi cuối cùng đi qua trưởng tôn hoàng hậu dạy bảo, ta cũng không cho rằng ngươi biết là một vị vội vã muốn hài tử người. Cho nên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy muốn cái hài tử?" Cao Dương lập tức không nói. Sốt ruột muốn cái hài tử còn có thể vì cái gì? Muốn cho Trần Diễn đối nàng nhiều một chút chú ý, nhiều một chút quan tâm, đợi về sau Lý Lệ chất gả lúc đi vào, nàng có thể tại Trần Diễn tâm lý chiếm cứ trọng yếu nhất địa vị thôi. Chỉ là, loại ý nghĩ này mục đích tính quá nặng, nàng không dám cùng Trần Diễn nói. Đây cũng là nàng khi biết mình tại làm chuyện vô ích thì, như vậy tức giận trong đó một nguyên nhân. "Chậc chậc, xem ra ngươi là không có ý định nói a." Trần Diễn giọng nói nhẹ nhàng, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng từ Cao Dương cánh tay chậm rãi đi xuống động. Cao Dương toàn thân một cái giật mình, ta nói, ngươi đừng cào. "Này mới đúng mà." Trần Diễn khẽ miệng có chút dương lên, mang theo một vẻ không dễ dàng phát giác vui vẻ nói, "Như vậy, nói đi, vì cái gì vội vã muốn cái hài tử?" Cao Dương trầm mặc phút chốc, há to miệng, không nói gì đi ra. Thẳng đến nàng cảm giác Trần Diễn ngón tay sắp trượt đến mình kéo cái toa, nàng kinh hoàng nói, "Ta chính là muốn cho ngươi đối với ta nhiều một chút quan tâm, dùng nhiều chút thời gian theo giúp ta sợ." Nói đến, nàng đột nhiên ngừng lại, ngậm miệng không nói. Trần Diễn mặt người, trong mắt nổi lên một vẻ nhu hòa. Dù là Cao Dương không nói, hắn cũng có thể đoán được đằng sau nói. Cao Dương đơn giản sợ Lý Lệ chất gà tới sau đó, mình không để ý nàng, một trái tim phóng tới Lý Lệ chất trên người. Khả năng ở trong quá trình này còn mang một ít tiểu tâm tư, nhưng đây không trọng yếu. Có lẽ Cao Dương mục đích tính rất nặng, có thể nàng chỉ muốn có nhiều đến mình một chút quan tâm mà thôi. Không biết vì cái gì, Trần Diễn đột nhiên nhớ tới mình lúc lên đại học, bởi vì lo lắng ra một người cô độc, bắn cái kia tiểu Kim Mao. Nhớ kỹ ra nói cho hắn biết, mỗi đến hắn nghỉ về nhà trước mấy ngày, tiểu Kim Mao liền sẽ mắt Trần có thể thấy mà vui vẻ đứng lên, sau đó mỗi ngày yên lặng ghé vào trước cửa chờ lấy hắn trở về. Sau đó tiểu Kim Mao liền có thể tại hắn sau khi về nhà trước tiên nhào vào trong ngực hắn, lay động vàng rực lông tóc cùng hắn vui chơi. Trình độ nào đó, Cao Dương cùng cái kia tiểu Kim Mao rất giống. Ví dụ như hắn chốc lát đi ra ngoài, sau khi trở về tuyệt đối có thể trước tiên nên đón Cao Dương chào phúng âm thanh. "Chúng ta ăn cơm đi ngủ đều tại cùng một chỗ, ta còn muốn làm sao chú ý ngươi?" Trần Diễn trêu ghẹo nói. "Nếu không ta tìm sợi dây đem chúng ta hai cái trói lại đến." Cao Dương hít sâu, thấy chết không sờn nói, "Cái kia không giống nhau. Bạn nhất về sau Lý Lệ chất gả tiền đến, ngươi thay lòng đâu?" Trần Diễn lông mày nhíu lại, liên quan tới vấn đề này, ta không muốn làm bất kỳ giải thích nào cùng hứa hẹn. Lấy ta đối với ngươi hiểu rõ, ta cảm thấy ta bất kể thế nào giải thích, ngươi đều sẽ tìm lý do để phản bác ta, cho dù ta làm ra hứa hẹn, ngươi vẫn như cũ sẽ không tin tưởng. Bởi vì ngươi nhìn như cường thế, có can đảm tại ta thậm chí trước mặt bệ hạ cứng rắn Lý Lệ chất, có thể kỳ thực, mặt ngươi đối nàng thì rất tự ti. Cao Dương nghe xong, lập tức nổi giận, ngươi đánh rắm. Ta dựa vào cái gì tự ti? Ta mới là trước cùng ngươi đính hôn người kia, ta mới là ngươi trước hết nhất cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Ta mới là cái kia trước kia nhất định cùng ngươi bạch đầu giai lão người, mà Lý Lệ chất chỉ là một cái nửa đường trên bảo, dùng thủ đoạn hèn hạ dùng ngươi mềm lòng người thứ ba. Ta dựa vào cái gì tự ti? A, ngươi nói a, ta dựa vào cái gì tự ti? Đối mặt Cao Dương càng phát ra gấp rút lời nói, đến đằng sau thậm chí biến thành gáo thét nói, Trần Diễn biểu lộ không thay đổi, miệng bên trong chậm rãi phun ra ba chữ. Ngươi gấp. Ta. Cao Dương đang muốn phản bác, Trần Diễn trước một bước mở miệng nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi chẳng lẽ không phải tự ti sao? Lý Lệ chất thân phận cao hơn ngươi, chính là trưởng tôn hoàng hậu con vợ cả công chúa, thái tử Lý Thừa Càn một mẹ đồng bào thân muội muội, tướng mạo càng là so người càng xuất chúng. Ngươi sợ? Ngươi sợ là ta lại bởi vì phía trên nói tới nguyên nhân, tại Lý Lệ chất gả cho ta sau đó từ đó xem nhẹ ngươi. A, tùy ngươi làm sao nói. Cao Dương không còn phản bác, tâm lý hạ quyết tâm, hôm nay Trần Diễn dù cho cáo chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Trần Diễn thầm than một tiếng, thả ra nàng, sau đó cầm qua cái gối bên cạnh khăn tay nhẹ nhàng thay nàng lau khô cái trán mồ hôi, ngựa khí trước đó chưa từng có ôn hòa, "Chiêu Đường, ngươi thái độ đã nói rõ tất cả à? Ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng tựa như ta nói, ta vô pháp làm cho ngươi ra cái gì giải thích cùng cam đoan, không phải ta không nguyện ý, mà là ngươi sẽ không tin tưởng. Ngươi quá khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên ngươi vội vàng muốn một cái hài tử đến vững chắc giữa chúng ta quan hệ. Nếu như cái này có thể để ngươi an tâm một điểm, ta nguyện ý thỏa mãn ngươi ý nghĩ. Bất quá, trước lúc này, ngươi được bản thân hảo hảo nghĩ rõ ràng. Ngươi thật làm tốt muốn hài tử chuẩn bị sao? Ngươi thật làm tốt khi mẫu thân chuẩn bị sao? Ngươi biết như thế nào mới có thể làm tốt một vị mẫu thân sao? Ngươi biết sinh hài tử sẽ kinh lịch bao nhiêu khổ nạn, sẽ phải gánh chịu bao nhiêu tội, sẽ kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm tình huống sao? Chiêu Đường, ngươi có thể trả lời ta sao? Ta có thể. Cao Dương cho là mình rất kiên định, cho nên trước tiên liền muốn nói ta có thể. Nhưng mà, nàng không biết làm sao chợt im lặng xuống tới. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Trần Diễn nói tới câu kia đặt câu hỏi ngươi thật làm tốt khi mẫu thân chuẩn bị sao. Giờ khắc này, nàng đột nhiên mê mang. Cao Dương cũng không sợ hãi sinh hài tử mang đến phong hiểm, có thể nàng giống như thật không làm tốt khi một vị mẫu thân chuẩn bị. Chương 191, vì muốn tốt cho ngươi, đừng hỏi chương 191, vì muốn tốt cho ngươi, đừng hỏi ngươi nhìn, có phải hay không vi phạm nhiều. Vị Hà bến tàu bên cạnh một tiểu lâu lầu 2, Trần Diễn hướng phía trước điểm một cái cằm, giá hiệu đấu cấu nhìn qua. Từ hai người đến vị Nam huyện nhậm chức đã ngày thứ 8. Lúc trước nói giao thông công cộng thuyền từ đỗ cấu chế định cụ thể quy tắc vận hành, Trần Diễn đánh nhị quyết định ra đến. Nếu như không phải tại tuyển nhận thuyền phu vấn đề bên trên chậm trễ 2 ngày, giao thông công cộng thuyền thực hiện đứng lên còn phải sớm 2 ngày. Nhìn đến là quy phạm rất nhiều. Đỗ cấu sờ lên cằm, nhưng ngươi thật cảm thấy làm như vậy sẽ không giảm ít thu nhập sao? Ta nhìn vừa rồi xuất phát mấy chiếc thuyền đều không có chờ đầy khách liền xuất phát, từ mặt ngoài nhìn lại, thu nhập có thể không có lúc trước nhiều. Ngươi cũng đã nói, đó là mặt ngoài. Trần Diễn thản nhiên nói, giao thông công cộng thuyền thu nhập cũng không truy cầu đơn lần đón khách lượng, nhìn là tổng thể đón khách. Dù sao cần ngồi thuyền khách nhân là cố định, ngươi trông thấy phía trước mấy chiếc kia thuyền không có ngồi đầy là bởi vì hiện tại khách nhân cứ như vậy nhiều, tiếp tục chờ xuống dưới không có chút ý nghĩa nào, không bằng trước lái thuyền, đem còn lại tạm thời không cần ngồi thuyền, chờ một lúc khả năng ngồi thuyền khách nhân lưu cho tiếp theo con thuyền. Mà ở trong quá trình này, khách nhân kỳ thực cũng không có sói mòn, chỉ là từ ngồi lên một chiếc thuyền biến thành dưới chướng một chiếc thuyền thôi. Đỗ Cấu có chút hiểu biết gật đầu, như thế nói đến, làm như vậy không chỉ có sẽ không dẫn đến thu nhập giảm xuống, còn sẽ tăng lên rất nhiều đi thuyền hiệu suất. Không tệ. Trần Diễn nhìn đến rộng lớn mặt sông, nói ra, nếu như chúng ta tại tăng lên thông hành hiệu suất đồng thời, duy trì liên tục thu mua bách tính tư thuyền, rút ngắn mỗi con thuyền khoảng cách thời gian, lại duy trì liên tục mở rộng phạm vi nói, liền có thể thực hiện lũng đoạn. Ngoại trừ thuyền phu tiền công bên ngoài, đây cơ hội là mua bán không vốn. Đến lúc đó, đây giao thông công cộng thuyền chính là một cái đẻ trứng bằng gà. Đỗ Cấu đầu tiên là gật đầu phụ họa, lập tức đưa ra một cái nghi vấn, cái kia Tử An huynh ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất những cái kia bách tính không nguyện ý bán thuyền, hoặc là nói mua thuyền, chiêu không đã có kinh nghiệm thuyền phu đâu. Còn có, chúng ta vì sao nhất định phải dùng bách tính đến khi thuyền phu? Lúc trước những cái kia quan phủ người không thể dùng sao? Bọn hắn chi phí tựa hồ theo trong dân chúng đưa tới thuyền phu không sai biệt lắm. Bởi vì chúng ta đến bách tính một đầu sống sót đường. Trần Diễn trả lời, vị Hà bên trên có rất nhiều chuyên môn dựa vào tư đỏ sống tạm bách tính, người để ép người ta tư đỏ không gian sinh tồn, còn muốn đi thu mua người ta thuyền, từ nguồn cội gây mất người ta thu nhập nguồn gốc. Vậy những người này làm sao bây giờ? Từ trong dân chúng chiêu mộ, một là muốn cho bọn hắn đường sống, hai là bộ phận này tiền vốn là đến từ dân nghèo bách tính, vậy dĩ nhiên đến tiêu vào bình dân bách tính trên thân. Về phần bách tính không nguyện ý bán thuyền, Trần Diễn dừng một chút, nghiêng đầu nói, đợi lát nữa ngươi trở về nói cho Mã Chu, để quan phủ phát ra báo cáo, từ ngày mai trở đi cấm chỉ tất cả tư đỏ xuất hiện. Như có phạm giả, trượng trách 80, tịch thu đội thuyền, tuyệt không nhân lượng. Đỗ Cấu giật mình, lúc trước tư đỏ mặc dù phạm pháp, nhưng quan phủ người cơ bản sẽ không đi bắt đi tư đỏ bách tính. Đầu kia pháp luật phần lớn chỉ là làm dáng một chút thôi, nếu như bách tính không quá trắng trợn nói cơ bản vô sự. Nhưng bây giờ nghe Trần Diễn ý tứ, là thật không cho tư đỏ lưu đường sống. Đỗ Cấu dường như nói đùa, Từ An Minh, nếu không phải ta đứng ở chỗ này, nghe ngươi chính miệng nói, ta cũng không tin đây là từ trong miệng ngươi nói ra nói. 80 trượng, chật chật, muốn ta cái kia em ruột bao nhiêu cường tráng thể trạng tử, bị đánh 20 trượng liền không chịu nổi, nằm trên giường vài ngày mới khỏi hẳn. Ta cũng không dám muốn 80 trượng xuống dưới sẽ như thế nào. Trần Diễn im lặng, miệng bên trong chậm rãi phun ra mấy chữ, người làm quan, tâm tuyệt không thể mềm. Bởi vì cái gọi là người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Cố kỵ đây cố kỵ cái kia, có thể làm gì sự tình. Dứt khoát trở về trường ăn nằm thi tốt. Huống hồ, Trần Diễn đã cho bộ phận này bách tính sinh lộ, cũng không phải thật muốn đem bọn hắn đi tử lộ bên trên mức. Còn nữa, tư đỏ đi lộ tuyến vắng vẻ, tăng thêm bách tính suy nghĩ nhiều kiếm tiền, thường xuyên quá tải, an toàn tai họa ngầm quá lớn. Loại tình huống này khẳng định phải đỗ tuyển. Đỗ Cấu cười nói, lời này, cha ta cũng đã nói. Hắn nói, làm quan là một kiện rất khó sự tình, làm tham quan muốn hung ác, làm tốt quan liền muốn ác hơn, hung ác không giới tâm, vô luận là ở đâu bên trong đều không lập được đủ. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới đến một sự kiện, đúng, kia cái gì phủ đầu bang cùng Vương Thế Quan bọn hắn chúng ta quả thật một điểm đều chẳng qua hỏi sao. Liền trực tiếp đưa đến Trường An. Kim Lô vệ hiệu suất cực cao, tại bọn hắn nhậm chức ngày thứ 2 buổi tối, nên bắt người liền một cái không lọt được đưa vào trong đại lao. Bao quát chứng cứ cùng khẩu cung bị Kim Lô vệ sưu tập đầy đủ hết. Đêm đó Trần Diễn liền để Kim Ngô vệ tính cả những người này ra quyến toàn bộ khống chế đứng lên, dò xét bọn hắn ra. Có thể sưu tập đi ra tài vật, chân bảo, Trần Diễn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, để Kim Ngô vệ đem những vật này tính cả những người kia bao quát ra quyến toàn bộ đưa về Trường An. Lúc ấy Đỗ Cấu cùng Mã Chu đều mười phần không hiểu. Đây bị Nam huyện phạm tội người, vì cái gì nhất định phải đưa đến Trường An đi? Không nên thẩm vấn ra tội ác, sau đó định tội, an bài trước mặt mọi người xử trảm cho bách tính một cái công đạo sao? Đương nhiên đây chỉ là vấn đề nhỏ, Đỗ Cấu cùng Mã Chu chủ yếu là coi trọng những tài vật kia. Hiện tại bọn hắn huyện nha bị một đám sâu mọt chiếm cứ lâu như vậy, tài chính mười phần khẩn trương, mắt thấy nhiều như vậy tiền tham ô ở trước mắt, hai người sao có thể không động tâm a, khẳng định phải nghĩ biện pháp lưu tại vị Nam huyện, dùng làm phát triển mới đúng. Trần Diễn trầm mặc 2 giây, nhìn về phía Đỗ Cấu ánh mắt đột nhiên trở nên vi diệu đứng lên. "Từ An huynh, ngươi nhìn như vậy ta làm gì?" Đỗ Cấu mặt đầy kỳ quái nói. Trần Diễn hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay thu được thư, một mặt nghiêm túc vô Đỗ Cấu bả vai, "Đỗ huynh à, chuyện này ai cũng có thể nhúng tay, có thể ngươi không được. Nếu như ngươi tin ta nói, về sau chớ có hỏi tới, cũng đừng đi nghe ngóng kia cái gì phủ đầu bang cùng Vương Thế Quan, chờ qua trận này rồi nói sau." "A." Đỗ Cấu một bộ không nghĩ ra biểu lộ. "Cái gì gọi là ai cũng có thể nhúng tay, hắn không được." "Không phải, hắn vì sao không được?" "Đi, đừng a, ta sẽ không hại ngươi." Trần Diễn nghiêm túc dặn dò, "Mấy ngày này tình huống đặc thù, ngươi nhớ kỹ ta nói, ngàn vạn lần đừng muốn đi nghe ngóng." "Không phải, vì cái gì a?" Đỗ Cấu càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, không khỏi tuôn ra một cỗ hoảng hốt cảm giác, luôn cảm thấy có không tốt chuyện phát sinh. Hắn miễn cưỡng cười vui nói, "Từ An huynh, ngươi đừng nói như vậy được không? Quái dọa người, khiến cho ta còn tưởng rằng cái kia phủ đầu bang cùng Vương Thế Khoan có quan hệ gì với ta giống như." Trần Diễn lập tức không nói, chỉ là nhìn Đỗ Cấu ánh mắt càng ngày càng quái dị. "Không sai, chuyện này cùng ngươi đích xác không quan hệ, nhưng cùng cha ngươi có quan hệ a." Chương 192, Đỗ Như Hối, oan uổng hai chữ ta đã nói mệt mỏi. Chương 192, Đỗ Như Hối, oan uổng hai chữ ta đã nói mệt mỏi. Cùng lúc đó, đại lý tự ngục giam kia quen thuộc phòng giam bên trong, Đỗ Như Hối mặt đen lên, một bộ áo tù nhân, sâu kín nhìn chằm chằm bên ngoài một mặt xấu hổ Lý Thế Dân. "Vậy hạ, oan uổng hai chữ này thần đã nói mệt mỏi, đến cùng lúc nào có thể thả thần ra ngoài?" Lý Thế Dân chỗ nào không rõ ràng Đỗ Như Hối oan, nhưng hắn lại không có cách, đoạn thời gian trước biết được vị Nam huyện tư thuyền thuế tham ô thì hắn trong cơn giận giữ mệnh lệnh vô thiệt cùng Lý Quân Tiện nghiêm tra, ngày thứ hai lại tại triều đình đại phát tính tình, khiến cho lòng người bàng hoàng. Kết quả vị Nam huyện bên kia Kim Nô vệ bắt người hoàn mỹ đưa đến Trường An sau đó, cái kia phủ đầu bang lão đại trực tiếp nói thẳng phía sau là Kinh Triệu thiếu doãn Trương Văn Bác, nói từ bách tính nơi đó cướp tới tiền chín thành cho Trương Văn Bác. Sau đó Trương Văn Bác một mực chắc chắn việc này là Đỗ Như Hối hỗ trợ che lấp, hết lần này tới lần khác Đỗ Như Hối trong nhà không hiểu nhiều hơn rất nhiều tài vật, danh nghĩa còn nhiều thêm rất nhiều mà cùng bất động sản. Trọng yếu nhất là Trương Văn Bác sở dĩ có thể lấy hàn môn thân phận làm đến Kinh Triệu phủ thiếu doãn, đó là Đỗ Như Hối đề bạt. Không ít người còn nhớ rõ chuyện này, có thể nói là bằng chứng như sơn. Dưới loại tình huống này, dù cho Lý Thế Dân biết Đỗ Như Hối oan uổng, nhưng bức bách tại áp lực, cũng chỉ đành tạm thời đem Đỗ Như Hối nuốt lại. Khu khu, cái kia, Khắc Minh à, chấm minh bạch ngươi oan uổng, nhưng ngươi cũng biết, hiện tại bằng chứng như sơn, chấm thực sự không có biện pháp à. Lý Thế Dân liền vội vàng nói, bất quá ngươi yên tâm, chấm đã để quan âm tỷ thẩm kín cùng Tiêu phu nhân xuyên thấu qua tức giận, nha dịch cũng là người mình, ban đầu còn chiếu cố qua tự ăn đâu. Ngươi an tâm ở bên trong ở vài ngày, chờ chấm đem việc này điều tra rõ ràng liền thả ngươi ra ngoài. Đỗ Như Hối, gặp quỷ người mình, còn chiếu cố qua tự an. Thế nào, người ta có kinh nghiệm thôi, nhưng hắn không cần tốt ta. Đỗ Như Hối kìm nén một hơi, không hiểu cảm thấy bị khuất, bệ hạ, kêu cái gì Trương Văn Bắc cùng thần căn bản không quan hệ a. Ban đầu không phải ngài hạ lệnh để thần đề nghị để hắn nhậm chức Kinh Triệu thiếu doãn sao? Còn có, những số tiền kia tài cùng bất động sản thần căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, từ lâu tới đây, ngài đến còn thần một cái trong sạch a. Lý Thế Dân nuốt nuốt huyệt thái dương, khoát tay, ngươi nói những này chấm đều hiểu, chấm nghĩ biện pháp mau chóng thả ngươi ra ngoài. Bất quá ngươi cũng thế, trong nhà đột nhiên nhiều tiền như vậy tài cùng bất động sản, ngươi thế mà một điểm đều không rõ ràng, ngươi, ai, ngươi bị giam cũng không an. Đỗ Như Hối, lời này, hắn vô pháp phản bác, bởi vì từ một loại nào đó phương diện đến nói, Lý Thế Dân nói không sai, có thể Đỗ Như Hối vẫn như cũ cảm thấy mình oan. Mẹ hắn, lấy hắn địa vị, còn cần dùng những này bị ổi thủ đoạn đi vơ vét của cái sao? Chỉ cần vô cùng đơn giản biểu lộ một cái thái độ, liền sẽ có vô số người nghĩ hết tất cả biện pháp đưa tiền cho hắn. Cần dùng làm những cái kia bị ổi thủ đoạn. Nói thật, Đỗ Như Hối thật bị buồn nôn đến. Tổn thương tính không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. Vậy thì thật là người trong nhà ngồi, nôi từ trên trời đến ai. Đỗ Như Hối bất đắc dĩ nói, bệ hạ, đã như vậy, thần liền không nói cái gì. Chỉ cầu bệ hạ trước không cần tướng thần tình huống tiết lộ cho Cấu Nhi, miễn cho hắn liều lĩnh từ vị Nam huyện chạy về đến. Lý Thế Dân yên lặng gật đầu, đáp ứng. Sau đó, hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Thế Dân hỏi thăm Đỗ Như Hối một chút tình huống, đáng tiếc Đỗ Như Hối cái gì cũng không biết. Nếu như không phải cái này Trương Văn Bắc đột nhiên nhảy ra xác nhận hắn, hắn suýt nữa quên mất còn có người như vậy. Không có cách, Lý Thế Dân đành phải về trước đi. Trên đường, Lý Thế Dân thở dài một tiếng, tâm mệt mỏi nói, đi, trước gọi người cha rõ ràng Khắc Minh trong nhà đột nhiên nhiều xuất hiện tài vật là từ đâu đến. Vâng, bệ hạ. Vô Thiệt không người đáp. Tiếp đó, Lý Thế Dân lại một thân một mình tại Cam Lộ Điện ngồi thật lâu, nhìn chằm chằm trong tay một phần tấu chương phát giáng đốc. Thằng đến sắp trời càng muộn, trưởng tôn hoàng hậu mang đến đồ ăn, nhắc nhở hắn dùng nữa, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. nhị lang là đang nghĩ Thái Quốc công sự tình. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm, lần này là chấm sơ sót, nếu như không náo lớn như vậy nói, Khắc Minh sẽ không bị đẩy vào ngục. Hắn chỉ, chính là tại ngày thứ hai triều đình bên trên đại phát tính tình, khiến cho lúc đầu chỉ có một phần rất nhỏ biết sự tình, trong nháy mắt cả triều đều biết, lực ảnh hưởng để thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên mới sẽ dẫn đến Đỗ Như Hối bị xác nhận, còn có chứng cứ tình huống dưới, hắn bất đắc dĩ hạ lệnh đem Đỗ Như Hối nhốt lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân cũng rất hối hận. Trường Tôn Hoàng hậu âm thầm lắc đầu, kỳ thực cái kia Thiên Kim Ta Vệ chuyển về tin tức sau đó, nàng cùng ngày buổi tối liền nhắc nhở qua Lý Thế Dân bí mật cha. Có thể Lý Thế Dân đây người có cái khuyết điểm, cái kia chính là rất tức giận thời điểm dễ dàng xúc động. Nhiều khi, hắn làm ra một chút không lý trí sau đó, mình cũng rất hối hận. Đối với cái này, Trường Tôn Hoàng hậu cũng không có gì biện pháp. Bất quá, với tư cách người đứng xem, nàng ngược lại đối với chuyện này có chút không giống cái nhìn. Nhị lang, ngươi có nghĩ tới hay không, liền tính ngươi không nào lớn, cũng sẽ có những người khác đi làm lớn chuyện. Nếu như ngươi không có phát cái kia thông tính tỉnh, có lẽ lập tức liền sẽ có người nhảy ra nói phát hiện vị Nam huyện lung tung thu thuế tham ô tình huống. Lý Thế Dân, chấm cũng là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên mới hối hận a. Như chấm lúc ấy kiên nhẫn một chút tính tình, nhìn xem là ai nhảy ra, nói không chừng có thể bắt lấy những người kia bôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trường Tôn Hoàng hậu suy nghĩ một chút, nói, có thể hay không, có người muốn nhân cơ hội đem Đỗ đại nhân kéo xuống ngựa, dùng cái này mưu đến một chút chỗ tốt đâu. Lý Thế Dân sững sờ, lập tức phủ nhận nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Khắc Minh là thân phận gì? Tể tướng chi nhất. Không phải một cái tiểu tiểu trương văn bác dựa vào một chút nói xấu chi tử có thể kéo xuống nước. Nếu như Khắc Minh có thể dễ dàng như vậy bị kéo xuống ngựa, cái kia triều đình chẳng phải là muốn lộn xộn. Đơn giản như vậy đạo lý, cái kia người sau lưng sẽ không hiểu. Trường Tôn Hoàng hậu yên lặng nghe, không có đi đánh gãy, thẳng đến Lý Thế Dân nói xong, nàng mới nói khẽ, có thể, Thái Quốc công hiện tại cũng không có chức vị trí tại thân. Với lại, như việc này bạn nhất không tra được, đến lúc đó, dù là có thể chứng minh Thái Quốc công trong nhà nhiều xuất hiện tài vật cùng hắn cũng không quan hệ, là người khác vu oan hãm hại, nhưng Thái Quốc công thân phận cũng biết trở nên rất vi diệu, trở về triều đình thì sợ sẽ gặp phải không nhỏ lực cản. Dù sao, Trương Văn Bác là lấy Thái Quốc công danh nghĩa để bạn. Nghe vậy, Lý Thế Dân thật sâu như mày. Không thể không nói, Trường Tôn Hoàng hậu nói loại tình huống này, xác thực có khả năng xuất hiện. Nhưng hắn luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, khắp nơi lộ ra quái dị. Mặc kệ như thế nào đi nữa, dựa vào một cái Trương Văn Bác, cùng một chút còn không rõ ràng lắm từ đâu tới đây tài vật, liền muốn vặn ngã đương triều tể tướng. Ân, không tốt lắm đánh giá. Giữa lúc Lý Thế Dân suy nghĩ thì, Vô Thiệt đông nhiên lo lắng chạy chậm tiến đến, bịch một tiếng liền bị giảm xuống đất, bệ hạ, không, không xong. Trương Văn Bác, Trương Văn Bác thế nào? Lý Thế Dân đông nhiên đứng người lên hỏi. Tấm, Trương Văn Bác bọn hắn đều đã chết. Vô Thiệt đem đầu gắt gao dán tại trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm lý gọi là một cái khổ a. Lý Thế Dân chậm rãi ngồi trở lại đi, thần sắc từ từ trở nên vô cùng ấm trầm. Chương 193, Cao Hứng Lý Thừa Cản. Chương 193, Cao Hứng Lý Thừa Cản. Ngươi nói, Trương Văn Bác chết. Lý Thừa Càn nhìn phía dưới trái con thứ Vũ Chí Linh, biểu lộ muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Phải biết Trương Văn Bác sự tình liên lụy quá lớn, không chỉ có trọng độ tham dự vị Nam huyện loạn thu thuế tham ô án, vì đó cung cấp tương đối lớn tiện lợi, càng là ngay trước cả triều văn võ mặt xác nhận Đỗ Như Hối. Hắn với tư cách vòng xoáy trung tâm nhân vật, bị giam giữ địa phương thật không đơn giản, chính là đại lý tự ngục chỗ sâu nhất, so Trần Diễn cùng Đỗ Như Hối ở phòng giam còn nghiêm mật. Lý Thừa Càn nhớ kỹ, Trương Văn Bác xác nhận Đỗ Như Hối cái kia ngày qua đi, Lý Thế Dân còn hạ lệnh để cho người ta chặt chẽ trông giữ. Nhưng bây giờ, một vị bị giam tại đại lý tự ngục chỗ sâu nhất trọng yếu chứng nhân, thế mà chết. Cái kia Trương Văn Bắc chết như thế nào? Lý Thừa Càn đối với cái này thực sự hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Cụ thể thần cũng không biết, Trương Văn Bắc sau khi chết, toàn bộ đại lý tự ngục liền được Lý tướng quân mang binh trông giữ, chỉ là trước lúc này, thần nghe được một chút tin tức. Vũ Chí Ninh ngữ khí có chút cổ quái, nghe nói, Trương Văn Bắc tự biết nghiệp chướng nặng nghề, treo ngược tự sát. Trước khi chết còn để lại một phong sám hối sách, cụ thể nội dung, thần cũng không rõ ràng. Lý Thừa Càn nghe xong biểu lộ gọi là một cái đặc sắc cá Trương Văn Bắc, tự biết nghiệp chướng nặng nghề, treo ngược tự sát. Hắn cũng không biết mấy cái này từ đến cùng làm sao tổ hợp đứng lên. Một cái phách lối đến để cho mình tiểu thiếp đệ đệ tại vị Nam huyện hoành hành bá đạo người, sẽ nhận thức đến mình nghiệp chướng nặng nghề. Chết cười cá nhân. Quả nhiên a, ban đầu cô quyết định không đúng tay vào việc này là đúng. Lý Thừa Càn cảm thán nói. Ban đầu Trần Diễn nhưng thật ra là gọi Kim Nô vệ người trước đem người đưa cho hắn, trả lại cho hắn một phong thư. Phía trên tỏ rõ nhóm người kia một chút bối cảnh, nói thẳng chuyện này không có đơn giản như vậy, giải quyết thật tốt đó là một cái công lớn, giải quyết không tốt sẽ dẫn tới một thân tao. Để chính hắn quyết định là lưu tại trong tay xử lý vẫn là giao cho Lý Thế Dân. Theo lý mà nói, nguyên bản Trần Diễn làm như vậy cực kỳ không hợp quy củ, nhưng bị Nam huyện trước lúc này đã là Lý Thừa Càn đất phong. Cho nên Trần Diễn trước tiên đem người giao cho hắn ai cũng tìm không ra lý. Bất quá, Lý Thừa Càn tinh tế suy nghĩ về sau, vẫn là đem người giao cho Lý Thế Dân. Trần Diễn có một ít tin tức không rõ ràng, hắn nhưng là rất rõ ràng, cái kia Trương Văn Bắc ban đầu là Đỗ Như Hối đệ bạn, bởi vì xuất thân hàn môn, bối cảnh sạch sẽ rất. Hắn lúc ấy liền ý thức được không thích hợp, lập tức đem người giao tất cả cho Lý Thế Dân, sau đó liền rốt cuộc không có đi chú ý qua. Đằng sau phát sinh sự tình, cũng làm cho hắn càng phát giác ban đầu quyết định là đúng. Vũ Chí Ninh rất tán thành gật đầu phụ họa nói, điện hạ không lẫn vào việc này là đúng, cái kia Trương Văn Bắc chết thực sự quá kỳ quặc, lý do nói ra đơn giản khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Trong này nước quá sâu, thần luôn cảm thấy phía sau có một cái hắc thủ tại thao túng, với lại đây người cực kỳ phách lối, trước sau mấy lần thủ đoạn đều có loại. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Chí Ninh chợt phát hiện mình tìm không thấy phù hợp hình dung từ, do dự dự mà đứng tại chỗ, không biết nên làm sao đi hình dung. Có loại đem người làm đồ đần vũ nhục cảm giác đúng không? Lý Thừa Càn nối liền hắn không nói xong nói. Vũ Chí Ninh xấu hổ cười một tiếng, chắc tay, ngược lại không có đi phản bác. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Ngẫm lại những người kia vơ vét của cải dùng thủ đoạn, cái gì tư thuyền thuế, bắt cá thuế, cùng càng về sau Trương Văn bắt trực tiếp nhận tội, thậm chí tại chỗ xác nhận Đỗ Như Hối vị này tại dưỡng bệnh trong lúc đó tể tướng. Cuối cùng giết chết Trương Văn Bác, còn cho Trương Văn Bác tìm cái sợ tội tự sát loại này nhìn lên đến rất hợp lý, nhưng thực tế cực kỳ buồn cười lý do. Đây không phải vũ nhục người là cái gì? Vũ Chí Ninh tâm lý có một loại suy đoán, hắn cảm giác đây người sau lưng làm đây hết thảy, giống như chính là vì buồn nôn Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn không rõ ràng Vũ Chí Ninh đang suy nghĩ gì, thuận miệng hỏi, ngươi cảm thấy đây người sau lưng là ai? Vậy mà có thể tại thủ vệ xâm nghiêm đại lý tự trong ngục âm thầm để một người treo ngược tự sát, à, lấy cớ này cô bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ cảm thấy buồn cười. Nếu như cô nhớ không lầm nói, ở trong đó tận gốc cỏ dại đều không có a. Cái này, thần cũng không rõ ràng. Vũ Chí Ninh cười khổ nói, nhưng có thể xác định là, cái kia người sau lưng địa vị rất lớn, làm việc mặc dù phách lối đến cực điểm, nhưng lại có thể giọt nước không lọt, cho đến bây giờ vẫn như cũ không có bộc lộ ra cái gì hữu hiệu manh mối. Thông thường thủ đoạn, sợ là không tìm ra được đây người. Không tìm ra được cũng đừng tìm. Lý Thừa Càn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không muốn từ trong miệng hắn đạt được đáp án, phân phó nói, gọi người thời khắc chú ý việc này, có tin tức gì liền truyền về, không có tin tức coi như xong. Trước mắt chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, còn lại trọng tâm đặt ở vị Nam huyện bên kia liền tốt. Thần minh bạch. Vũ Chí Ninh đáp ứng đến, minh bạch Lý Thừa Càn có để hắn rời đi ý tứ, lập tức liền đưa ra cáo tử. Đợi hắn rời đi, Lý Thừa Càn trực tiếp trở về mình tẩm cung, trên đường không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng không tự giác lộ ra vẻ tươi cười. Vừa mới tiến tẩm cung, hắn liền phát hiện thái tử phi mang theo mấy tên tú nương tại làm quần áo, khẽ tao mày nói, ngươi làm sao lại tại làm những việc này, ta không phải để ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Thái tử phi Tô thị thấy hắn đến, mặt giãn ra nói, thần thiếp cũng không thể mỗi ngày đều ngủ lấy a, vương thái y chỉ nói là để thần thiếp không cần mệt nhọc, cũng không phải nói thần thiếp một chút việc không thể làm. Mỗi ngày đợi tại trong tẩm cung, thần thiếp cũng cảm thấy nhàm chán cực kỳ, không bằng cho hải tử làm mấy bộ quần áo. Phải, theo hai người tình cảm làm sâu sắc, tại Lý Thừa Càn cố gắng dưới, Tô thị hai ngày trước đã bị xác định có thai. Biết được tin tức này, Lý Thừa Càn thế nhưng là cao hứng rất lâu, gần nhất ngay cả chính vụ đều không thế nào để ở trong lòng, thường thường bồi tại Tô thị bên người. Thấy Tô thị nói như vậy, Lý Thừa Càn trầm mặc phút chốc, gọi lui mấy tên tú nương, sau đó đi đến Tô thị ngồi xuống bên người, lôi kéo nàng tay, mặt lộ vẻ ấy nấy, nói lên đến, từ ngươi gả cho ta sau đó đích xác rất ít xuất cùng, ngay cả nhà mẹ đều không trở lại mấy lần. Mà ta bình thường sự vụ bận rộn, cũng không nhiều thiếu thời gian cùng ngươi, thực sự ủy khuất ngươi. Là ta xin lỗi ngươi a. Thái tử phi nao nao, sờ lấy mình bụng, nụ cười ôn hòa, phu quân là thái tử, là một nước thái tử, sao có thể bởi vì thần thiếp chậm trễ quốc gia đại sự. Nếu như ngài tập trung tinh thần tiêu vào thần thiếp trên thân, vậy ngươi mới là thật xin lỗi thần thiếp. Còn nữa, có ngươi lần này nói, thần thiếp cho dù vĩnh viễn không bước ra cung bên trong một bước, cũng sẽ không oán vô hối. Nàng càng như vậy nói, Lý Thừa Càn liền càng là cảm thấy ấy nấy. Lúc trước mình thật đúng là không biết tốt xấu, có như vậy tốt thê tử yên lặng nỗ lực, lại làm như không thấy, thường xuyên đem Tô thị có hảo ý lãng phí. Lý Thừa Càn tự giễu cười một tiếng, suy nghĩ một chút, không bây giờ ngày chúng ta ra ngoài du ngoạn như thế nào? Từ An huynh đi vị Nam huyện nhậm chức đã có một đoạn thời gian, nếu không ta dẫn ngươi đi vị Nam huyện nhìn xem. Cũng tốt nhân cơ hội để Từ An huynh cho ngươi mở mấy phó an thai đơn thuốc, hắn y thuật nhưng so sánh Vương thái y cao hơn. Chương 194, đến cái phá đám chương 194, đến cái phá đám lệ chất, ngươi đây là. Lý Thừa Càn nhìn đến ngoài xe ngựa mặt đem mình bọc lấy đến cực kỳ chặt chẽ, còn mang theo khăn che mặt người, hơn nửa ngày mới nhận ra tới này là bản thân muội muội. Lý Lệ Chất nghe được hắn nói, bị giật nảy mình, vội vàng quay đầu bốn phía nhìn xem, phát hiện những thủ vệ kia không có chú ý đến bên này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng xích lại gần cửa sổ xe một bên, hạ giọng nói, "Hoàng huynh, ngươi có phải hay không muốn đi vị Nam huyện?" "Làm sao ngươi biết?" Lý Thừa Càn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhiều hứng thú hỏi. Đạt được xác thực đáp án, Lý Lệ Chất con mắt chợt lóe, cả người nhìn lên đến đều vui sướng rất nhiều. Nói thẳng, vậy còn không đơn giản, Hoàng huynh căn bản không có gì bằng hữu, ngoại trừ vụ trộm xuất cung bên ngoài, mấy lần trước xuất cung cũng là vì tìm Trần Lang. Còn nữa, ngươi lần này xuất cung còn mang tới hoàng tẩu, chắc hẳn không phải là bởi vì chính sự, ngoại trừ đi vị Nam huyện, ta nghĩ không ra ngươi còn có lý do gì mang theo hoàng tẩu cùng nhau xuất cung. Lý Thừa Càn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lý Lệ Chất có thể đoán ra hắn muốn đi vị Nam huyện, dù sao hắn cô muội muội này từ nhỏ đã thông minh. Chỉ bất quá, câu kia Hoàng huynh căn bản không có gì bằng hữu đối với hắn tổn thương là thật hơi lớn. Chẳng lẽ cùng một chỗ đi dạo thanh lâu hồ bằng cầu hữu không tính bằng hữu sao? Ngồi ở trong xe ngựa không nói chuyện, Tô thị buồn cười nói, "Lệ Chất, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi?" May mắn Lý Lệ Chất lúc này mang theo khăn che mặt, bằng không thì nói, Lý Thừa Càn phu phụ liền có thể thấy được nàng sắc mặt trong nháy mắt dâng lên một vẻ tiên hồng. Lý Lệ Chất không có đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lý Thừa Càn thấy thế trêu ghẹo nói, "Lệ Chất, lần sau loại sự tình này ngươi có thể trực tiếp nói với ta nha, đáng lo ta sớm nói cho ngươi một tiếng liền tốt, phái người nhìn ta chằm chằm cũng không tốt." Có thể nhanh như vậy ngăn chặn hắn, còn cách ăn mặc thành cái dạng này, Lý Lệ Chất hiển nhiên là thu vào tin tức. Muốn nói không có phái người nhìn chằm chằm hắn có quỷ mới tin. Nhưng Lý Thừa Càn cũng không thèm để ý, dù sao hắn là thái tử, mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn người không biết bao nhiêu ít. Lý Lệ chất loại này vì muốn gặp Trần Diễn một mặt vì mục đích, căn bản không tính là gì. Hoàng huynh, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ nhìn một chút ngươi chừng nào thì ra ngoài. Sợ hãi Lý Thừa Càn hiểu lầm, Lý Lệ chất cuống quýt giải thích đứng lên. Ta hiểu, ta hiểu. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, lên đây đi, chúng ta đi sớm về sớm. Tốt, cảm ơn Hoàng huynh. Lý Lệ chất cảm kích nói. Vị Hà bến tàu, bên cạnh tòa kia trên tử lâu, vẫn là cái kia quen thuộc sân thượng, Trần Diễn cùng Đỗ Cấu ngồi đối diện nhau. Trên mặt sông đội thuyền bị Trần Diễn nghiêm khắc yêu cầu, bây giờ nhìn đi lên muốn quy phạm quá nhiều, mặc dù còn hơi có vẻ đến có chút lộn xộn, nhưng so với lúc đầu thời điểm, không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều. Với lại, phía dưới bến tàu một nửa con đường đang tại thi công, rất nhiều hán tử đang tại một lần nữa xây dựng bến tàu gặp gần đường. Đinh đinh thùng thùng gõ âm thanh bên tai không dứt. Đỗ Cấu quay đầu hỏi, gấp gáp như vậy xây dựng con đường, sẽ có hay không có chút gấp? Chúng ta kỳ thực có thể nhiều kiếm một chút tiền sau đó lại tu. Sẽ không. Trần Diễn nhìn đến phía dưới thi công chẳng cảnh, cùng trên mặt sông đại lượng đội thuyền, giải thích nói, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu, muốn giàu trước sửa đường. Vị Hà bến tàu với tư cách đại lượng đội thuyền điểm đỗ, đường không dễ đi không thể được. Ngươi đừng quên, đây bến tàu thế nhưng là vị Nam huyện một đại thu thuế. Ngoại trừ tàu thuyền, quân thuyền vẫn đưa thai lương đội thuyền, còn lại đội thuyền có thể là muốn thu thuế. Một đầu tạm biệt đường, mặc kệ là vận chuyển hàng hóa, lương thực, cũng hoặc là còn lại vật phẩm, thông hành hiệu suất sẽ cực kỳ đề cao. Có đôi khi, một con đường có thể sáng tạo tài phú là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tốt ta. Đỗ Cấu cười cười, dù sao ta đều nghe ngươi, ngươi để ta làm cái gì thì làm cái đó tốt. Chỉ là, ngươi để ta triệu tập năm ngoái lưu lại đám kia lưu dân làm cái gì? Năm ngoái đại hạn ảnh hưởng thực sự quá lớn, lúc đương thời quá nhiều bách tính chạy tới Trường An cầu đường sống. Mà hai sau có như vậy một bộ phận lưu dân cũng là bởi vì không có năng lực về nhà, Lý Thế Dân đối với cái này rất bất đắc dĩ, đành phải đem bọn hắn an bài tại Trường An phụ cận mấy huyện sống sót. Trong đó, phần lớn vì mất đi tất cả người thân nữ tử, hoặc là trên thân có tàn tật người. Bọn hắn ở chỗ này không chỗ nương tựa, không có phòng không có mà, sinh hoạt tương đương gian nan. Trước mấy ngày Trần Diễn đột nhiên gọi hắn thu thập bộ phận này bách tính tin tức, dự định đem bọn hắn triệu tập lên đến. Lúc ấy Trần Diễn không có cùng hắn giải thích tại sao phải làm như vậy, liền nói đến lúc đó liền biết. Đỗ Cấu đối với cái này một mực rất ngạc nhiên. Đỗ Minh, ngươi cảm thấy thiên hạ hôm nay cái gì người tiền dễ kiếm nhất? Trần Diễn không có trước tiên trả lời, mà là ném ra một vấn đề. Cái gì người tiền dễ kiếm nhất? Đỗ Cấu sững sờ, lập tức có chút bất đắc dĩ. Có đôi khi hắn luôn cảm giác Trần Diễn không giống cái huyện lệnh, trái ngược với cái thương nhân. Nhà ai huyện lệnh cả ngày đem kiếm tiền treo ở bên miệng a? Suy tư phút chốc, Đỗ Cấu trầm ngâm nói, hẳn là bách tính tiền a. Dù sao phần lớn bách tính nghèo, nhưng bách tính số lượng là nhiều nhất, những cái kia phú thương sở dĩ có thể trở thành phú thương, không đều là từ bách tính trên thân ép đi ra chất béo sao? Trần Diễn một nghẹn, suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện Đỗ Cấu nói giống như xác thực có đạo lý. Thiên hạ cũng không liền bách tính tiền dễ kiếm sao? Ai đều đi ép một cái, ép đi ra nhiều như vậy phú thương cùng thế gia. Chẳng những tiền muốn bị ép đi, ngay cả mà đều muốn bị chậm rãi viết lên bọn hắn tên. Khả năng đối với những người khác đến nói là như thế này a. Trần Diễn hít sâu, sau đó nói, bất quá đối với ta đến nói, thiên hạ người đọc sách cùng nữ nhân tiền dễ kiếm nhất. Ách, Đỗ Cấu thực sự không nghĩ tới Trần Diễn thêm mà cho ra như vậy một đáp án, hắn cân nhắc ngữ khí, nói, Từ An huynh, nữ nhân tiền dễ kiếm, ta có thể lý giải. Có thể người đọc sách này tiền, sao có thể nói xong kiếm lời? Với lại, chính ngươi giống như cũng là người đọc sách a. Đúng vậy a, cho nên ta mới biết được người đọc sách tiền dễ kiếm a. Nói lên cái này, Trần Diễn liền giận, tức giận nói, nhớ ngày đó ta tùy tiện bán một quyển sách, nhớ kỹ à, là tùy tiện bán một bản. Rẻ nhất đều phải 700 văn tiền, đây là rẻ nhất. Nếu như là hơi chân quý một chút thư tịch, động một chút lại trước sau như một mấy sâu, tiêu đến ta thật mẹ nó đau lòng. Chớ nói chi là những cái kia bút mực giấy nghiên. Trần Diễn dừng một chút, tiếp tục nói, trọng yếu nhất là, những vật này còn tuyệt không thể ít, ngươi nếu muốn đọc sách, nhất định phải bán. Cho nên ta nói, người đọc sách tiền là dễ kiếm nhất. Không đúng. Đỗ Cấu đang muốn mở miệng, cùng Trần Diễn tranh luận một cái. Bởi vì từ xưa đến nay thư tịch đều là vật chân quý, thư tịch giá cả cao, là bởi vì nó chi phí cứ như vậy cao. Cho nên nói người đọc sách tiền dễ kiếm, hắn không quá tán đồng. Nhưng mà, hắn vừa mới nói ra hai chữ, liền nghe đến một đạo quen thuộc âm thanh. Từ An huynh, ngươi nhanh đừng chém gió nữa, ban đầu ngươi đọc sách đều là mẫu hậu đưa qua, ngay cả trang giấy đều bị mẫu hậu bao hết. Về phần bút cái gì, cũng đều là mẫu hậu ban cho. Ngươi nhiều nhất liền bán mấy khối mặc mà thôi, hoa tiền gì. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thừa Càn mang theo Thái tử Phi, Lý Lệ Chất, còn có Cao Dương cùng Tiểu Hủy Tử đi về phía bên này. Lý Thừa Càn chế nhạo nhìn về phía hắn. Trần Diễn mặt tối sầm. Ma đàn, làm sao tới cái phá đám? Chương 195, Đường Nhi, ngươi nói chuyện a Đường Nhi. Chương 195, Đường Nhi, ngươi nói chuyện a Đường Nhi. Những người còn lại nghe vậy hiểu ý cười một tiếng, bọn hắn đều hiểu rất rõ Trần Diễn lai lịch cùng bối cảnh, tự nhiên rõ ràng Trần Diễn trong nhà kỳ thực không có gì sách. Ban đầu đọc sách thì lên tới mời tiên sinh, xuống đến cung cấp các loại thư tịch, đều do trưởng tôn hoàng hậu một tay xử lý. Hiểu rõ chuyện này người rất ít, trùng hợp Lý Thừa Càn cùng hai vị công chúa ngay tại trong đó. Lý Thừa Càn không khách khí chút nào ngồi tại Đỗ Cấu bên cạnh, cũng chính là Trần Diễn đối diện. Thái tử Phi Tô Thị thấy thế ánh mắt chớp lên, tựa hồ minh bạch cái gì, khẽ cười một tiếng, lôi kéo Lý Lệ Chất tay ngồi tại Trần Diễn phía cạnh. Mà Cao Dương tắc mang theo Tiểu Hủy Tử ngồi ở Trần Diễn một bên khác. Lý Thừa Càn phu phụ rất rõ ràng Lý Lệ Chất cùng Cao Dương hiện tại quan hệ mười phần khẩn trương, như thế cách làm xem như tránh khỏi hai người ngồi cùng một chỗ. Trần Diễn trên dưới nhìn Lý Thừa Càn liếc mắt, sau đó vãng lai phương hướng nhìn nhìn, nếu mày nói, hủy ta đài coi như xong, chống không móng đuốt đến. Không phải ta nói, ngươi cái kia mặt tựa như là càng lúc càng lớn, ta nhớ được lúc trước ngươi mỗi lần chạy đến, mặc kệ nhiều nữa gấp vẫn như cũ nhớ kỹ cho mấy ca mang chút điểm tâm. Làm sao hiện tại thật xa chạy lên môn, lựa chào chống chân đâu? Thiệt thòi ta tại vị Nam huyện còn ban quan ngươi, chuyên môn cho ngươi đưa một món lễ lớn, ngươi chính là đối với ta như vậy. Đáng người. Lý Thừa Càn khỏe miệng giật một cái, ánh mắt đầu tiên là đặt ở Lý Lệ Chất trên thân, sau đó lại rời đi trở về. Nội tâm đoán thầm, ta đều cho ngươi nàng dâu mang đến, ngươi còn muốn thế nào? Lại nói, ngươi cái kia phần đại lễ ta có thể thu không nổi. Đương nhiên à, những lời này hắn không nói ra miệng, dù sao Cao Dương còn ở đây đâu, hắn cũng không muốn hai cái muội muội quan hệ duy trì liên tục chuyển biến xấu. Bao quát cái kia phần đại lễ dính đến Đỗ Như Hối, hắn không muốn để cho Đỗ Cấu lo lắng, vì vậy Lý Thừa Càn cũng không tốt sách. Không phải ta không muốn mang, mà là ta mỗi lần đưa đồ vật ngươi cũng không muốn a. Lý Thừa Càn buông tay, lập tức nói sang chuyện khác, "Tốt, Từ An Minh, không mở nói giỡn. Ta lần này tới, là có một việc muốn làm phiền ngươi." "Chuyện gì?" Trần Diễn nhắc lên một kia hứng thú, Lý Thừa Càn dù nói thế nào đều là thái tử, bình thường xuất cung đều rất không dễ dàng, chớ nói chi là ra Trường An. Hắn ngược lại thật sự là có chút hiếu kỳ Lý Thừa Càn chuyên môn đến một chuyến tìm hắn là vì cái gì. "Là như thế này, thái tử phi có bầu, ta muốn mời ngươi hỗ trợ mở mấy phó thuốc dưỡng thai." Nói đến, Lý Thừa Càn khẽ miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra rất là cao hứng. Lời vừa nói ra, ở đây mấy người phải sợ hai quái lạ nhìn về phía Lý Thừa Càn hai vợ chồng. Hoàng tẩu có thai. Lý Lệ Chất rất là cao hứng, lập tức oán giận nói, đây là cái gì thời điểm sự tình, vì cái gì ta tại hoàng cung cũng không biết. Đó là hai ngày trước. Tô Thị vớt ve mình bụng, ánh mắt nhu hòa, tại vị nam bà muốn lên mặc cho khi đó, ta liền cảm thấy thân thể biến hóa, có đôi khi phạm buồn nôn, đối với rất nhiều đồ ăn cũng không có khẩu vị. Nguyên bản ta không nghĩ nhiều, về sau loại tình huống này một mực chưa từng chuyển biến tốt đẹp, ta mới có suy đoán, vì vậy gọi Vương Thái Y thay ta đem bắt mạch, mới biết được mình có bầu. Việc này phu quân nói tạm thời chớ nói ra ngoài, nhưng bệ hạ cùng nương nương là rõ ràng. Nguyên lai là dạng này. Lý Lệ Chất giật mình, minh bạch vì cái gì thái tử phi mang thai lớn như vậy sự tình mình không biết. Một là bởi vì phát hiện thời gian ngắn, hai là Lý Thừa Càn chưa từng lộ ra, ba là gần nhất triều đình sóng ngầm mãnh liệt, Đỗ Như Hối vào tù, nàng không có đi quấy rầy qua Lý Thế Dân phu phụ, cho nên mới sẽ không biết. Trần Diễn cùng Đỗ Cấu hai người lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Lý Thừa Càn cùng thái tử phi chúc. Đây là đại sự, cũng là việc vui. Chỉ có Cao Dương, dùng tràn đầy u oán ánh mắt nhìn Trần Diễn. Trần Diễn đã nhận ra điểm này, nhưng hắn chỉ là ho khan một tiếng, coi như không thấy được. Từ khi cái kia ngày hai người tán gẫu qua sau đó, Cao Dương mặc dù không còn chấp nhất tại hải tử, nhưng vẫn như cũ đối với Trần Diễn tại nàng không hiểu rõ nội tình tình huống dưới làm tại nàng trên bụng rất có phê bình kín đáo. Cũng không có việc gì nhờ vào đó oán trách hắn vài câu. Dù sao Cao Dương vì hải tử vậy thì thật là liều mạng. Thế nào, Từ An Minh, có được hay không? Lý Thừa Càn mong đợi nhìn đến Trần Diễn. Thuận tiện là thuận tiện, nhưng ta không đề nghị thái tử phi ăn cái gì thuốc dưỡng thai. Trần Diễn trầm ngâm nói, bởi vì thái tử phi là bình thường mang thai, ngày thường thân thể lại không có gì bệnh, chỉ cần chú ý không cần mệt nhọc cùng một chút ẩm thực bên ngoài, không cần ăn dược. Dược nhiều khi có thể cứu mạng, có thể có một câu nói làm cho tốt, là dược ba phần độc, không có việc gì ăn nó làm gì. Ách. Lý Thừa Càn phu phụ nghe xong sững sờ, liếc nhau, không biết nên làm sao mở miệng. Trần Diễn trong nháy mắt đã hiểu, cái kia Vương lão cái mọ cho thái tử phi kê đơn thuốc. Từ An huynh liệu sự như thần. Lý Thừa Càn có chút lo lắng nói, Uyển Nhi đã ăn hai ngày, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Uyển Nhi đó là thái tử phi, nàng tên đầy đủ Tô Uyển Nhi. Không có việc gì. Trần Diễn tùy ý mà khoát khoát tay, cái kia Vương lão cái mọ chính là sợ chết, đoán chừng ngươi tránh ra thuốc dưỡng thai hắn không dám cự tuyệt, cho nên liền mở ra. Nhưng hắn y thuật là không có vấn đề, về sau chờ ăn liền tốt. Lý Thừa Càn cùng Tô Uyển Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hài tử không có việc gì, chuyện gì cũng dễ nói. Trần Diễn cười nói, đã cái kia Vương lão cái mọ cho các ngươi mở dược, vì cái gì các ngươi còn muốn tới tìm ta? Chẳng lẽ lại các ngươi như vậy không tin chúng ta thái y lệnh? Đó cũng không phải. Lý Thừa Càn nói, chủ yếu là Uyển Nhi rất lâu không có xuất cung, có bầu, về sau bụng lớn đoán chừng thì càng không có cơ hội. Ta liền muốn thừa dịp Uyển Nhi vừa mang thai, mang nàng đi ra đi nhìn xem, giải sầu một chút. Nói đến đây, hắn nhìn qua Trần Diễn cười ha hả nói, còn nữa, ngươi nhậm chức có một đoạn thời gian, vị Nam huyện tốt xấu là ta đất phòng, ta đương nhiên muốn đến xem. Mặt khác, ta cũng là cảm thấy y thuật của ngươi tương đối cao, cho nên thuận tiện mời ngươi mở một bộ đơn thuốc thôi. Nhìn một cái, nhìn một cái. Trần Diễn lập tức quay đầu nhìn Đỗ Cấu, vui vẻ nói, nguyên lai thái tử điện hạ là đến thị sát. Hai ta đoán chừng tiêu rồi, bị thái tử điện hạ bắt được ta nhóm tại trông coi công việc cùng tại chỗ, đi làm, trong lúc đó lười biếng, chạy tới tiểu lâu uống trà. Ngươi nói đây có thể làm sao xử lý a? Đỗ Cấu nghiêm túc nói, nếu không chúng ta trực tiếp nhận lầm đi, ta nghe nói hiện nay thái tử vẫn là nhân tử, tin tưởng chỉ cần chúng ta thái độ đúng chỗ, thái tử điện hạ sẽ không làm khó hai ta. Đúng vậy, nhanh đứng dậy, chúng ta phải hảo hảo nhận lầm. Nói đến, hai người thật đúng là muốn đứng dậy, Lý Thừa Càn bất đắc dĩ, đành phải ngăn bọn hắn lại, cười mắng, các ngươi hai cái đủ à, lại nói ta liền đi, ta còn không có mang Uyển Nhi hào hào ở tại vị Nam huyện nhìn xem đâu. Chậc chậc chậc. Trần Diễn xách vài tiếng, thuận tay dắt Cao Dương tay, Dương Dương tự đắc mà đối với hai người nói, Đường Nhi, vừa rồi ngươi hoàng huynh nói đi nữa nha, phải bồi hắn thái tử phi hào hào dạo chơi vị Nam huyện. Nói lên đến, ta còn giống như không có cùng người tại vị Nam huyện đi dạo qua a. Ta cùng ngươi dạo chơi có được hay không, Đường Nhi?
Đường Nhi, ngươi nói chuyện a.
Đường Nhi đáng người.
Lý Thừa Càn mặt đỏ lên, ta thật sự là thảo, ngươi mẹ hắn có thể hay không đừng ác tâm như vậy.
Chương 196, ngạch mẹ nó thật muốn đập chết các ngươi. Chương 196, ngạch mẹ nó thật muốn đập chết các ngươi, ta buồn nôn.
Trần Diễn trừng mắt, vô bàn nói, ngươi có ý tứ gì?
Xong đánh dấu đúng không?
Ngươi Huyền Nhi không buồn nôn, ta Đường Nhi liền buồn nôn.
Đây chính là ngươi thân muội muội a.
Lý Thừa Càn,
Thái Tử Phi,
Cao Dương phát giác được bản thân muội muội bất thiện ánh mắt, Lý Thừa Càn vội vàng giải thích nói, Cao Dương, ngươi biết, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là.
Đầu óc hắn điên cuồng bật chuyện, tại Cao Dương ánh mắt càng ngày càng bất thiện, đã đưa tay thời điểm, rốt cuộc nghĩ đến phù hợp lý do.
Chỉ là đang nói Tử An huynh ngữ khí buồn nôn, không phải nói ngươi.
Nói xong, hắn cười ngượng ngùng một tiếng, tránh đi Cao Dương ánh mắt.
Không có cách, lúc trước hắn cố gắng tác hợp Lý Lệ Chất cùng Trần Diễn, hiện tại còn đem Lý Lệ Chất từ Trường An mang theo tới, mục đích là cái gì tự nhiên không cần nhiều lời.
Bất kể nói thế nào, hắn Lý Thừa Càn xác thực có thật xin lỗi Cao Dương địa phương.
Cho nên, Lý Thừa Càn tại đối mặt Cao Dương thời điểm tổng sẽ vô ý thức lùi bước.
Hừ.
Cao Dương cái này hừ hừ quái lại bắt đầu hừ lạnh, không có nắm nuốt không thả.
Mặc dù biết Trần Diễn cái kia vài câu Đường Nhi là đang nhạo báng Lý Thừa Càn mở miệng một tiếng Nguyễn Nhi, nhưng nàng nghe thật cao hứng, tâm lý rất thoải mái.
Tối thiểu có tiến bộ không phải.
Từ lúc đầu Cao Dương đến chiêu đường, lại đến Đường Nhi, về sau tổng sẽ biến thành nữ tử.
Cao Dương không khỏi nghĩ như vậy.
Lý Thừa Càn thấy nàng không có truy cứu, lập tức nói sang chuyện khác,
"Đúng, Từ An huynh, chúng ta tới thời điểm nghe ngươi nói cái gì người đọc sách tiền dễ kiếm nhất, trong này có cái gì thuyết pháp?"
Trần Diễn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, "Còn có thể vì cái gì, người đọc sách có tiền thôi.
Liên lấy chúng ta Trường An người đọc sách đến nói, bọn hắn mỗi ngày không phải tại đi dạo thanh lâu đó là tại mở thi hội, thường xuyên tập hợp một chỗ phê phán cái này phê phán cái kia, mỗi ngày không phải nhàn tình nhã trí đó là phong hoa tuyết nguyệt.
Càng đừng đề cập bọn hắn cần mua sắm thư tịch.
Những người đọc sách kia à, rất giàu, chỉ cần bắt được bọn hắn dùng tiền cái điểm kia, liền có thể có rất nhiều tiền tài doanh thu.
Cho nên ta nói người đọc sách tiền dễ kiếm."
Hắn tiếng nói vừa ra, đám người cùng nhau sững sờ, lập tức biểu lộ chậm rãi trở nên một lời khó nói hết, nhìn Trần Diễn ánh mắt cũng quái dị đứng lên.
Cao Dương lông mày dựng lên, đang chuẩn bị phê phán Trần Diễn, nhưng nghĩ đến ở đây nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Nhưng nhìn nàng biểu lộ liền biết, nàng hiện tại rất không cao hứng.
"Các ngươi thế nào?"
Trần Diễn thấy thế khó hiểu nói, "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?"
Đỗ Cấu Trần chờ một chút, bắt lấy tìm từ nói, "Trần huynh a, ngươi nói đúng là đúng, có thể
chúng ta dù sao cũng là có thân phận người, ngươi vẫn là đường triều phò mã, làm loại sự tình này
không tốt lắm đâu."
Đỗ Cấu tự giác đã rất hiểu chuyện, tin tưởng Trần Diễn nhất định có thể hiểu được hắn ý tứ.
Chưa từng nghĩ, Trần Diễn trực tiếp một bước, "Không phải, thân phận ta thế nào? Phò mã thế nào?
Đại đường đầu nào pháp luật quy định phò mã không cho kiếm tiền?
Lại nói, ta đến bị Nam huyện thì, vậy hạ thế nhưng là nói, chỉ cần ta không đụng vào ranh giới cuối cùng, náo ra quá lớn sự phẫn nộ của dân chúng, tùy tiện ta làm sao chỉnh.
Với lại ta chính là đến kiếm tiền a, kiếm lời người đọc sách tiền có vấn đề gì?"
Đáng người.
Lý Lệ Chất chống chống quay hàm, im miệng không nói.
Nàng hiện tại nghiêm chỉnh mà nói cùng Trần Diễn không có quan hệ gì, Cao Dương đều không nói chuyện, nàng thì càng khó mà nói.
Chỉ có thể ở tâm lý yên lặng cầu nguyện, Lý Thừa Càn cùng Đỗ Cấu có thể khuyên nhủ Trần Diễn, đừng cho hắn làm loại chuyện này.
Lúc này, trầm mặc một lát, Lý Thừa Càn do dự mở miệng, "Cái kia,
Từ An huynh, ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý, theo ngươi thuyết pháp, người đọc sách tiền cũng xác thực dễ kiếm.
Nhưng, Xanh Lam,
Thanh Lâu thật không thể lái a?"
Một cái to lớn dấu hỏi tại Trần Diễn trong đầu hiện hiện, người đều choáng váng.
"Thân mẹ nó Thanh Lâu thật không thể lái.
Ai mẹ nó muốn đi mở Thanh Lâu a, Từ An huynh, không bằng ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, ta tin tưởng lấy ngươi đầu não, kiếm tiền tuyệt đối không thành vấn đề."
Lý Thừa Càn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, "Thực sự không được, ngươi tiếp tục làm lưu ly hô thế gia được không?
Hoặc là ngươi nghĩ biện pháp mở rộng Túy Tiên lâu số lượng, có vấn đề gì ta giúp ngươi xử lý, chỗ nào cần hỗ trợ ta nhất định không lưu chỗ trống.
Ngươi cứ nói đi,
ta nói ngươi lại ra."
Trần Diễn nổi giận, "Ta lúc nào nói muốn mở Thanh Lâu?
Kiếm lời người đọc sách tiền liền nhất định là mở Thanh Lâu, mà không phải cái khác sao?
Các ngươi từng ngày đeo vàng đeo bạc, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, từ nhỏ cũng là đọc đủ thứ thi thư, trong đầu làm sao đều là chút dơ bẩn ý nghĩ.
Ngạch mẹ nó thật muốn đập chết các ngươi."
Đỗ Cấu,
Lý Thừa Càn,
Tô Huyền Nhi, Lý Lệ Chất, Cao Dương một bộ ta cái gì đều không nghe được, ta cái gì cũng không biết, tất cả đều không quan hệ với ta bộ dáng.
Bốn phía ngửa đầu nhìn quanh, phản phất vừa rồi cái gì đều không phát sinh.
Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ vô cùng.
Lý Thừa Càn khỏe miệng giật một cái, buồn bực nói, "Không mở Thanh Lâu làm sao kiếm lời người đọc sách tiền?
Không phải ngươi nói người đọc sách mỗi ngày không phải đi dạo Thanh Lâu đó là mở thi hội sao?"
"Đúng a."
Đỗ Cấu âm thanh thấp xuống, "Ngoại trừ mở Thanh Lâu, còn có thể làm sao kiếm lời người đọc sách tiền?"
Trần Diễn,
"Được rồi, hắn liền không nên cùng đây lượng hàng nhiều lời."
Từng ngày trong đầu đều là màu sắc.
Trần Diễn tâm mệt mỏi, cũng không nhất định cần nhờ Thanh Lâu mới có thể kiếm lời người đọc sách tiền, hai người các ngươi từng ngày có thể hay không thiếu nhìn chằm chằm những sự tình này.
Đi dạo Thanh Lâu chỉ là phần lớn người đọc sách yêu thích, không phải nhất định phải.
Đã muốn kiếm lời bọn hắn tiền, tự nhiên đến nắm lấy mỗi cái người đọc sách nhất định phải nắm giữ đồ vật đến.
Ví dụ như nói giấy mực bút nghiên, đủ loại đọc sách cần vật dụng, cùng trọng yếu nhất.
Thư tịch.
Thư tịch.
Đỗ Cấu cùng Lý Thừa Càn nhau nhau nhíu mày.
Thư tịch đúng là một cái điểm, lấy bọn hắn thân phận, cũng không thiếu sót đủ loại chân quý thư tịch, ví dụ như Đỗ Cấu trong nhà, Đỗ Như Hối một bộ phận cất giữ thư tịch bên ngoài người đại khái cả một đời đều không cơ hội đọc được. Nhưng nếu muốn dựa vào thư tịch kiếm tiền kỳ thực phi thường khó, trong đó đứng trước khó khăn rất nhiều. Đệ nhất tự nhiên là bởi vì thế gia. Bọn hắn đó là dựa vào cái này cam đoan tự thân tại thiên hạ địa vị, hiện tại buôn bán thư tịch cơ hồ tất cả đều là thế gia bán. Tiếp theo, trang giấy giá cả thái quý, nếu như mua sắm trang giấy sao chép thư tịch buôn bán, không nói trước chi phí cao, vẹn vẹn nói ngươi phải bỏ ra nhân lực vật lực vậy thì không phải là đồng dạng đại. Căn bản tính không ra. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, cho nên phía trước Trần Diễn nói muốn kiếm lời người đọc sách tiền thì, mọi người tại đây không ai đi thư tịch bên trên muốn. Toàn bộ coi là Trần Diễn muốn mở thanh lâu. Tử. Lý Thừa Càn đang muốn mở miệng, Trần Diễn trực tiếp đưa tay ra hiệu hắn không cần phải nói. Được rồi, ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì, ta đến nói cho ngươi vì cái gì ta muốn dựa vào thư tịch kiếm tiền. Nói đến, hắn trên người mình sờ lên, tựa hồ không tìm được phù hợp đồ vật, sau đó nhìn chung quanh một lần, vẫn như cũ không có phát hiện phù hợp mình yêu cầu vật phẩm. Cuối cùng, hắn để mắt tới Đấu Cấu bên hông linh hạc văn ngọc bội. Hướng Đấu Cấu nhường cái đến từ về sau, Trần Diễn nhấc lên trên bàn ấm trà, đổ một điểm nước trà trên bàn. Sau đó dùng khối này mượn tới ngọc bội chính diện 1/4 đầu hạc địa phương dính vào nước trà, khắc ở một bên khô ráo trên bàn trà. Cuối cùng, hắn lại dùng ngọc bội linh hạc chân địa phương dính vào nước trà, lặp lại lần trước động tác. Mà ở khô hanh trên bàn trà, hai cái song song đồ hình tình lình xuất hiện, nhìn kỹ, loan thoáng có thể nhìn đến trong đó một là đầu hạc, bên cạnh vì hạt chân. Làm xong đây hết thảy, Trần Diễn dương mắt nói, rõ chưa? Chương 197, Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, ai nghe không cảm thấy càng hăng. Chương 197, Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, ai nghe không cảm thấy càng hăng. Ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập trên bàn cái kia hai cái loáng thoáng nhìn đến hạc hình nước động bên trên, đầu tiên là trầm tư, lập tức mặt đầy hoang mang. Không phải, cái này có thể nhìn ra cái gì? Minh bạch cái quái gì? Đỗ Cấu một mặt nghiêm túc, cao mày nói, ta ngọc bội có vấn đề. Không nên a. Lý Thừa Càn sờ lên cằm, ta nhớ được Đỗ huynh ngọc bội đồng dạng là năm đó phụ hoàng đăng cơ thì ban cho, cùng Tử An huynh ngọc bội là cùng một chủng loại hình, chỉ là ý nghĩa tượng trưng khác biệt mà thôi. Đây chính là ta mẫu hậu mời thiên hạ tốt nhất công tượng, dùng tốt nhất ngọc thạch điêu khắc, tại sao có thể có vấn đề? Những người còn lại nhao nhao gật đầu phụ họa. Trần Diễn, đây con mẹ cùng ngươi ngọc bội có quan hệ gì? Ngọc bội không phải trọng điểm, bị ấn ra khác biệt nước động mới là trọng điểm có được hay không? Trần Diễn gọi là một cái tâm mệt mỏi, không di chuyển được, hoàn toàn không di chuyển được. Xem xét Trần Diễn biểu lộ, Đấu Cấu liền biết mình đoán sai, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Kỳ thực cũng không trách hắn, cùng Trần Diễn đồng dạng, ngọc bội kia dù sao cũng là hoàng hậu ban tặng, hắn một mực rất xem trọng. Tất cả chú ý điểm toàn bộ đặt ở trên ngọc bội, những người khác tức là bị hắn mang sai lệch đi qua. Giữa lúc Trần Diễn muốn giải thích thì nhìn chằm chằm vào cái kia hai cái nước động lý lệ chất bỗng nhiên ý thức được cái gì, thông suốt trừng lớn hai mắt, kích động nói, ta hiểu được, ta minh bạch là có ý gì. Có ý tứ gì? Lý Thừa Càn vội vàng hỏi nói. Trần Diễn ánh mắt cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi nói xem, ngươi minh bạch cái gì? Lý Lệ Chất bỉnh lên khoe miệng, nhìn lên đến tựa hồ có chút đắc ý, sau đó chỉ vào trên bàn hai cái nước động, các ngươi chú ý điểm không cần đặt ở trên ngọc bội, hai cái này nước động mới là trận. Lang Quân muốn biểu đạt ý tứ, các ngươi có thể đem cái thứ nhất nước động đầu hạt tưởng tượng thành một chữ, ví dụ như nói văn đem cái thứ hai nước động hạt chân tưởng tượng thành võ tự. Như vậy, hai cái này nước động tổ hợp đứng lên là cái gì? Văn Võ bị Tiểu Hủy Tử đột nhiên xen vào nói. Lý Lệ Chất sững sờ, cười nói, đúng, Tiểu Hủy Tử thật thông minh, đó là Văn Võ. Vậy cũng không. Tiểu Hủy Tử cơ đầu, vô cùng tự ác. Cao Dương nhẹ nhàng nuốt nuốt muội muội đầu, đối với Hủy Tử, nàng cũng thích đến gấp. Lý Thừa Càn cùng Đỗ Cấu không để ý Hủy Tử nói, cẩn thận tự hỏi Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất nói, có thể hai người vẫn như cũ không nghĩ minh bạch, đây có làm được cái gì? Tại sao phải đem hai cái nước động coi như Văn Võ hai chữ? Đây có ý nghĩa gì sao? Lệ Chất, có thể hay không lại giải thích được rõ ràng chút? Đỗ Cấu cũng lên tiếng nói, Trường Lạc điện hạ, vừa rồi như lời ngươi nói đến cùng là ý gì? Đồ mẫu ngu muội, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ai, hai ngươi về sau có thể làm sao xử lý a? Trần Diễn chép miệng trông nóng miệng nói. Lý Thừa Càn cùng Đấu Cấu gọi là một cái xấu hổ. Nếu như mọi người đều không minh bạch nói, hai người kia tự nhiên không có gì để nói nhiều, có thể hết lần này tới lần khác Lý Lệ Chất giống như thật minh bạch. Cái này xuất hiện một cái so sánh có ý tứ tình huống. Một cái đương triều thái tử, một cái tể tướng trưởng tử, bị một nữ tử hạ thấp xuống. Không xấu hổ mới là lạ chứ. Còn tốt, Lý Lệ Chất so sánh khéo hiểu lòng người, kịp thời phát giác được hai người cảm xúc, giải thích nói, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Lúc trước Trần Lang Quân thế nhưng là nói cần nhờ bán thư tịch đến kiếm tiền. Mà muốn dựa vào bán thư tịch kiếm tiền dùng bình thường biện pháp dám chắc được không thông, trong đó có mấy cái chỗ khó khẳng định phải vượt qua. Như vậy lúc này Trần Lang Quân mượn Đỗ Công Tử ngọc bội, ở trên bàn ấn hai cái nước động, các ngươi lại đem hai chuyện này liên tưởng tới đến, cẩn thận suy nghĩ lại một chút ta trước đó nói tới đem hai cái nước động tưởng tượng thành Văn Võ hai chữ. Như vậy lúc này, nếu như lại dùng một khối khác ngọc bội, ví dụ như nói Trần Lang Quân khối kia, tại hai cái nước động đằng sau lại in lên hai cái nước động, đem bọn hắn cho rằng song toàn hai chữ đâu. Có lẽ là cùng Trần Diễn tiếp xúc lâu, Lý Lệ Chất trả lời vấn đề thì không có trước tiên giải đáp, mà là ném ra vấn đề để bọn hắn mình đi suy nghĩ. Cũng có khả năng Lý Lệ Chất là cố kỵ hai người mặt mũi, muốn cho điểm nhắc nhở để bọn hắn mình đoán ra đáp án. May mắn Lý Lệ Chất nhắc nhở đến nước này, Lý Thừa Cản cùng Đấu Cấu tựa hồ thật hiểu, một loại khó nói lên lời kích động đem hai người bọc lấy. Ta cũng minh bạch. Đúng đúng đúng, ta hiểu được, minh bạch ra. Hai người kích động đến sắc mặt từng hồng, toàn thân đều đang run rẩy, ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. Bọn hắn không phải là bởi vì minh bạch Trần Diễn ý tứ mà kích động, mà là ý thức được pháp này tầm quan trọng mới lộ ra kích động như vậy. So sánh trong đó mang đến cải biến, tiền là bé nhất không đáng nói đến đồ vật. Đây là đủ để cải biến thế gian, chân chính trên ý nghĩa dung chuyển thế gia địa vị, đánh vỡ tri thức lũng đoạn đồ vật. Cao Dương cùng Thái tử Phi đầu đầy hắc tuyến, thực sự xem không hiểu mới vừa còn rất tốt, vì cái gì đột nhiên kích động như vậy hai người? Không phải, các ngươi đến cùng minh bạch thứ gì? Cần thiết hay không? Mặt khác, nơi này còn có người không rõ đâu, có thể hay không cho giải thích một chút? Trần Diễn xem xét hai người thái độ, liền biết hai người là thật nghị thông suốt, nếu mày nói, thế nào? Cái này không thể so với Mở Thanh lâu kiếm tiền nhiều. Đỗ Cấu, Lý Thừa Càn. Hai người trong nháy mắt tỉnh ngồi, chỉ cảm thấy vô ngữ đến cực điểm. Từ An Minh, như thế kinh động như gặp thiên nhân biện pháp, ngươi lại muốn lấy ra kiếm tiền, ngươi thật đúng là. Lý Thừa Càn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Có đôi khi hắn thật rất xem không hiểu Trần Diễn, rõ ràng đầy trong đầu đều là như yêu nghiệt ý nghĩ, lấy ra đồ vật một kiện so một kiện rung động, có được bọn hắn không thể nào hiểu được tri thức. Làm sao từng ngày nghĩ đến kiếm tiền đâu? Như đổi những người khác, tuyệt đối cầm những vật này đi đổi quyền cùng tên. Có thể hết lần này tới lần khác Trần Diễn đối với cái này giống như một điểm không có hứng thú, cũng không tham quyền cũng không quan tâm tên, đối với tiền cảm thấy hứng thú. Lý Thừa Càn thực sự khó có thể lý giải được, dưới một người trên vạn người địa vị, chẳng lẽ còn không sánh bằng những cái kia tiền đồng sao? Cũng chính là Trần Diễn không biết Lý Thừa Càn ý nghĩ, nếu như biết nói, khẳng định sẽ thịt mũi coi thường. Dưới một người trên vạn người, đây còn không phải là người khác cho sao? Đã có thể cho, vậy liền có thể tùy thời thu hồi đi. Dù sao hắn chỉ cần một mực được coi trọng, đồ chơi kia muốn tới có ích lợi gì? Về phần tên, kia liền càng buồn cười. Người cuối cùng cũng có chết, sau khi ta chết, quản người khác làm sao nói? Đương nhiên, Trần Diễn có ý tưởng này cũng là không có cách, ai bảo hắn xuyên việt đến trình quan đại đường đâu? Thật sự là móc bất quá được xưng là thất thế kỷ tối cường cắt bọn sinh vật lý nhị a, ngươi phàm là để hắn thay cái triều đại, ví dụ như nói xuyên việt đến Tống Mạt nhìn xem. Ngươi xem hắn yêu hay không yêu quyền? Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, ai nghe không cảm thấy càng hăng. Chương 198, không học thức ngay cả mắng chửi người đều sẽ không mắng. Chương 198, không học thức ngay cả mắng chửi người đều sẽ không mắng. Về phần Trần Diễn muốn biểu đạt ra đến đồ vật, tự nhiên là Tống Triều mới xuất hiện in chữ rời thuật. Trước mắt Trinh Quan chỉ xuất hiện con dấu, tháp bia kỹ thuật, ngay cả bản khắc ý nấn đều còn không có xuất hiện, trên thị trường xuất hiện thư tịch toàn bộ nhờ dùng tay sao chép. Mà chữ in rời ý nấn thuật xuất hiện, đối với thời đại này viết tay thư tịch đến nói, đủ để hình thành hàng duy tiến công. Mang đến cải biến không phải một câu hai câu có thể nói rõ sở. Còn nữa, trang giấy vấn đề Trần Diễn cũng có biện pháp giải quyết. Vừa xuyên về thì, rất nhiều thứ hắn căn bản thói quen không được, ví dụ như nói đi nhà xí vậy mà con mẹ dùng phiến gỗ phiến tạo. Vẫn là thông dụng loại kia. Đây con mẹ ai chịu nổi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho Trần Diễn cái này y học cứng nhắc miễn cưỡng làm cho nghiên cứu rất lâu tạo giấy thuật. May mà tiếp trước Trần Diễn thích xem video ngắn, rất nhiều thứ mặc dù không phải giải đến phi thường cụ thể, nhưng tóm lại nhớ kỹ một thứ đại khái. Đây cũng là Cao Dương vì cái gì kinh ngạc vị nam bá phủ bên trên nhà vệ sinh vậy mà dùng giấy nguyên nhân. Chi phí nha, so với trước mắt đường chiều giấy muốn thấp một chút, nhưng không nhiều. Tổng đến nói đó là gia nhập Tống Triều thì tinh tế hóa đánh hồ, tại đường chiều sử dụng nha, vỏ cây, dây leo, trúc chờ sợi thực vật trên cơ sở, kết hợp nha, đông vải, vỏ cây dâu chờ khác biệt sợi. Khối lượng so đường chiều giấy tốt hơn không ít, mềm mại rất nhiều, hơi cải tiến một cái, dùng để chế thư tịch căn bản không có vấn đề. Đố Cấu kinh lịch lúc đầu kích động, tỉnh táo lại về sau, phân tích nói, việc này can hệ trọng đại, trong đó ý nghĩa thực sự quá trọng yếu, mang đến giá trị cùng lợi ích đơn giản vô pháp đánh giá, tạm pháp này sẽ đối với thế gia tạo thành không gì sánh kịp trùng kích. Từ An Huynh, nếu không trước đem bán sách sự tỉnh thả một chút, tránh cho gây nên thế gia điên cuồng. Ngươi cảm thấy thế nào? Như thế nào? Trần Diễn trừng mắt, ta tránh hắn phong mang. Không nên quên, vị Nam huyện là lao tử địa bàn, thế gia thế lớn thì thế nào? Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Dám ngăn đón ta kiếm tiền, thế gia để hắn biến xử ra. Đỗ Cấu, Lý Thừa Càn, Cao Dương thỏa mãn nhìn Trần Diễn liếc mắt. Không hổ là ta nam nhân, thật mẹ hắn đối với lao nương cầu vị. Cầu kia sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm thật nói đến trong nội tâm nàng đi. Đỗ Minh không cần sầu lo. Lý Thừa Càn trầm giọng nói, việc này như che giấu, cố kỵ đây cố kỵ đó là vô dụng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Triều đình thế cục càng ngày càng khẩn trương, thế gia thế lớn, phụ hoàng sớm đối bọn hắn có chỗ bất mãn, sớm muộn có một ngày sẽ cùng thế gia đối đầu. Từ An Huynh đây ý nấn thuật chỉ là một cơ hội mà thôi, đem chuyện tương lai trước thời hạn chút, kết quả đều là đồng dạng. Còn nữa, nếu như đem đây ý nấn thuật cất giấu không cần, cái kia Từ An Huynh xuất ra nó có ý nghĩa gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Từ An Huynh nói rất đúng, không phục, vậy liền cùng thế gia làm lập tức. Đố Cấu khoẹt miệng giật một cái, ngươi là thái tử, ngươi đương nhiên không sợ. Khả Trần Diễn chỉ là một cái tiểu tiểu huệ lệnh, thế gia nếu như thật nổi điên, ngươi chịu nổi, Trần Diễn có thể chịu nổi sao? Dù sao ý nấn thuật đủ để dao động thế gia căn bản, rất khó tưởng tượng thế gia người điên đứng lên sẽ như thế nào. Nhưng Đỗ Cấu do dự một chút, cuối cùng không nói gì. Lấy hắn đối với Trần Diễn hiểu rõ, không có khả năng không biết xuất ra y nấn thuật mang đến hậu quả. Nhưng mà cho dù là dạng này, Trần Diễn vẫn lựa chọn lấy ra, còn nói ra sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm nói. Nghĩ đến là có năm chắc đối mặt thế gia. Tiếp đó, Trần Diễn cùng Lý Thừa Càn cụ thể hàn huyên trò chuyện y nấn thuật sự tình, để hắn trở về nói cho Lý Thế Dân một tiếng, lại nhiều cho mình đưa một chút thư tịch tới. Lại hàn huyên trò chuyện bị Nam huyện trước mắt phương hướng phát triển, cùng những ngày này tại làm sự tình. Lý Thừa Càn nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với cái này không có phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ nói sẽ dốc toàn lực ủng hộ hắn. Sau đó gia hỏa này liền đội vã mang theo Thái tử phi đi. Để Lý Thừa Càn cùng Cao Dương ngoại ý muốn là, Lý Lệ Chất thế mà cũng cùng bọn hắn đi, cũng không có lưu tại nơi này. Thái tử phi Tô Thị đều có chút không hiểu rõ Lý Lệ Chất ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Lệ Chất phí lớn như vậy công phu, không tiếc phái người nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn, tại bọn hắn đi ra ngoài thời điểm tỉnh cầu cùng một chỗ đến. Đến vị Nam huyện, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người, làm sao cũng muốn nói thêm mấy câu a. Không nghĩ tới Lý Lệ Chất thế mà không lưu luyến chút nào cùng bọn hắn đi. Đối với cái này, Lý Thừa Càn phu phụ rất không hiểu, nhưng bọn hắn tôn trọng Lý Lệ Chất ý nghĩ. Rất nhanh, ba người xuống lầu, không bao lâu liền rốt cuộc không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh. Cao Dương thấy Trần Diễn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi phương hướng, cười lạnh nói, làm sao? Không nỡ. Có muốn hay không ta đưa nàng gọi trở về, sau đó cùng Đỗ Cấu, Thủy Tử rời đi, cho các ngươi một cái riêng tư gặp địa phương. Đỗ Cấu. Khu khu, cái kia. Ta còn có việc, ta đi trước. Hai vị công chúa điện hạ, Tử An huynh, cáo tử. Nói xong, hắn không đợi Cao Dương bọn hắn phản ứng, lúc này đứng người lên, đội ba đi. Đỗ Cấu cũng không muốn lẫn vào Trần Diễn sự tình, miễn cho nhóm lửa thân trên. Trần Diễn quay đầu nhìn Cao Dương, không hứng lắm, ngươi bây giờ nói có làm được cái gì? Người đi đều đi. Lần sau có nhãn lược thấy điểm, tự giác mang theo Hủy Tử đi là được. Cao Dương. Được a, Trần Diễn. Không bằng ta trực tiếp trở về mình phủ công chúa ở được thôi, tính cả chúng ta giường toàn bộ tặng cho nàng, về sau nàng đến khi ngươi phu nhân, làm huyện lệnh phủ nữ chủ nhân, thế nào? Hắn bị chọc giận quá mà cười lên. Gặp qua không biết xấu hổ, còn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tiếng người hắn làm một điểm không nói, nhân sự hắn đồng dạng một điểm không làm. Cao Dương thật không hiểu, Trần Diễn đến cùng là làm sao lẽ thẳng khí hùng nói ra câu nói như thế kia. Hắn vẫn là cá nhân sao? Cái kia không đến mức. Trần Diễn ôm lấy tiểu Hủy Tử, đặt ở chân của mình bên trên, một bên thay tiểu gia hỏa quản lý bị Cao Dương vò rối tóc, một bên nói, ngươi chỉ cần đem nữ chủ nhân vị trí tặng cho Lệ Chất một nửa liền tốt. Nhiều ta cũng không yêu cầu xa vời, dù sao trước ngươi thật đúng là nghĩ thầm vì ta sinh cái hài tử, để ngươi một người ở đến phủ công chúa cũng quá đáng thương rồi. Với lại, nếu để cho ngươi phụ hoàng biết nói, miễn tử kim bài khả năng liền không dùng được. Cao Dương. Nói đúng là, nhưng nếu không có Lý Thế Dân nhân tố tại, hắn thật muốn cho mình ở phủ công chúa. Cao Dương hít một hơi thật sâu, gầm thét, Trần Diễn. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Ta tốt xấu là ngươi cưới hỏi đảng hoàng thế tử, có ngươi nói như vậy sao? Còn muốn để ta ở phủ công chúa đi, cho Lý Lệ Chất đưa ra vị trí, cái tên vương bắt đảng ngươi muốn đẹp. Lao nương đó là chết cũng bất toại ngươi cái vô sỉ hôn đàn nguyện. Ai nha ai nha, hiểu được rồi, hiểu được rồi. Trần Diễn móc móc lỗ thai, bĩu môi, từng ngày đó là vương bắt đảng, hoặc là đó là hôn đảng. Nặng hơn nữa một điểm đó là ô quy vương bắt đảng, vô sỉ đến cực điểm hôn đảng. Ngươi có thể hay không có chút ý mới? Trần Diễn nhẹ nhàng sờ sờ Hủy Tử cái mũi, nói một cách đầy ý vị sâu xa, ngoan Hủy Tử à, ngươi về sau nhưng phải đi học cho giỏi, nhiều phong phú đầu mình, bằng không thì liền sẽ cùng ngươi a tỷ đồng dạng, ngay cả mắng cá nhân đều sẽ không mắng, ta đều chẳng muốn nói nàng. Ngươi nhớ kỹ sao? Tiểu Hủy Tử nhớ tới Cao Dương cái kia hoàn toàn như trước đây mắng tử, trung điệp điểm điểm cái đầu nhỏ, a huynh, hoa nhớ kỹ rồi về sau hoa khẳng định sẽ đi học cho giỏi đắt. Bằng không thì nói, liền cùng a tỷ đồng dạng, miệng đầy đản đản rồi Cao Dương. Chương 199, lặng lẽ xuất hiện cái thế anh hùng chương 199, lặng lẽ xuất hiện cái thế anh hùng ngươi. Hiên ngang, ta. Trần Diễn qua loa nói, đừng ngươi, người đều đi đến, chúng ta cũng đi thôi. Hắn ôm lấy tiểu Hủy Tử đứng người lên, đúng, ta thật cảm thấy ngươi nên hảo hảo phong phú một cái mình đại não, chớ đi bên ngoài còn đản đản trứng, ném ta nhân sự nhỏ, để cho người ta cảm thấy hoàng gia công chúa không học thức coi như không xong. Cao Dương. Nhìn qua Trần Diễn ôm lấy tiểu Hủy Tử rời đi bóng lưng, Cao Dương hung hăng dậm chân một cái, tức giận đến ngực chập trùng. Nàng mặc dù so ra kém cái kia học thức bên bắt trưởng giả, so ra kém những cái kia đương thời đại nho, nhưng cũng tự nhận là không thể so với trên đời phần lớn người đọc sách kém. Nàng không học thức. Buồn cười. Ngươi còn đặt cái kia muốn cái dám ăn đâu. Trần Diễn vừa muốn xuống lầu, phát hiện Cao Dương lại còn không có theo tới, tranh thủ thời gian, hôm nay không có việc gì, mang ngươi cùng tiểu Hủy Tử đi dạo chơi. Cao Dương con mắt lập tức sáng lên, tâm lý nộ khí chỉ một thoáng biến mất vô tung vô ảnh. Nàng hơi bệnh mặt lên, rõ ràng nhạy cấm rất, mặt ngoài vẫn ra vẻ thận trọng, được thôi. Xem ở ngươi vị nam huyện tận tâm tận lực phân thượng, ta liền thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này. Nói xong, Cao Dương duy trì đoàn trang động tác cùng biểu lộ, chậm rãi từ Trần Diễn bên người đi qua. Xuống lầu thì, nàng thấy Trần Diễn không có chút nào động tác, nghi ngờ nói, đi à, vì cái gì không đi? Ngươi ăn không ăn cô dâu? Trong ngay mắt, hoàng hôn bỏ đầy chân trời, tại vị nam huyện du ngoạn một ngày Lý Thừa Cản phu phụ cùng Lý Lệ Chất ngồi ở trong xe ngựa, mắt thấy liền muốn đến Trường An thành, Lý Thừa Cản thực sự cảm thấy yếu kỳ, nhịn không được hỏi, Lệ Chất, ngươi hôm nay vì sao không ở lại nơi đó, nhiều cùng Tử An huynh nói mấy câu đâu? Ngươi kỳ thực có thể cùng Tử An huynh nhiều gặp, chúng ta khi trở về tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Lý Lệ Chất lắc đầu, nhìn qua màn xe bên ngoài không ngừng rút lui chẳng cảnh, cùng nơi xa tòa kia phồn hoa Trường An thành, nói khẽ, không có chuyện gì để nói, có thể gặp hắn một lần, ta liền rất thỏa mãn hắn rồi. Lần này đa tạ hoàng huynh. Lý Thừa Càn nhất thời nghẹn lời, trầm mặc, hắn kỳ thực không quá có thể hiểu được Lý Lệ Chất ý nghĩ. Dù sao bọn hắn loại thân phận này người, hôn nhân phần lớn là thông gia, bao quát chính hắn cùng Thái tử phi cũng giống như vậy. Ban đầu hai người thành hôn trước, bọn hắn thậm chí chưa thấy qua một mặt. Lần đầu tiên gặp mặt ngay tại động phòng bên trong, tình cảm trên cơ bản tương đương linh. Tại trong một thời gian ngắn, hắn thậm chí tương đương chán ghét Thái Tử Phi, vẫn là về sau tại Trần Diễn nhắc nhở dưới, hắn mới dần dần ý thức được Thái Tử Phi tốt, chậm rãi sinh ra tình cảm. Mà Lý Lệ chất chằm chằm hắn như vậy lâu, mai mới chờ đến lúc đến hắn đi vị Nam huyện, chạy xa như vậy, mới chỉ là vì thấy Trần Diễn một mặt. Lý Thừa Càn quả thực khó có thể lý giải được, nhưng hắn biểu thị tôn trọng. Có lẽ, đây chính là khi còn bé trưởng tôn hoàng hậu nói cho hắn thoại bản trong chuyện xưa, những cái kia tốt đẹp, làm cho người ước mơ tình yêu. A Tô Huyền Nhi lúc này cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là cố kỵ Cao Dương ở đây, cho nên mới không chút do dự cùng chúng ta rời đi đâu. Nguyên lai, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, thật chỉ là vì thấy Trần công tử một mặt. Nàng trêu ghẹo nói, nếu để bên ngoài người biết được, chúng ta Trường Lạc công chúa đối với một nam tử như thế khuynh tâm nói không chừng đến ghen tị chết. Sách. Lý Thừa Càn nhớ tới mình vừa tới vị Nam huyện, bởi vì tìm không thấy Trần Diễn, cho nên đi Trần Diễn trong nhà, gặp phải Cao Dương một màn kia. Không ngừng đâu, Từ An huynh không chỉ có để lệ chất khuynh tâm, còn có thể để luôn cố chấp vô cùng Cao Dương lui bước, cái này mới là nhất làm cho ta bội phục. Lý Lệ chất tiến lặng nghe, chờ hai người sau khi nói xong, mới chậm rãi mở miệng, ta cho rằng hoàng tẩu nói đến không đúng. Tô Huyền Nhi liền giật mình, có gì không đúng? Lý Lệ chất thật sự nói, là bên ngoài người đấu kỵ ta mới đúng. Ta ngoại trừ xuất sinh mang đến địa vị cùng dung mạo, kỳ thực ta thật không có gì có thể đem ra được. Cho nên ta vẫn cảm thấy có cơ hội gả cho Trần Lang là một kiện rất may mắn sự tình, cho dù đây mới chỉ là một cái cơ hội, muốn thực hiện còn không biết phải tới lúc nào, nhưng ta đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nàng dừng một chút, tiếp lấy phối hợp nói, ta thường nghe phụ hoàng, mẫu hậu, cùng hoàng huynh, còn có càng nhiều người nói, Trần Lang chính là tiên giáng trần. Cứ việc đây phần lớn thời gian là nói đùa, vì Trần Lang cái kia kinh động như gặp thiên nhân tài hoa tìm một cái thuyết phục mình lấy cớ, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tiên lại như thế nào? Thần thì sao? Không bằng hắn bậc nhất. Lý Thừa Càn cùng Tô Huyền Nhi lẫn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương ý cười. Lý Thừa Càn vui vẻ nói, câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Ước đúng, trong mắt người tình biến thành tây thi, có lẽ tại lệ chất trong mắt, thiên hạ nam tử chung vào một chỗ cũng so ra kém Tử An huynh một ngón tay. Huyền Nhi, ngươi xác thực nói sai, nên bả miệng. Ha 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 ha. Tốt tốt tốt, hoàng tẩu nói sai, ngươi Trần Lang tốt nhất rồi. Tô Huyền Nhi vô miệng, chế nhạo lấy nhìn đến Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất, nếu là ngày trước, nàng nghe được người khác dạng này trêu ghẹo nàng, nàng giờ phút này mặt nhất định đỏ bừng vô cùng. Đây nguồn gốc từ một cái nữ hài thẹn thùng. Có thể hôm nay, Lý Lệ Chất khác thường rất bình tĩnh, tiếp tục nói, ta tiểu thời điểm, mẫu hậu thường xuyên nói đùa nói, về sau phải cho ta cùng Cao Dương riêng phần mình chọn một cái tốt phu quân, muốn tài hoa hơn người, còn muốn anh hùng cái thế. Khi đó Cao Dương rất là cao hứng, một mực ước mơ lấy tương lai mình phu quân làm một vị tài hoa hơn người lại anh hùng cái thế người. Nhưng ta cảm thấy hoang mang, bởi vì phóng tầm mắt từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể làm đến tài hoa hơn người đồng thời còn có thể anh hùng cái thế. Khả năng một cái triều đại mới có thể dựng dục ra một cái dạng này nhân vật, cũng tỉ như nói phụ hoàng, muốn tìm đến cái thứ hai thực sự rất khó khăn, cơ bản không thể nào làm được. Sau đó ta liền hỏi mẫu hậu chỉ là cười cười, cũng không trả lời ta vấn đề. Tại trong một đoạn thời gian, ta thường thường vì thế cảm thấy nghi hoặc, thẳng đến ta lớn lên, gặp Trần Lang. Cùng hắn chung đụng trình bên trong, ta từ từ minh bạch mẫu hậu nói, tài hoa hơn người cũng không nhất định muốn xuất khẩu thành thơ, đủ loại làm cho người thúc thủ vô sách nan để tiện tay phá đi. Mà là hắn có thể vừa vặn xúc động ngươi tâm, mỗi lần gặp mặt luôn có thể để ngươi buông lỏng, nụ cười không tự giác bỏ đầy gương mặt. Cũng không nhất định phải chinh chiến xa trường, bách chiến bách thắng mới tính anh hùng cái thế. Là hắn đúng lúc lặng yên không một tiếng động xuất hiện, giữa bất chi bất giác giúp ngươi giải quyết tất cả khó khăn cùng sầu lo, để ngươi có thể làm một cái vô ưu vô lự, tự do tự tại bay lượn hồ điệp. Thế gian khả năng có so Trần Lang tốt nam tử, nhưng đối với ta đến nói, Trần Lang đó là tốt nhất. Hắn là cái kia luôn có thể để ta cười đứng lên người, cũng là cái kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện cái thế anh hùng. Lý Lệ Chất một mực đang dùng một loại rất bình thản ngữ khí, tựa hồ tại nói ra lấy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, có thể Lý Thừa Càn cùng Tô Huyền Nhi lại đang bên trong nghe được, cảm nhận được loại kia chân thành tha thiết vô cùng tình cảm. Trong xe, nhất thời yên tĩnh không nói gì. Bọn hắn cưỡi xe ngựa lái vào Trường An thành, Lý Lệ Chất hồi tưởng lại nàng từ tiểu lâu sau khi ra ngoài, quay đầu nhìn một cái, đối đầu cái kia đồng dạng tràn ngập tưởng niệm ánh mắt, đẹp đến mức kinh tâm động phách trên gương mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hạnh phúc, mà ngọt ngào. Chương 200, Lý Thế Dân giáo nhi tử chương 200, Lý Thế Dân giáo nhi tử tại cung bên trong phân biệt sau đó, Lý Lệ Chất trở về hậu cung, Lý Thừa Càn muốn cùng Thái tử Phi trở về đông cung. Nhưng mà, Thái tử Phi lại nói, phu quân, hôm nay ngươi cùng vị nam bá nói về sự tình, thiếp thân cảm thấy ngươi cần mau chóng bẩm báo bệ hạ tốt. Nếu theo như lời ngươi nói, cái kia in ấn thuật rất quan trọng, không thể chậm trễ. Thiếp thân mình trở về liền tốt. Lý Thừa Càn liếc nhìn sắc trời, do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn mới đầu là nghĩ đến sắc trời đã tối, ngày mai lại bẩm báo Lý Thế Dân, có thể Thái tử Phi nói đến cũng có lý. In ấn thuật sự tình quá là quan trọng, bọn hắn đã tại vị nam huyện chậm trễ rất lâu, sau khi trở về nên trước tiên bẩm báo mới đúng. Vậy ngươi đi về trước đi, ta đi tìm phụ hoàng. Tốt. Hô nhìn đến Vô Thiệt rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy tiến về lập chính điện. Đây đoạn thời gian hắn một mực đang vì vị nam huyện tham ô sự tình cùng bị giam tại đại lý tự ngục đỗ như hối nhọc lòng, có thể tra xét lâu như vậy, lại một điểm manh mối đều không tra được. Trương Văn Bác cái này nhân vật chủ yếu chết đi, Vương Thế Khoan những con cờ kia căn bản không hề có tác dụng, một chút tin tức đều tìm hiểu không ra. Đương nhiên, càng như vậy, Lý Thế Dân ngược lại càng là không đội, hắn đã ý thức được người sau lưng lai lịch không nhỏ, muốn đối phó loại này giấu ở trong khe cống ngầm chuột, gấp là vô dụng. Nhất định phải chầm chậm mưu toan, mà hắn, một mực là một cái rất có kiên nhẫn người. Nhưng mà, hắn vừa đi ra điện, liền gặp Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân mặt đen lại nói, "Nha, đây không phải Thái tử điện hạ sao? Ngài không phải đi ra ngoài chơi sao? Trả lại làm gì?" Lý Thừa Càn ngượng ngùng nói, "Phu hoàng, đây không phải Uyển Nhi có bầu, lúc trước lại rất ít đi ra cùng, về sau bụng lớn, hành động bất tiện, chỉ sợ cũng càng không cơ hội ra ngoài, cho nên Nhi thần mới nghĩ đến mang Uyển Nhi ra ngoài đi đi, giải sầu một chút. Nàng gả cho Nhi thần lâu như vậy, thật sự là vất vả." Lý Thế Dân nghe vậy thần sắc hơi chậm, "Ân, ngươi biết liền tốt. Thái tử phi là cô nương tốt, trước kia sự tình chấm liền không nói ngươi, nếu như ngươi về sau còn đem thái tử phi xem như hạ nhân đồng dạng đến kêu đi hết, chấm hút trên ngươi. Hiểu chưa?" "Minh bạch, minh bạch." Lý Thừa Càn nào dám không đáp ứng a. Liên tục gật đầu cam đoan mình sau này sẽ đợi thái tử phi hảo hảo. Đồng thời, tâm lý ý thức được một sự kiện. Giống như tất cả mọi người đều biết mình trước kia đối với thái tử phi không tốt. Ai Lý Thừa Càn cười khổ một tiếng, mình tạo nghiệt, cuối cùng muốn mình đến bồi thường. "Tốt, có việc vào nói a." Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Lý Thừa Càn có thể ra ngoài, tự nhiên trải qua hắn phê chuẩn, con dâu mang thai, nhi tử muốn mang con dâu ra ngoài đi đi, đây đương nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, Lý Thừa Càn tên này đem hắn tâm can bảo bối cũng mang đi, mang theo đi gặp cái kia ủi cải trắng heo. Lý Thế Dân có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Hai người đi vào điện bên trong, Lý Thừa Càn không có thừa nước đục thả câu, đem vị nam huyện chứng kiến hết thảy từng cái nói ra, hắn đầu tiên là cụ thể nói Trần Diễn trước mắt tại làm sự tình, cũng bắt đầu thấy thành quả. Lý Thế Dân rất kiên nhẫn nghe, không có đi quấy rầy. Nhưng trong lòng thì phi thường vui mừng. Quả nhiên, hắn không nhìn lầm Trần Diễn, tiểu tử thúi này không để cho hắn thất vọng. Cuối cùng, Lý Thừa Càn trịnh trọng nói đến Trần Diễn chỗ đưa ra in ấn thuật. Lý Thừa Càn càng là trực tiếp lấy ra hai tấm giấy viết lên tự, sau đó vì Lý Thế Dân nêu ví dụ. Nhìn đến trước mặt mình đảo ngược tới hai chữ, Lý Thế Dân sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt ý thức được in ấn thuật tầm quan trọng. "Phu hoàng, tử." Trần huyện lệnh nói, hắn cần rất nhiều thư tịch cùng có thể làm điêu khắc công tượng, dự định tại vị Nam huyện thành lập một cái gọi thư viện kiến trúc, hy vọng phụ hoàng có thể hỗ trợ. "Thư viện?" Lý Thế Dân cực lực áp chế nội tâm kích động, bờ môi khẽ nhúc nhích. Hắn biết làm như vậy mang đến hậu quả sao? Thư tịch, tri thức, thế nhưng là thế gia lập thân căn bản. Hắn nếu như chân chính làm như vậy, đại biểu cho thư tịch đem đại lượng giá rẻ xuất hiện, nói không chừng đại đường sẽ thêm ra càng nhiều người đọc sách, mà lại là không nhận thế gia môn phiệt khống chế người đọc sách. Điều này đại biểu lấy thế gia tương nên đến trước đó chưa từng có trùng kích, bọn hắn sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Đến lúc đó, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Lý Thừa Càn nghe vậy, sắc mặt cổ quái, những này Trần huyện lệnh nên biết được, nhưng hắn nói, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Bầu không khí an tĩnh 2 giây, Lý Thế Dân trầm mặc phút chốc, lập tức phát ra thoải mái cười to, ha 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 ha, tốt tốt tốt, tốt một cái sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Nói hay lắm, nói hay lắm a. Đăng cơ nhiều năm như vậy, ngoại trừ Lý Tĩnh đại bại Đông Đột Quyết bên ngoài, đây là hắn cao hứng nhất thời điểm. Bởi vì hắn cuối cùng thấy được sinh thời có thể hủy diệt thế gia hy vọng. Lý Thế Dân nụ cười thu liễm, lại vẫn có một tia còn sót lại ở trên mặt, chấm có dự cảm, tiểu tử kia sau này còn sẽ cho chấm mang đến càng nhiều kinh hỉ. Yến chữ rời thuật. Sách. Chấm trước kia làm sao không nghĩ tới đâu. Trần Diễn tiểu tử kia làm không tệ, hôm nay coi như hắn một cái công lớn, chấm liền không trách hắn cùng lệ chất riêng tư gặp. Lý Thừa Càn, ý gì? Không trách Trần Diễn cùng lệ chất riêng tư gặp? Nói đúng là công tội bù nhau. Đây con mẹ nó. Lý Thừa Càn kìm nén khẩu khí, thận trọng nói, phụ hoàng, đây không thích hợp a. Trần huyện lệnh dựng lên nhiều công lao như vậy, cho tới bây giờ không muốn cầu qua cái gì, tối thiểu đến cho hắn tướng tước vị nói lại a. Hắn đang vì mình hảo hữu kêu bất bình. Lý Thế Dân nụ cười trì trệ, nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn liếc mắt, muốn nổi giận, lại nghĩ tới ban đầu trưởng tôn hoàng hậu khuyên mình kiên nhẫn một điểm. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đầu tiên, không phải chấm không nguyện ý cho hắn thăng quan tiến tước, mà là chính hắn không nguyện ý. Tiếp theo, chấm đem ngoại trừ Cao Dương gả cho hắn bên ngoài, còn đem lệ chất cũng gả cho hắn, điều này chẳng lẽ không thể tính một loại khen thưởng sao? Ngươi biết được nói, đây cũng là chính hắn nguyện ý. Cuối cùng, cũng chính là trọng yếu nhất nguyên nhân. Lý Thế Dân lời nói thấm thía nói, theo hắn công lao, tước vị tính là thứ gì? Một cái muối mịn lấy ra liền đủ chấm phong hắn làm quốc công. Nhưng nếu chấm thật phòng, vậy sau này làm sao bây giờ đâu? Nếu lần trước Trần Diễn xuất ra muối mịn, sau đó chấm phong hắn làm quốc công, vậy hắn cứu hủy tử, cứu ngươi mẫu hậu, cứu thái quốc công lại thế nào tính? Cùng hiện tại, hắn chạy tới vị Nam huyện, không đến nửa tháng thời gian liền khiến cho sinh động, càng là lấy ra in chữ rời thuật, cái kia chấm lại làm như thế nào phong? Về sau nhiều năm như vậy, ai biết Trần Diễn sẽ lập xuống bao nhiêu công lao? Phong qua được tới sao? Còn nữa, ngươi có nghĩ tới hay không, chờ chấm giả thoái vị sau đó, ngươi lại nên làm cái gì? Đừng quên, Trần Diễn so ngươi đều tuổi trẻ, hắn mới 18 tuổi. Lý Thừa Càn càng nghe, ánh mắt càng là ngốc trệ. Mà Lý Thế Dân tắc tiếp tục nói, Thừa Càn à, ngươi phải nhớ kỹ, vì quân giả, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài, vô luận làm chuyện gì đều phải nghĩ lại mà làm sao. Ngươi nhất định phải nhìn đến phía trước 3 bước, ngươi mới có thể bước ra 1 bước. Hắn dừng một chút, cười nói, đương nhiên, Trần Diễn mình cũng rất thông minh, ý thức được điểm này, cho nên mỗi lần đều mượn Cao Dương lý do, hướng chấm lấy miễn tử kim bài. Có đôi khi hắn cùng Cao Dương nào đứng lên, thậm chí sẽ cố ý tại một chút dễ thấy trường hợp bên trong, ở nhà cũng không đi ngăn cản hạ nhân thảo luận, làm sao cũng không phải muốn phạm sai lầm, công tội bù nhau đâu. Trần Diễn là người thông minh, lại không tham niệm quyền thế, đây cũng là chấm như vậy tín nhiệm hắn nguyên nhân. Chương 201, Mã Chu, lại bị lừa rồi. Chương 201, Mã Chu, lại bị lừa rồi. Minh phủ đại nhân, nếu không chúng ta vẫn là hỏi một chút bệ hạ, hoặc là thái tử điện hạ, có thể hay không đem những cái kia bị tham ô tiền cầm về một bộ phận a? Mã Chu đơn giản muốn khóc, nắm bút tay ngăn không được mà run rẩy. Hỏi thăm cái rắm. Trần Diễn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vậy hạ cùng thái tử nói, vị Nam huyện tất cả sự vụ từ ta làm chủ, để ngươi ký liền ký, nói lời vô dụng làm gì? Có thể điều kiện này quá hà khắc rồi, hạ quan thực sự không dám ký a. Mã Chu khóc không ra nước mắt. Hắn không biết Trần Diễn cùng Đỗ Cấu đã làm gì, dù sao đột nhiên tìm tới hắn, nói là vị Nam huyện hiện tại quá thiếu tiền, dù cho có rất tốt phát triển điều kiện, có thể bởi vì thiếu tiền nguyên nhân, chậm chạp vô pháp chứng thực xuống dưới. Thế là hai người tại chỗ cho hắn viết một tấm giấy vay nợ, nói là lấy vị Nam huyện quan phủ danh nghĩa hướng hai người vay mượn, lợi tức còn tạc hỏa mi cao. Đây con mẹ nó, ai hiểu a? Mã Chu luôn cảm giác Trần Diễn cùng Đỗ Cấu đang chơi một loại rất cao siêu tham ô phương thức, nhưng hắn không có chứng cứ. Có cái gì hà khắc? Đỗ Cấu bất mãn nói, mượn 5 vạn còn 6 vạn gọi hà khắc sao? Thiên kia trang 9 ra 13 về làm sao nói? Tranh thủ thời gian ký đi, điều kiện này đã rất khá, nếu không phải vì vị Nam huyện phát triển, ta cùng Trần huyện lệnh còn không vui mượn số tiền này đâu. Mã Chu, nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao? Mượn 5 vạn còn 6 vạn gọi không cao. Dù là không có 9 ra 13 về khoa trương như vậy, nhưng lại kém bao nhiêu? Với lại, đây con mẹ nó liền mượn 3 tháng, vẫn là mỗi tháng theo giai đoạn còn loại kia. Ta a cái ngày Bồ Tát, đây không phải tham ô là cái gì? Minh phủ đại nhân, nếu không, cái này vẫn là chính ngài đến ký a. Mã Chu do dự liên tục, nhìn qua cho vay khế ước bên trên cái kia có thể xưng hà khắc điều khoản, cuối cùng cắn răng nói, hạ quan đó là một cái tiểu huyện thừa, làm không được lớn như vậy chủ. Ngài mới là vị Nam huyện huyện lệnh, bởi ngài đến ký cái chữ này tốt nhất. Cầu thí. Trần Diễn cả giận nói, ta đến ký, vạn nhất bên trên trách tội làm sao bây giờ? Mã Chu. Đỗ Cấu kinh ngạc nhìn về phía Trần Diễn, một bộ ta thế mà không nghĩ tới ngươi là như thế này người biểu lộ. Đối mặt Mã Chu u oán ánh mắt, Trần Diễn ho khan một tiếng, biểu lộ hơi có chút không được tự nhiên. Cái kia, Chu a, ta không phải ý tứ kia. Ân, hạ quan biết, Minh phủ đại nhân muốn hạ quan nhiều chút lịch luyện. Trần Diễn, Đỗ Cấu, vui bầu không khí, đột nhiên liền trở nên lúng túng đứng lên. Gặp cái bánh ngọt, lão Mã giống như kịp phản ứng. Trần Diễn nói thầm một tiếng không ổn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nắm ở Mã Chu bả vai nói, Chu a, nhìn lời này của ngươi nói, giống như tâm lý có đoàn khí giống như. Ta không phải sớm đã báo cáo, phía trên cũng phái người xuống sao? Hai ngày nữa còn có một cái chủ bộ, một cái khác huyện thừa đến, trên người ngươi áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, về sau không cần mệt mỏi như vậy rồi. Ngươi nhìn, ta tốt với ngươi a. Mã Chu một mặt tâm mệt mỏi, hạ quan cảm ơn Minh phủ đại nhân. Đã hai ngày nữa có một tên khác huyện thừa nhậm chức, không bằng đại nhân đợi thêm hai ngày, để bị kia huyện thừa đến ký được hay không? Cái này sao có thể được? Trần Diễn bất mãn nói, Chu à, ta đây chính là cho ngươi cơ hội, ký cái chữ này mặc dù có rất lớn phong hiểm, có thể đây làm sao cũng không phải một phần công tích. Ngươi ngẫm lại xem, tại vị Nam huyện đứng tại phi tốc phát triển thời khắc mấu chốt, lại bởi vì thiếu sót một bộ phận tiền tài mà chậm trễ, cái này cần là bao lớn tổn thất. Phát triển lại bởi vậy đình trệ, trước mắt vị Nam huyện tại tu đường sẽ lập tức lâm vào đình chỉ, nhiều như vậy chế tác bách tính sẽ mất đi thu nhập nguồn gốc, về sau lui tới cỗ xe cùng người đi đường muốn tiếp tục giẫm tại gặp gành lộ diện bên trên. Ta cùng Đỗ Minh chế định kế hoạch cùng phương hướng đem vô pháp áp dụng, vị Nam huyện đem bỏ lỡ bay lên cơ hội. Bách tính vẫn như cũ nghèo khổ, bọn hắn sắc mặt hoàn toàn như trước đây chết lặng, không nhìn thấy một tia đối với tương lai hướng tới. Mỗi ngày bận rộn chỉ vì cái kia điền không đẩy mình cùng người nhà bụng bạc vụn mấy lượng, vất vả quanh năm suốt tháng đến lại phát hiện mình nợ tiền trang hoặc là địa chủ lao tài càng ngày càng nhiều. Chu a, người nhận tâm sao? Người nhận tâm nhìn đến bách tính vĩnh viễn trải qua dạng này sinh hoạt sao? Người nhận tâm nhìn đến ta cùng Đỗ Minh cố gắng phó mặc sao? Người nhận tâm nhìn đến bệ hạ thất vọng không thể làm gì ánh mắt sao? Chu a, chỉ cần ta ký cái chữ này, tất cả đều sẽ cải biến đúng hay không? Mã Chu vuốt vuốt mi tâm, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ha ha. Trần Diễn cười khăn nói, quả nhiên ta liền biết lão Mã là hiểu ta. Tốt tốt tốt, ngài đừng nói nữa, ta ký còn không được sao? Mã Chu sợ Trần Diễn tiếp xuống từ vị Nam huyện đại nghĩa kéo tới toàn bộ đại đường đại nghĩa bên trên. Hiện tại chỉ là chậm trễ vị Nam huyện cất cánh, lại để cho hắn nói tiếp, chính mình nói không chừng đó là chậm trễ đại đường cất cánh cái kia tội nhân. Ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ? Trần Diễn nhếch miệng cười một tiếng, đối với Đỗ Cấu nói, ta sớm nói cho ngươi lão Mã hiểu rõ đại nghĩa, nhất định sẽ đồng ý, ngươi còn chưa tin. Đỗ Cấu. Mã Chu không nói, chỉ là một vị mà ký tên. Từ lúc đầu bị Trần Diễn lắc lư, là một đoạn thời gian trâu ngựa về sau, hắn liền hiểu, vị này huyện lệnh đại nhân đó là một cái đại lắc lư, mà lại là loại kia lắc lư người chết không đền mạng đại lắc lư. Nhìn một cái đây tiểu tử, vậy thì thật là há mồm liền ra, trọng yếu nhất là hắn còn có thể nói rất có lý có theo, nói đến ngươi vô pháp phản bác. Thấy cái quỷ, hắn làm sao bày ra như vậy cái cấp trên. Ngươi nói ngươi muốn vì huyện thành phát triển, nguyện ý xuất ra mình tích xúc ngươi liền lấy nhà, dùng vị Nam huyện quan phủ danh nghĩa cho vay cũng không phải không được. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác làm cao như vậy lợi tức, ai thấy không phát rung động. Thì ra như vậy ngươi đã muốn huyện thành phát triển, lại muốn nhiều kiếm một bút thôi. Ký xong tên, Mã Chu nhẹ nhàng thở ra, Minh phủ đại nhân, hiện tại được đi. Nhìn đến khế ước bên trên tên, Trần Diễn mặt đầy cao hứng nói, được được được, đương nhiên đi. Lão Mã, ngươi yên tâm đi, ta lập tức cùng Đỗ Minh cầm 5 vạn sâu tiến đến đầu tư tạo giấy phường cùng in ấn phường, còn có trọng yếu nhất thư viện. Về sau, chúng ta vị Nam huyện liền nắm giữ thư viện 3 thành cổ phần rồi. Tốt. Ân. Mã Chu ngu ngơ một cái chớp mắt, lập tức ý thức được không đúng, không phải, Minh phủ đại nhân, cái gì gọi là nắm giữ thư viện 3 thành cổ phần? ta không phải ký cho vay hiệp nghị sao? Cái gì gọi là về sau vị Nam huyện liền nắm giữ thư viện 3 thành cổ phần? Lại nói, đó là cổ phần hiệp nghị, vậy cũng hẳn là 10 thành a.
10 thành.
Trần Diễn nhìn hằm hằm nói, ngươi mẹ hắn chưa tỉnh ngủ đâu. Chỉ là 5 vạn sâu muốn có 10 thành cổ phần, ta nằm mơ cũng không dám làm như vậy.
Mã Chu.
Hắn còn chưa lên tiếng, Trần Diễn tiếp tục nói, với lại, cái gì gọi là ngươi ký là cho vay hiệp nghị? Ngươi ký rõ ràng là cổ phần hiệp nghị có được hay không?
Nói đến, hắn từ trên mặt bàn cầm lấy hiệp nghị, tại Mã Chu ngậm bức ánh mắt bên trong, đắc ý đem chồng chất đứng lên một nửa kia mở ra, lộ ra phía trên lít nha lít nhít điều lệ.
Mã Chu mặt đều xanh.
Thảo,
lại bị lừa rồi.
Chương 202, đại đường không có chống lừa đảo áp. Chương 202, đại đường không có chống lừa đảo áp. Tốt, La Mã, đừng lộ ra bộ kia bán phụ biểu lộ được hay không?
Trần Diễn nhìn không chớp mắt mà cất kỹ khế ước, thậm chí không có ý định cho Mã Chu nhìn, ta đây cũng là vì huyện thành tốt, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không hố vị Nam huyện. Đồng thời ở trong lòng cảm thán, vẫn là đại đường tốt, không có chống lừa đảo áp, nên hắn thi thố tài năng,
cho nên ngài liên chiếm 7 thành cổ phần.
Mã Chu trong giọng nói tràn đầy oán khí,
bất quá có thể hiểu được, vô luận ai bị lừa thành dạng này đều có oán khí.
Mã Chu không có liều mạng với hắn đã tính rất khá.
Cái gì 7 thành?
Trần Diễn liếc mắt nhìn hắn, ta liền chiếm 2 thành có được hay không?
Còn lại 5 thành không được cầm lấy đi giao phí bảo hộ a?
Cái gì bảo hộ?
Mã Chu lời nói ngừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức không nói.
Tốt à, ngài nhìn đến là được, hạ quan chỉ có một cái yêu cầu, tuyệt đối đừng hố vị Nam huyện liền tốt.
Người đây gọi cái gì nói?
Trần Diễn nghĩa chính từ nghiêm nói, ta thế nhưng là vị Nam huyện huyện lệnh, làm sao biết hố vị Nam huyện?
Đem tâm đặt ở trong bụng, nhìn ta thao làm liền tốt.
Mã Chu,
được rồi, tự đều ký, nói cái gì đều trễ.
Theo vị gia này đi thôi.
Từ huyện nha đi ra, Đỗ Cấu không biết nói gì, Trần huynh, trước khi đến chúng ta cũng không nói qua muốn như vậy hố lao mà à, ngươi làm như vậy, về sau hắn đoán chừng cũng không dám lại tin tưởng ngươi.
Trần Diễn lung túng nói, vậy ta có biện pháp nào?
Người bình thường nhìn đến loại điều kiện này ai sẽ đáp ứng?
Muốn trách thì trách bậy hạ đi, là hắn nói vay tiền muốn cho lợi tức, mượn 5 vạn còn 6 vạn, ta có biện pháp nào?
Không sai, đây 5 vạn sâu tiền là từ Lý Thế Dân nơi đó mượn, nghiêm chỉnh mà nói, là từ tiểu lâu Trương Mục mượn tiền. Lúc đầu đã có thể cầm tới tháng 4 phần tiểu lâu chia hoa hồng, Lý Thế Dân trông mong chờ lấy một ngày này đâu. Lại bởi vì vị Nam huyện thiếu tiền nguyên nhân, không tới tay liền muốn cho mượn đi, Lý Thế Dân dù cho không vui cũng không có biện pháp. Dù sao cũng là chính hắn ban đầu nói Trần Diễn muốn cái gì cho cái gì, nhưng hắn lại xách một cái yêu cầu, cái kia chính là mượn 5 vạn còn 6 vạn. Trần Diễn dù sao là không quan trọng, tiền này là dùng vị Nam huyện quan phủ danh nghĩa mượn, cũng là từ quan phủ đến trả, cùng hắn có quan hệ gì?
Chờ quan phủ kiếm được tiền cho Lý Thế Dân còn trở về liền tốt thôi.
Ngươi nói không trả nổi làm sao bây giờ?
Ai ký tên ngươi tìm ai đi?
Đỗ Cấu lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thực Trần Diễn nhiều khi không có nghiêng mình lên ngựa chu, phần lớn đều là lời nói thật. Ví dụ như nói cái kia phần khế ước, ký lên Mã Chu tên, đến lúc đó làm ra thành quả liền có Mã Chu một phần công lao. Đây cũng là Trần Diễn vì cái gì không cần mình danh nghĩa ký tên nguyên nhân.
Chỉ là Trần Diễn tao thao tác hắn thực sự xem không hiểu, rõ ràng có thể cùng người ta hảo hảo nói, một chút xíu giải thích rõ ràng, tin tưởng Mã Chu cuối cùng tuyệt đối sẽ đồng ý, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn dùng một bộ lừa gạt lắc lư thái độ nói, việc này cả, đoán chừng phải chờ thành quả sau khi ra ngoài Mã Chu mới có thể minh bạch hôm nay ký cái này tên đối với hắn lớn bao nhiêu trợ giúp.
Tiếp xuống làm cái gì?
Mua đất bán công xưởng sao?
Bán?
A. Trần Diễn suy nghĩ một chút, nói, dù sao chúng ta có điều kiện này, không cần dựa theo thông thường biện pháp tích lũy nguyên thủy tài chính, tại giao thông công cộng thuyền đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày đều có rất nhiều tiền tài doanh thu tình huống dưới, bước chân có thể hơi vượt lớn một chút. Dựa theo lúc trước kế hoạch đến, tại vị Hà Bờ Nam kiến tạo giấy phường, nơi đó có rừng trúc, rất thích hợp, về phần điêu khắc, in ấn phường, cần nguồn nước khá lớn, liền kiến tạo tại ngoại ô a. Ta hiện tại cân nhắc là, thư viện vị trí xây ở chỗ nào?
Tòa thứ nhất thư viện quy mô một điểm không thể nhỏ, thậm chí muốn phi thường lớn, đến với tư cách tổng quán dùng để hấp dẫn những người đọc sách kia tới.
Ta đầu tiên muốn là xây ở thành Đông Nam, nơi đó dù sao cũng là huyện học chỗ ở, thư viện xây ở nơi nào rất phù hợp.
Đỗ Cấu nghe được liên tục gật đầu, thư viện tại bọn hắn tưởng tượng bên trong, nhất định phải cất giữ đủ nhiều thư tịch đến cất giữ, đối với thiên hạ người đọc sách mở ra.
Mà dạng này một tòa kiến trúc, kiến tạo tại biểu tượng văn xương vị thành Đông Nam Mâu Nghi là thích hợp nhất.
Đỗ Cấu trầm ngâm nói, ta cảm thấy dạng này có thể, nếu không chúng ta chờ một lúc đi thành Đông Nam nhìn xem vị trí, chọn một khối tốt mà mua lại, dùng để kiến tạo thư viện.
Trần Diễn không có trước tiên đáp lời, tại cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu nói, được rồi, vẫn là xây ở Đông thị cùng Tây thị giao hội mà, phồn hoa nhất địa phương tốt.
A. Đỗ Cấu ngạc nhiên, tại sao phải kiến tạo tại Đông thị cùng Tây thị giữa?
Nơi đó không phải thương hộ cùng bán hàng rong căn cứ sao?
Đúng thế.
Trần Diễn trả lời, chính là muốn kiến tạo tại thương nghiệp phồn hoa khu vực A, bằng không làm sao dựa vào đám kia người đọc sách kiếm tiền đâu.
Ngươi ngẫm lại xem, nếu chúng ta kiến tạo một tòa cự đại thư viện, bên trong đủ loại phổ thông, chân quý, bình thường hàn môn tử đệ rất khó tiếp xúc đến sách. Hơn nữa còn vô cùng thấp giá cả bán, mua không nổi cũng có thể tại thư viện hoa một điểm tiền quan sát.
Dạng này một tòa thư viện, có phải hay không sẽ hấp dẫn rất nhiều người đọc sách đến đây?
Không sai.
Đỗ Cấu lúc này nói, đây là tất nhiên xuất hiện tình huống, ta tin tưởng không có bất kỳ cái gì người đọc sách có thể cự tuyệt dạng này một tòa thư viện.
Tốt, vậy ngươi còn muốn?
Trần Diễn chậm rãi mà nói, đã đám này người đọc sách bị hấp dẫn tới, như vậy bọn hắn cũng nên ở trọ à?
Ở trọ có phải hay không ở tại thư viện phụ cận thuận tiện nhất?
Bọn hắn cũng muốn ăn cơm đi. mỗi ngày đi qua khu buôn bán, thấy cái gì đối với mình hữu dụng, hoặc là ưa thích đồ vật muốn mua à. Những này có thể đều là phải bỏ tiền đồ vật. Ta sở dĩ muốn đem thư viện xây ở Đông thị cùng Tây thị giao hội mà, là bởi vì thư viện khả năng hấp dẫn đại lượng người đọc sách, cái này gọi dẫn lưu. Dẫn lưu sau đó liền phải nghĩ biện pháp sinh ra đa nguyên tiêu phí chẳng cảnh, kéo động phụ cận tiêu phí. Nhìn qua vẫn như cũ không dừng lại đến Trần Diễn, Đỗ Cấu nghe được đầu đầy dấu hỏi. Không phải, ngươi có thể hay không trước giải thích một chút cái gì gọi là đa nguyên tiêu phí chẳng cảnh, cái gì lại là kéo động tiêu phí? Ta nghe không hiểu a, liền một cái kiến tạm mà, bên trong có nhiều như vậy môn đạo sao? Đỗ Cấu không hiểu, nhưng lại chịu rung động. Nói đến, Trần Diễn tựa hồ chú ý tới một mặt mê mang Đỗ Cấu, khóe miệng co giật, tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, ai, dù sao ngươi chỉ cần biết, đem thư viện xây ở Đông thị cùng Tây thị giữa, đối với vị Nam huyện có chỗ tốt, có thể nhiều kiếm tiền liền tốt. Đỗ Cấu do dự một chút, gật gật đầu, vậy chúng ta bây giờ liền đi Đông thị. Không, chúng ta chia ra hành động. Trần Diễn nói, ngươi đi trước đem đám kia sưu tập tốt tin tức, bởi vì năm ngoái nạn hạn hán lưu tại nơi này bách tính triệu tập lên đến, sau đó đi tìm Tiểu Thuận Tử lấy tiền bán công xưởng. Sau đó lập tức tiến hành công xưởng cải tạo cùng thu thập nguyên vật liệu. Tiên kỳ sự tình khá nhiều, cần làm phiền ngươi nhiều chạy trốn. Ước Đỗ Cấu như có điều suy nghĩ, nháy mắt mấy cái, nhìn đến Trần Diễn nói, vậy còn ngươi?
Ta.
Trần Diễn sờ lên cằm, ta đi tìm chúng ta vị Nam huyện mấy vị kia phú thương tâm sự, nói chuyện lý tưởng. Chương 203, yêu ôm một cái chương 203, yêu ôm một cái thanh nhi.
Ai, thiếu gia, ta ở đây.
Cùng Đỗ Cấu tách ra, Trần Diễn trực tiếp trở về nhà, tìm tới thanh nhi, ngươi đi cho lúc trước ta chọn lựa ra mấy cái phú thương phát cái thiệp mời, mời bọn họ 3 ngày sau đó đến huyện lệnh phủ ăn cơm rau dưa, rõ chưa?
Thanh nhi, hiện tại liền đi sao?
Đúng, ngươi lập tức đi làm.
Tốt, thiếu gia.
Thanh nhi gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Trước kia loại sự tình này đều là Tiểu Thuận Tử đi làm, hôm nay thế mà rơi vào trên đầu nàng. Đợi Thanh Nhi sau khi rời đi, Trần Diễn đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi một chút, có thể cái kia quen thuộc châm chọc âm thanh hoàn toàn như trước đây mà trước tiên chuyển tới, nha, đây không phải chúng ta huyện lệnh đại nhân sao? Hôm nay trở về đến sớm như vậy, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn a. Chẳng lẽ lại đem sự tình toàn bộ giao cho Đỗ Cấu cùng Tiểu Thuận Tử, chính mình chạy về đến lười biếng đến. Trần Diễn nheo mắt, quay đầu chỉ thấy Cao Dương từ chỗ góc của chậm rãi đi tới, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, trong mắt còn mang theo một vẻ bùa cợt. Từ một loại nào đó phương diện đến nói, Cao Dương thật đúng là không có nói sai. Hắn cùng Đỗ Cấu nói muốn đi tìm phú thương tâm sự, nói chuyện lý tưởng, nhưng hắn có thể không có nói là hôm nay. Sở dĩ trở về, đương nhiên là muốn trộm lười biếng rồi. Không nghĩ tới lại bị Cao Dương một câu nói tỏ ra. Trần Diễn có chút hoài nghi mình tâm tư cùng tính cách đang dần dần bị Cao Dương mò thấy, đây cũng không phải là một tin tức tốt.
Làm sao?
Bị ta nói đúng. Cao Dương cười lạnh một tiếng, cái kia Đỗ Cấu đi theo ngươi thật sự là gặp vận rủi lớn. Nếu ta đoán không lầm, hắn hiện tại sợ là bị ngươi lắc lư thành hai đồ đần, mang theo ước ao và cái tỉnh, hấp tấp chạy tới làm việc. Kết quả? Cao Dương liếc Trần Diễn liếc mắt. Xì khẽ, ngươi cái này người lãnh đạo trực tiếp thế mà về nhà chuẩn bị ngủ ngon. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao?
Ngươi nói đúng.
Trần Diễn rất tán thành gật đầu, với tư cách huyện lệnh, ta làm như vậy xác thực không nên, cho nên, ta đi. Cao Dương một nghẹn, ngữ khí nhiều một tia bực bội, cút nhanh lên.
A.
Trần Diễn không nói gì, từ Cao Dương bên người vượt qua, đi mình gian phòng phương hướng đi đến, căn bản không có rời đi dự định. Cao Dương nhíu môi, tâm tình không hiểu tốt lên rất nhiều, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên muốn mà đâu, kết quả còn không phải muốn ngủ đại giấc. Trần Diễn loáng thoáng nghe được một chút xíu, nhưng hắn cũng không để ý, bước chân không có chút nào dừng lại. Chỉ là, tại trên đường thời điểm, hắn bỗng nhiên bị trong một gian phòng non nớt giọng trẻ con hấp dẫn, đã ngừng lại bước chân. Đưa đầu từ cửa sổ hướng bên trong xem xét, phát hiện là Tiểu Hủy Tử cùng Thanh Nguyệt tại một vị tiên sinh dạy bảo bên dưới nhận thức chữ đọc sách. Không quá thời hạn ở giữa phần lớn là Thanh Nguyệt đang đọc, mà Tiểu Hủy Tử giống như đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, mở to một đôi đen lúng liếng mắt to đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng sẽ nhăn nhăn lông mày nhỏ, tựa hồ tại cố gắng nhớ kỹ một chút tri thức. Trần Diễn cười cười, không có đi quấy rầy. Hủy Tử niên kỷ vẫn là quá nhỏ, Trần Diễn vốn không dự định để nàng sớm như vậy đọc sách, hy vọng nàng có thể có cái khoái hoạt tuổi thơ. Có thể mỗi lần Thanh Nguyệt tại Trần Diễn mời đến tiên sinh dạy bảo thì nàng luôn yêu thích ngồi ở một bên nghe. Dần dà, Tiểu Hủy Tử phát âm càng ngày càng tiêu chuẩn, tự cũng quen biết một chút. Đối với cái này, Trần Diễn cũng tương đương ủng hộ. Không vào xem sao? Không biết lúc nào, Cao Dương đột nhiên đi tới bên cạnh hắn. Trần Diễn không biết nói gì, ngươi làm sao cùng cái quỷ đồng dạng, đi đường không có một điểm âm thanh.
Phải xem ngươi xem đi, ta đi.
Nói xong hắn phối hợp trở về phòng. Theo thường lệ kiểm tra một chút khoai tây, sau đó một cái chữ lớn nằm ở trên giường. Không bao lâu, Cao Dương quả nhiên đi theo vào. Trần Diễn a cười nói, "Chiêu Đường, ngươi biết không? Ta khi còn bé nuôi qua một con mèo, đó là mẫu thân của ta đưa cho ta, ta rất ưa thích nó. Khi còn bé ta tinh nghịch cực kỳ, đầy đường chạy loạn, vậy ta thường xuyên sẽ mang theo con mèo kia cùng đi ra chơi, để nó cùng ta cùng một chỗ đầy đường chạy loạn. Đương nhiên, ta cũng không phải mỗi lần đều dẫn nó, không mang theo nó thời điểm, nó liền trông mong ở nhà chờ lấy, tiết hầu phát ra uy hiếp âm thanh, không cho bất luận kẻ nào tới gần." Chờ ta về nhà một lần, nó cuối cùng sẽ trước tiên chạy đến trước mặt, sau đó dùng mình móng vuốt nhỏ cào ta, biểu đạt mình bất mãn. Không nghĩ tới a, ta trưởng thành lại nuôi một cái. Mới đầu Cao Dương an tĩnh nghe, có thể càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, luôn cảm thấy Trần Diễn giống như ở bên trong hàm cái gì. Thẳng đến hắn cuối cùng nói lớn lên lại nuôi một cái, chưa thấy qua bất kỳ miêu ảnh Cao Dương lập tức minh bạch hắn ở bên trong hàm mình. Đem mình so sánh một cái. Miêu. Cao Dương có phút chốc kinh hoàng, lập tức giả bộ chấn định, lặng lẽ nói, a, mèo kia đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Ha ha ha. Trần Diễn đột nhiên cười to đứng lên, ngươi thừa nhận. Hiện tại ngươi cực kỳ giống bị phát hiện bí mật nhỏ hải tử, dùng đến ngây thơ ngôn ngữ ý đồ che giấu bị mình giấu đến chân tướng. Ân, tiểu hủy tử chính là như vậy, nàng thường xuyên chạy đến bếp sau ăn bụng món điểm tâm ngọt, tại bị ta phát hiện sau còn nghiêm trang nói mình không có ăn bụng. Nhưng mà nàng không biết là, nàng khoe miệng còn mang theo đồ ăn cặn bã đâu. Cao Dương tức giận, lạnh mặt nói, tùy ngươi làm sao nói, dùng ngươi nói đến nói, ta sẽ không giải thích quá nhiều, bởi vì đây là chính ngươi suy đoán, vô luận ta giải thích thế nào, ngươi đều sẽ ưu tiên tin tưởng mình phát hiện. Như vậy ta nói đến nhiều lại có cái gì dùng? Ngươi cho là ta là con mèo kia đó là đi, ta không giải thích. Ân. Lần này, Trần Diễn thật ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại về sau, phát ra càng vui sướng hơn tiếng cười. Ha 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 ha, chiêu đường à, ngươi chẳng lẽ không biết một cái hoang luôn muốn dùng vô số cái hoang luôn để che giấu sao? Từ ngươi nói láo một khắc kia trở đi, ngươi nói càng nhiều, nói ra càng không phù hợp ngươi tính cách nói, như vậy thì càng có thể chứng minh ngươi đang nói láo. Mà ta cũng có thể càng thêm xác định ta suy đoán. Cho ngươi một cái tiểu đề bày ra, lần sau nói láo thời điểm nhớ kỹ nói thật ra, bởi vì cao minh nhất hoang luôn nói đúng là nói thật. Ha 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 ha. Thừa nhận đi, ngươi chính là nhớ ta. Ta không có. Cao Dương âm thanh bỗng nhiên nâng lên, nổi giận nói, ta hận không thể đánh chết cái tên Vương Bắt Đẳng ngươi, làm sao có thể nhớ ngươi. A đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Trần Diễn nằm ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt, cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi. Cao Dương có một loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, đến gần xem xét, phát hiện Trần Diễn khắp khuôn mặt là đạt được ý cười. Nàng lập tức ý thức được mình phản ứng có chút quá kích. Cao Dương thần sắc lập tức trở nên phức tạp đứng lên, có nói không rõ không nói rõ ai oán, cũng có thể cùng Trần Diễn nhiều ở chung một hồi thỏa mãn, cũng mang theo bị phát hiện tiểu tâm tư ảo não. Ngay sau đó, Trần Diễn huệ bài âm thanh vang lên, nhớ ta thì cứ nói thẳng đi, dù sao ta lại không thường tại huyện nhà, ngươi nếu là ở nhà cảm thấy nhàm chán, ngẫu nhiên đi theo ta cũng được. Ngươi phạm là trong khi nói chuyện nghe điểm, ta cũng không phải không thể cho ngươi một cái yêu ôm một cái, làm gì mỗi lần ta vừa đến ra liền muốn châm chọc ta đây. Cao Dương. Chương 204, Cao Dương tiểu tâm tư bại lộ rồi. Chương 204, Cao Dương tiểu tâm tư bại lộ rồi, cho nên ngươi là muốn cho ta cùng ngươi chó vẫy bơi mừng chủ sao? Giống như mèo. Cao Dương chậm rãi ngồi tại Trần Diễn bên người, âm thanh lạnh xuống. Vì cái gì ngươi biết nghĩ như vậy? Trần Diễn tâm tình gọi là một cái một lời khó nói hết. Cao Dương ngôn ngữ lý giải đến cùng là ai dạy? Hắn là ý tứ này sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Cao Dương mặt không biểu tình, vẫn yêu ôm một cái, ngươi cho rằng loại chuyện này sẽ xuất hiện tại hai chúng ta trên thân? Ta trong khi nói chuyện nghe điểm, ngươi liền cho ta một cái yêu ôm một cái, nói thật giống như ngươi tại ban thưởng đồng dạng, chẳng lẽ không phải để ta hướng ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ? Trần Diễn, tốt ta, ngươi thắng. Hắn lựa chọn không cùng Cao Dương tranh luận, bởi vì nữ nhân này não mạch kín liền không bình thường. Mình ý tứ rõ ràng là ngôn ngữ không cần kịch liệt như vậy, bọn hắn ở chung đứng lên có thể sẽ càng giống một đôi ân ái phu thê, tự nhiên hơn mà sinh hoạt tại chung một mái nhà. Trần Diễn khó có thể lý giải được Cao Dương là làm sao đi chó vẫy đuôi mừng chủ cái từ này bên trên muốn. Nếu như ngươi muốn cãi nhau nói, ta hôm nay khả năng không có gì hứng thú, ta nhớ được ngươi mấy ngày nay cũng không tiện lắm, cho nên ngươi bị cái gì theo tới? Nơi này cũng là ta gian phòng, ta là cái gì không thể tới? Cao Dương phản bác, hẳn là ngươi muốn đem ta đuổi đi ra. Trần Diễn, hiện tại ta có thể xác định, ngươi không phải đến cùng ta cãi nhau, ngươi là đến gây chuyện. Hắn trầm mặc phút chốc, hung hăng nói, ta mẹ hắn có ý tứ kia sao? Còn ta muốn đem ngươi đuổi đi ra, ngươi tại sao không nói ta muốn theo ngươi ly hôn? Lý Chiêu Đường, coi như ta văn ngươi, đọc thêm nhiều sách được không? Liên ngươi dạng này, sống sót lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống lãng phí đồng tệ, lớn lên có sáng tạo, sống được có dũng khí người, liền tốt giống đường phố bên trên cái kia một đồng tiền có thể bán một nắm lớn tiểu dạ món ăn, ta thực sự không đành lòng đánh giá. Ngươi muốn nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngươi liền đi thường phơi nắng mặt trời được không? Đem ngươi trong đầu nước phơi khô lại đến nói chuyện với ta. Cao Dương bối rối. Không phải, mới vừa còn nói được thật tốt, làm sao trực tiếp mắng lên? Trần Diễn. Ngươi. Ta Vương Bắt Đản đúng không? Cao Dương. Trần Diễn nuốt nuốt huyệt thái dương, từ ngươi bà bá gọi tên ta một khắc kia trở đi, ta liền đoán được ngươi sau đó phải nói cái gì. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể ý thức được mình mắng chửi người phương thức thật rất khó bình. Với lại, ngươi chừng nào thì mới có thể minh bạch, ngươi mắng cũng mắng bất quá ta, đánh cũng đánh không lại ta. Chiêu Đường, đáp ứng ta, chớ tự lấy hắn nhục được không? Cao Dương. Ai? Trần Diễn không khỏi cảm khái, ta đã từng có một khắc, cho là ngươi là cái kia bờ sườn núi một cánh hoa, nhưng bây giờ ta phát hiện, ngươi nguyên lai là trong biển người một đóa kỳ hoa. Về sau thời gian có thể làm sao xử lý a? Ngươi, ta. Cao Dương sắp tức nổ tung, rất nghĩ thông miệng mắng lại, có thể cuối cùng lại phát hiện Trần Diễn giống như nói không sai, mình đích xác liền sẽ như vậy vài câu mắng chửi người nói. Với lại đối phương còn quen thuộc cực kỳ, căn bản không còn dùng. A a, ta. Ân, ngươi cắn chết ta đúng không? Trần Diễn phảng phất dự phán giống như, biết Cao Dương sau một khắc muốn nhào tới, đưa tay nắm nàng cái cằm. Cao Dương lập tức trợn tròn mắt. Hắn làm sao biết ta muốn cắn hắn? Thấy Cao Dương một mặt mê mang biểu lộ, Trần Diễn bị chọc phát lời, ngươi sẽ không ở muốn ta, vì sao lại biết ngươi muốn làm gì à? Cao Dương không nói, nhưng ánh mắt để lộ ra đến ý tứ rất rõ ràng tại nói cho Trần Diễn, hắn nói đúng. Trần Diễn ý vị thâm trường nói, ta đây đoạn thời gian một mực đang nghĩ, ta rõ ràng cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện nhiều lần như vậy, nên nói mới nói, nên trò chuyện cũng hàn huyên. Tại rất nhiều nơi chúng ta đều đạt thành chung nhận thức, bảo trì nhất trí. Theo lý mà nói, chúng ta kết làm phu thê cũng có một đoạn thời gian, đã tại rất nhiều nơi đều đạt thành chung nhận thức, vì cái gì vẫn như cũ không thể giống một đôi bình thường phu thê như thế ở chung đâu? Là ngươi vấn đề, vẫn là ta vấn đề? Cao Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất muốn nghe Trần Diễn tiếp xuống nên nói như thế nào. Hắn ngược lại cười nói, mới đầu ta cho rằng là ngươi vấn đề, dù sao hai chúng ta mâu thuẫn từ vừa mới bắt đầu liền bởi vì ngươi mà lên, về sau ta cũng nhiều lần ý đồ cải biến thái độ, chuyển biến chúng ta ở chung phương thức, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Ta chuyện đương nhiên cho rằng đây là ngươi vấn đề. Cao Dương ánh mắt càng bất thiện, nhưng quen thuộc Trần Diễn nàng biết, đằng sau hẳn là còn có chuyển hướng. Bằng không sớm tại Trần Diễn nói là nàng vấn đề thì, nàng liền bạo phát. Sự thật cũng xác thực như thế, Trần Diễn mang theo ý cười âm thanh truyền đến, có thể về sau ta phát hiện, là ta vào trước là chủ, luôn luôn mà chống đỡ ngươi ấn tượng đầu tiên đi phòng đoán ngươi. Ngươi đích xác có vấn đề, mà ta cũng không vô tội. Tổng đến nói, sai đều chiếm 5 điểm. Về phần ta là cái gì đoán được ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Diễn nụ cười càng đắc ý, bởi vì ta đầu óc càng dễ sử dụng hơn, tăng thêm ngươi từ đầu tới đuôi cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, chỉ cần hơi nhiều chú ý một chút ngươi sắc mặt, rất dễ dàng liền có thể đoán được ngươi muốn làm gì. Ngươi cả đời này, chú định bị ta khi dễ. Cao Dương nổi giận, trong mắt tựa hồ có trùng thiên hỏa diễm muốn xuất hiện. Bất quá nàng không có trước tiên động thủ, mà là tại ép buộc mình bình tĩnh. Bởi vì nàng cảm giác Trần Diễn nói có chút ông nói gà bà nói vịt. Rõ ràng nàng chỉ là hỏi Trần Diễn vì cái gì có thể đoán được nàng ý nghĩ, nhưng Trần Diễn chít chít bên trong lộc cộc nói một chàng cùng chuyện này không quan hệ nói, cuối cùng mới trả lời nàng vấn đề. Trần Diễn là ý nói bọn hắn hai cái đều có lỗi, có thể mình sai ở nơi nào, Trần Diễn lại sai ở nơi nào, một điểm đều không nói. Hắn đang cố ý dẫn ta tức giận, để ta xem nhẹ vấn đề. Cao Dương làm ra phỏng đoán, cũng càng phát ra khẳng định. Nàng nói, thu hồi ngươi cho bạn, ngươi nói giống như chưa nói xong. A. Trần Diễn hơi kinh ngạc, Chiêu Đường, ngươi biến thông minh. Thật làm cho ta ngoài ý muốn à, ta cho là ngươi muốn hai ngày nữa mới có thể phát hiện đâu. Ngươi tên hỗn đản đừng quá vũ nhục người. Cao Dương hít sâu, khí cấp bại phôi nói, ngươi vừa mới chưa nói xong rốt cuộc là ý gì? A ha, Trần Diễn khỏe miệng nâng lên một vệt vui sướng cười, ta hiểu được, nguyên lai ngươi cũng muốn cùng ta hảo hảo ở chung. Cho nên ngươi mới có thể thực sự muốn biết đáp án, biết rõ chúng ta riêng phần mình sai ở nơi nào, sau đó có thể tính nhắm vào đi cải biến. Quả nhiên là chết bướng mình ngươi à, không cần chút ít thủ đoạn, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thừa nhận. Cao Dương động tác một trận, vô ý thức nói, ngươi là cố ý nói với ta những lời kia, sau đó cố ý nói đến một nửa không nói, lại cố ý chọc ta tức giận, để ta xem nhẹ, cuối cùng lại để cho ta phát hiện vấn đề. Mục đích, đó là muốn nhìn một chút ta thái độ. Cái kia bằng không thì đâu? Trần Diễn trong mắt tràn đầy sung sướng, ngươi nếu là không muốn thay đổi chúng ta trước mắt ở chung phương thức, như vậy ngươi xem nhẹ sát suất sẽ rất lớn, thậm chí phát hiện sau cũng sẽ không quá coi ra gì, bởi vì ngươi trong tiềm thức ưa thích loại này ở chung phương thức. Nếu như ngươi cũng muốn cải biến cùng ta ở chung phương thức, hy vọng cùng ta quan hệ hòa hoãn nói, như vậy ngươi biết vô ý thức truy tìm vấn đề đáp án, cũng chính là ta chưa nói xong những lời kia. Thừa nhận đi, Chiêu Đường, ngươi chính là ưa thích ta, ngươi thậm chí muốn làm một cái hiền lành thế tử. A, đúng, có lẽ ngươi còn muốn một cái yêu ôm một cái. Cao Dương, ý miệng. Chương 205, Lý Thế Dân đột nhiên tập kích. Chương 205, Lý Thế Dân đột nhiên tập kích. Tháng 5 bên trong, Viêm Viêm ngày mùa hè. Tại Trần Diễn để Tiểu Thuận Tử đem Trường An thành tử lâu, tiệm trà cùng tiểu trang Trương Mục Tiền điều hòa tới sau đó, liền tại huyện thành bắt đầu đại lượng chiêu công cùng thu mua. Đông thị cùng Tây thị giữa, rất nhiều công nhân tại đây bận rộn, đã bắt đầu kiến tạo thư viện nền tảng, một phái khí thế ngất trời bộ dáng. Cùng lúc đó, một cỗ nhìn lên đến không chút nào thu hút xe ngựa chậm rãi lái vào huyện thành bên trong, lái xe là một vị nhìn lên đến 10 phần lạnh lẽo, thời khắc chú ý đến xung quanh hán tử cao lớn. Nếu như Trần Diễn ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra được, hán tử kia chính là Tả Võ vệ tướng quân Lý Quân Thiện. Có thể làm cho hắn lái xe người, như vậy ngồi ở trong xe người cũng không cần đoán. Quan âm thì, ngươi nhìn, chúng ta đã đến vị Nam huyện, không biết tiểu tử kia đang làm gì. Tính toán thời gian, tiểu tử kia nhậm chức không sai biệt lắm hơn nửa tháng, nghe nói động tác khiến cho không nhỏ, chấm hôm nay ngược lại là phải cố gắng đi nhìn một cái. Lý Thế Dân thuận theo màn xe khe hở nhìn ra phía ngoài nhìn, ngữ khí không hiểu. Trường Tôn Hoàng hậu có chút buồn cười nói, cái kia nhị lang vì sao không trước đó thông báo một tiếng Tử An đâu? Chúng ta đối với vị Nam huyện tình huống không hiểu nhiều lắm, để Tử An cho chúng ta dẫn đường giới thiệu chẳng phải là càng tốt hơn? Thông chi hắn làm gì? Lý Thế Dân nghiêm túc nói, tiểu tử kia hiện tại nhưng là làm quan, vạn nhất hắn nhiễm lên tập tục xấu, cùng bên ngoài những quan viên kia đồng dạng làm lấy mặt ngoài công phu, cầm hư giả đồ vật lừa gạt chấm làm sao bây giờ? Chấm sở dĩ không thông biết hắn, đó là muốn đánh hắn trở tay không kịp, tự mình đến nhìn xem đây vị Nam huyện tình huống thật. Còn nữa, chấm cùng ngươi tự mình đến vị Nam huyện, vô luận thông không thông biết, tiểu tử kia đều hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Ân, đúng, nhị lang nói đúng. Trường Tôn Hoàng hậu trong mắt chưa ý cười, tất nhiên là biết Lý Thế Dân đánh ý định gì, nhưng nàng cũng không có ý định đi mặt trận. Đơn giản là bởi vì vị Nam huyện náo ra đến sự tình quá phiền phức, để hắn ăn xong đại nhất cái thua thiệt, lại thêm nữ nhi âm thầm cùng nhi tử chạy tới vị Nam huyện thấy Trần Diễn. Lão phụ thân tâm lý không thoải mái, muốn lặng lẽ đến vị Nam huyện dọa Trần Diễn thôi. Lý Thế Dân ho khan, hắn đương nhiên minh bạch, phu thê nhiều năm như vậy, mình đây chút ít tâm tư khẳng định không thể gạt được Trường Tôn Hoàng hậu. Khu khu. Cái kia, Lý Quân Thiện, đi trước vị Hà bến tàu xem một chút đi, chấm nhìn tin tức, tiểu tử kia động trước nhất đó là quan độ thuyền. Đi xem một chút tiểu tử kia đến cùng cứ vậy mà làm cái thứ gì. Vâng, lao ra. Lúc đến, Lý Thế Dân dặn dò qua phải ẩn giấu thân phận, vì vậy Lý Quân Tiện cũng không xưng bệ hạ. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ nhàng xốc lên một điểm màn xe, nhìn qua ngoài cửa sổ vô số dân chúng bận rộn thân ảnh, cùng liên tiếp tiếng giao hàng, ánh mắt trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Nói lên đến, thân thiếp rất lâu đều không đi ra cùng, lần này đi ra, đột nhiên có một loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác, liền hô hấp đều thông thuận mấy phần. Thân thiếp đột nhiên minh bạch, vì cái gì tiểu vị tử đi Tử An nơi đó về sau, liền không vui hồi cung. Nghe được lời này, Lý Thế Dân tâm lý có chút áy náy. Bên cạnh nữ nhân này từ 13 tuổi đi theo mình, giống như liền không có qua một ngày ngày tốt lành. Dù là mình leo lên ngôi cửu ngũ, nàng thân là hoàng hậu một nước, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, mỗi ngày bất ăn, buôn ba mệt nhọc. Một mực sống ở cái kia nhìn như tôn quý khổng lồ, trên thực tế kiềm chế vô cùng hoàng cung. Lần này tới vị Nam huyện, Lý Thế Dân cũng không phải thật muốn nhìn một chút Trần Diễn làm ra cái gì thành quả. Dù sao Trần Diễn mới đến bao lâu thời gian, hắn chủ yếu là nhìn Lý Thừa Cản cái kia ngày mang thái tử phi đến qua một lần, mà trưởng tôn hoàng hậu đồng dạng là không sai biệt lắm tình huống, muốn mang trưởng tôn hoàng hậu đi ra đi, hít thở không khí. Thứ hai đó là muốn nhìn một chút cái kia in chữ rời thuật. Cái này mới là Lý Thế Dân mục đích. Trong xe ngựa, nhất thời không nói gì. Trưởng tôn hoàng hậu lấy lại tinh thần, lập tức ý thức được theo bản năng mình nhỉ non để Lý Thế Dân suy nghĩ nhiều, chậm rãi duỗi ra nhu để nắm Lý Thế Dân rộng lớn mu bàn tay. Dường như đang an ủi, lại như là tại truyền lại cái gì, chỉ là mang trên mặt hạnh phúc cười. Nàng không nói gì, nhưng lại giống như cái gì mới nói. Lý Thế Dân thấy thế hốc mắt có chút phím hồng, có một loại có vợ như thế, còn cầu mong gì cảm giác. Không bao lâu, Lý Quân Tiện âm thanh từ bên ngoài truyền đến, lao ra, vị hạ bến tàu đến. Nhĩ Lang, chúng ta đi xuống đi. Tốt. Hai người xuyên một thân phổ thông phú gia ông y phục, mặc dù nhìn lên đến không có như vậy để người chú ý, nhưng hai người khí chất thực sự quá xuất chúng, lúc xuống xe vẫn như cũ đưa tới không ít ánh mắt. Nhưng phần lớn chỉ là nhìn thoáng qua liền thu về, bởi vì vị hạ bến tàu mỗi ngày lui tới quá nhiều người, trong đó không thiếu một chút thân phận bất phàm người. A, bọn hắn đây là tại sửa đường. Vừa mới xuống xe ngựa, trưởng tôn hoàng hậu liền chú ý đến đại lượng bách tính tại tu sửa bến tàu một nửa khác đường. Là tại sửa đường, hẳn là một nửa tu. Ngươi nhìn, chúng ta dưới chân đây một nửa đường liền rất sạch sẽ vương bước. Chấm. Ta đoán chừng là vừa xây xong không lâu. Lý Thế Dân dùng sức bước lên dưới chân đá xanh lộ diện, suy đoán nói. Lúc này, một vị nhìn lên đến rất cơ linh, tuổi không lớn lắm, ước chừng 10 tuổi khoảng tiểu hài bỗng nhiên chạy đến trước mặt bọn hắn. Hai vị quý nhân là lần đầu tiên đến vị Nam huyện sao? Xin hỏi có cần hay không ta là hai vị quý nhân dẫn đường? Chỉ cần hai văn tiền đâu? Lý Thế Dân đánh giá tiểu hài tử liếc mắt, tựa hồ hứng thú. Làm sao ngươi biết chúng ta là lần đầu tiên tới? Lại thế nào biết rõ chúng ta cần dẫn đường đâu? Tiểu hài gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng. Ta từ nhỏ tại bến tàu lớn lên, nơi này lui tới người ta rất nhiều đều gặp, có thể ngài hai vị ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Lại thêm bên ta mới nhìn ngài hai vị tựa hồ tại đối với bên kia sửa đường tình huống cảm thấy hứng thú, ta suy đoán ngài hai vị là mới hiểu. Như vậy, ngài là lần đầu tiên tới khả năng liền rất lớn. Về phần tại sao biết ngài hai vị cần dẫn đường? Tiểu hài cười hắc hắc, ta chỉ là hỏi một chút, ngài như cần vậy ta tự nhiên có thể kiếm lời hai văn tiền, nếu như không cần ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Đã từng có một vị công tử đã nói với ta, cơ hội là mình tranh thủ đến, ta nếu là muốn nuôi sống muội muội, cái kia vô luận như thế nào tiểu kiếm tiền cơ hội cũng không thể buông tha. Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu liếc nhau, hai người đều suy đoán tiểu hài này có lẽ là đã mất đi cha mẹ, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cho nên mới tại nhỏ như vậy niên kỷ đi ra kiếm tiền. Lý Thế Dân trầm ngâm phút chốc, như vậy đi, ta hôm nay muốn mang phu nhân ta tại vị Nam huyện dạo chơi, ngươi cho ta một ngày dẫn đường, ta cho ngươi 50 văn tiền, như thế nào? Thật. Tiểu hài con mắt lập tức sáng lên. Ta chẳng lẽ lại còn sẽ gạt ngươi sao? Lý Thế Dân nhịn không được cười lên. Hắn đường đường cựu ngũ chí tôn, cái nào về phần lừa gạt một cái tiểu hài. Vậy thì tốt, hai vị quý nhân muốn đầu tiên đi đến chỗ nào? Tiểu hài mừng rỡ không thôi, vỗ ngực nói, tại vị Nam huyện, liền không có ta không biết địa phương.